Chương 28, đội ngũ bị tập kích trốn vào không gian bên trong, Trần Mặc còn lòng còn sợ hãi. Chính mình suýt nữa bị vây công, nhờ có hệ thống dạ đạ phụ trợ. Mà ngoại giới, năm cái dã nhân tụ lại đến cùng một chỗ, ngậm bức nhìn xem Trần Mặc biến mất vị trí. Trong đó một cái dã nhân còn cúi người, tới bơi trên đất cỏ dại, coi là Trần Mặc giấu xuống đất. Ngao ô nơi xa chuyển đến đồng loại tiếng kêu. Năm cái dã nhân lúc này mới không cam lòng lý khai. Vương Đại Cường mang theo còn lại 4 người trẻ tuổi, lục lọi ra đi 1 giờ lộ trình, đều không có phát hiện cái khác đoàn đội. "Ca, ngươi nghe cái gì thanh âm?" Vương Tiểu Cường đột nhiên nói. "Là sói hoang đi." Vương Đại Cường nghe được ngao ô tiếng kêu, tưởng rằng trên núi sói hoang ra. Đây cũng không phải là tin tức tốt, nhiều như vậy tiếng kêu, sói hoang số lượng nhất định không ít, lạc đàn rất dễ dàng đụng phải công kích, đi trở về đi. 5 người bắt đầu trở về doanh địa. Tiếc nuối chính là không có tìm tới cái khác đội ngũ, kia Vương chỉ đáp ứng cho 1000 khối tiền thưởng không có biện pháp đạt được. Đợi đến 5 nhân hoa 1 giờ một lần nữa trở về doanh địa. Toàn bộ doanh địa tản ra một loại quỷ dị tâm tình khẩn trương. Thậm chí còn có 2 cái nữ đội viên tại nhỏ giọng thúc thiết. Vương Đại Cường lập tức tìm tới Vương Chỉ, "Thế nào?" Vương Chỉ sắc mặt phi thường không tốt, ngựa khí nghiêm túc nói ra, "Vừa rồi các đội hưu tại chu vi tự do hoạt động, có 4 người bị bắt đi." "Bắt đi? Là sói hoang sao?" Vương Đại Cường khẩn trương hỏi. Vương Chỉ lắc đầu, "Không phải, có cái nữ đội viên thấy là mấy cái đen xỉ bóng người đem người bắt đi, mà lại đối phương chạy tốc độ đặc biệt nhanh, thoáng chớp mắt liền không có." Vương Đại Cường nghĩ đến chính mình nhìn thấy 2 cái bóng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. 4 cái đội viên bị bắt đi về sau, Vương Chỉ lập tức chào hỏi tất cả đội viên tập hợp, không dám từng nhóm ra ngoài tìm kiếm, sợ hãi lại có nhân viên mất tích. Vương Đại Cường nhìn về phía Vương Chỉ, "Chúng ta rút lui đi, rời núi báo cảnh." Thế nhưng là ném đi 4 người làm sao bây giờ? Thân là đội trưởng, Vương Chỉ không thể bỏ xuống đồng đội mặc kệ, mà lại nhân viên là hắn tổ chức tới, có người tại trong núi lớn xảy ra chuyện hắn phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vương Đại Cường nhìn sắc trời đã tối xuống, ban đêm trở lại cũng không an toàn. Bọn hắn đi 4 thiên tài đến nơi đây, nếu như muốn trở về, tối thiểu nhất cũng muốn đi 3 ngày. Ta mang người ra ngoài tìm kiếm một cái, nếu như tìm không thấy buổi sáng ngày mai nhất định phải trở về. Vương Đại Cường không cho phản bác nói. Vương Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại Giã Sơn xâm sự tỉnh đã không cần suy nghĩ, 4 người kia có thể an toàn trở về, hắn liền cảm ơn trời đất. Vương Đại Cường 5 người, mỗi người cầm một chút bánh mì cùng nước, lần nữa ly khai doanh địa. Trần Biển thức ăn bánh mì, ta quên hỏi rất nam nhân nữ nhân, kia 2 cái xinh đẹp không có ném đi. Vương Đại Cường nói, bắt đi bọn hắn rất có thể là vì ăn hết, đâu còn quản tốt nhìn không dễ nhìn. Trần Biển thức lắc đầu, đáng tiếc, có thể đem hơn 100 cân người, nói bắt đi liền bắt đi, cũng không biết rõ đúng cái gì đồ vật. Đại Cường ca, nếu không chính chúng ta về trong thôn đi. Tiểu Ngũ ở phía sau đi theo có chút sợ hãi nói, tiền từ bỏ, lại nói đem bọn hắn ném trên núi, bọn hắn cũng không tìm tới đường trở về, cùng giết người khác nhau ở chỗ nào. Vương Đại Cường cũng rất phiền muộn, coi là ra kiếm chút thu nhập thêm, kết quả gặp được loại phiền toái này sự tình. 5 người không dám cách ra tìm kiếm, thành đoàn trong rừng rậm lục soát. Sát trời chậm rãi đêm đen đến, 5 người đều cầm ra người đứng đầu điện, đây cũng là Vương Chỉ cho bọn hắn điểm. Tìm kiếm hơn 3 giờ, Vương Đại Cường biết rõ không tìm được, lại tìm kiếm xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Trở về đi, ngày mai mang theo những người còn lại rời núi, chỉ có thể tìm cảnh sát hỗ trợ. 4 người khác đã sớm mệt mỏi, đi theo Vương Đại Cường hướng doanh địa đi. Ngao ô cách bọn hắn không xa địa phương phát ra kỳ quái tiếng kêu. 5 người lập tức khẩn trương dựa chung một chỗ, dùng đèn tin chiếu hướng chu vi, rất 4 người hẳn là những này phát ra kỳ quái tiếng kêu đồ vật bắt đi. Đại ca. Vương Tiểu Cường bị hù âm thanh run rẩy. Còn lại 4 người nhìn về phía Vương Tiểu Cường chiếu xạ phương hướng. Cách bọn hắn xa 7-8 mét cự ly, một cái bóng đen đứng ở nơi đó, ngửa đầu còn tại phát ra ngao ô thanh âm. 5 người dù cho từ nhỏ tại núi Lý Trường Đại, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế chẳng cảnh. Ngay sau đó chu vi vang lên đồng dạng tiếng kêu. Trần Biển thước phản ứng đầu tiên, chạy mau. 5 người lập tức hướng doanh địa phương hướng chạy. Tiểu Ngũ vóc dáng nhỏ nhất chạy ở cuối cùng, 1 giây sau Tiểu Ngũ phát ra a một tiếng. Các loại Trần Biển thước bọn người quay đầu xem xét thời điểm, Tiểu Ngũ đã biến mất. 4 cái tay điện chiếu hướng chu vi, kết quả ngoại trừ đại thụ vẫn là đại thụ, đã không nhìn thấy quái vật kia, nhưng là bọn hắn biết rõ quái vật liền giấu ở bọn hắn phụ cận. Nhanh, tiếp tục chạy. Vương Đại Cường hô, hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại. 4 người chạy ra hơn 100 mét về sau, đột nhiên đằng sau lại hét thảm một tiếng. Vương Đại Cường trong lòng máy động, nhanh chóng đèn tin hướng về sau quét một cái. Trong thôn một cái khác người trẻ tuổi cũng đã biến mất. Còn lại 3 người trong lòng muốn bao nhiêu hoảng có bao nhiêu hoảng. Vương Đại Cường để Vương Tiểu Cường cùng Trần Biện Thước chạy ở phía trước, chạy mau. Nếu như ta bị bắt đi, các ngươi cũng muốn tiếp tục chạy về doanh địa, nói cho bọn hắn nhanh chóng rút lui, ra ngoài tìm giúp đỡ. Ca. Vương Tiểu Cường không muốn bỏ xuống đại ca, bị Trần Biện Thước kéo lấy hướng về phía trước chạy. Không biết rõ chạy bao lâu, Vương Tiểu Cường nghe phía sau không có kinh khủng tiếng kêu. Dừng lại bước chân quay đầu lại, phía sau hắn đã không có bất kỳ ai. Ca. Trần Biện Thước. Vương Tiểu Cường dùng sức hô mấy âm thanh, nhưng đen như mực trong rừng rậm không có bất kỳ đáp lại nào. Vương Tiểu Cường vô lực nằm trên mặt đất bên trên, hắn đã tình trạng kiệt sức, không có lực lượng lại chạy trốn. Nguyện ý bắt liền bắt đi, dù sao đòi tiền không có muốn mạng một đầu, Vương Tiểu Cường lựa chọn bảy nát chờ chết. Mấy phút sau, một cái bóng đen xuất hiện tại Vương Tiểu Cường bên người, nhẹ nhàng đá hắn một cước. Vương Tiểu Cường nhắm mắt lại, cho ra đến thống khoái. Muốn chết như vậy. Nghe được là thanh âm của người, Vương Tiểu Cường đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đối với mình. Trần Mặc. Vương Tiểu Cường ngậm bức từ dưới đất ngồi dậy đến, vượt quá Trần Mặc dự kiến, Vương Tiểu Cường trước rút chính mình một cái bàn tay, hắn muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đã chết. đau a, thật là ngươi. Vương Tiểu Cường trực tiếp oa oa khóc lớn lên tiếng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, anh ta bị quái vật bắt đi, ngươi biểu đệ cũng bị bắt đi. Trần Mặc đưa tay đặt ở Vương Tiểu Cường trên đầu, không sao. Hắn trong không gian ẩn giấu mấy giờ, ra thời điểm nghe được nơi xa có dã nhân tiếng kêu, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết, đoán được hẳn là Trần Biển Thức đội ngũ nhận lấy tập kích, trực tiếp chạy tới. Vì mau chóng chạy tới cùng ứng đối dã nhân, Trần Mặc đem tốc độ cũng điểm tới 10 điểm. Mở ra lăng ba vi bộ, tốc độ so trước đó lại nhanh gấp đôi, mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Nhưng vẫn là chậm một bước chờ hắn đến thời điểm, dã nhân đã chạy, dã đã bên trong chỉ phát hiện nằm dưới đất Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường ngửa đầu mới nhớ tới hỏi, Trần Mặc ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta đi theo một cái khác đội ngũ tiến đến, nghe được có tiếng kêu liền đến nhìn xem. Trần Mặc tùy tiện viện một cái lý do. Sau đó nói ra, các ngươi doanh địa ở đâu? Ta đem ngươi đưa trở về, lại đi tìm Trần Biển Thức bọn hắn. 28 chương 29, đạo nhân đưa Vương Tiểu Cường trở về doanh địa trên đường, cái này tiểu tử còn tại một mực nước nở. Anh ta bọn hắn sẽ không bị ăn đi. Có khả năng, nếu không dã nhân bắt bọn hắn còn có thể làm gì? Trần Mặc như nói thật ra ý nghĩ trong lòng. Hắn cũng lo lắng Trần Biển Thức an toàn, có thể gấp cũng không có biện pháp. Những cái kia dã nhân thân thể linh hoạt, trong rừng rậm lại là bọn hắn sân nhà, muốn tìm đến bọn hắn rất khó. Đinh Túc chủ có thể đem khíu giác tăng lên tới 8, bằng vào mùi có thể tìm ra tìm 50 km bên trong mục tiêu, tăng lên tới 10 có thể tìm ra tìm 100 km bên trong mục tiêu. Mẹ nó, làm sao không nói sớm? Vì đem tốc độ tăng lên tới 10, hắn đem sau cùng 1 vạn điểm tích lũy đều dùng chỉ còn lại 2.205 điểm tích lũy. Mà khíu giác của hắn hiện tại mới là 2. Hiện tại chỉ có 2 cái biện pháp, mau chóng thu hoạch được điểm tích lũy, thế nhưng là nếu như không thu thập được lớn hàng, hắn một ngày nhiều nhất có thể góp nhặt 1 vạn điểm tích lũy. 3 vạn điểm tích lũy mới có thể lên tới 8 giờ. 3 ngày sau Trần Biển Thức bọn hắn khả năng đều biến thành phân. Còn có một cái biện pháp, chính là tìm tới một cái dã nhân, theo dõi trở lại bọn hắn hang ổ mang theo Vương Tiểu Cường không tiện. Hai người đi hơn 1 giờ, nơi xa nhìn thấy trong rừng rậm phát ra sáng ngời. Vương Tiểu Cường, nơi đó chính là chúng ta doanh địa. Trần Mặc gật đầu, vậy ngươi đi qua đi, ta đi tìm ngươi cái cùng Trần Biển Thức bọn hắn. Ta cũng cùng đi với ngươi. Vương Tiểu Cường kiên định nói. Trần Mặc lắc đầu, không được. Nói xong Trần Mặc hướng nơi xa tiến lên. Vương Tiểu Cường nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, đột nhiên Trần Mặc lóe lên biến mất. Lại dọa Vương Tiểu Cường nhảy một cái, coi là Trần Mặc cũng bị quái vật bắt đi, điên cuồng chạy hướng doanh địa. Đây chính là Trần Mặc nắm giữ lăng ba vi bộ tốc độ. Ban ngày khả năng còn có thể nhìn thấy một đạo cái bóng, ban đêm cơ hồ mắt thường khó mà phát hiện. Mở ra giả đã điên cuồng trong rừng rậm đi bộ, lục soát dã nhân tung tích, thế nhưng là phụ cận lục soát một lần đều không có bất luận phát hiện gì. Ngao ấu ngao. Trần Mặc học dã nhân tiếng kêu, hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng la lên. Liên tục hô 7-8 âm thanh, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, rất xa phương hướng đột nhiên truyền đến ngao ấu tiếng đáp lại. Tìm tới ngươi. Trần Mặc đi vội hướng truyền ra thanh âm phương vị chạy tới. Nửa phút sau giả đã trong tấm hình xuất hiện hình người đánh dấu, một cái dã nhân đứng tại trên cây ngay tại quan sát tình huống. Trần Mặc nhặt lên một tảng đá lớn, hướng phía dã nhân chỗ đại thụ đập tới. Bành một tiếng vang thật lớn, tại ban đêm trong rừng rậm truyền ra thật xa. Trên cây dã nhân bởi vì chấn động cùng kinh hãi, kém chút từ trên cây đến rơi xuống. Dã nhân hai tay ôm đại thụ chân chu thuận xuống tới, sau đó liền hướng nơi xa chạy, Trần Mặc sử dụng lăng ba vi bộ ở phía sau theo sát. Mỗi lần dã nhân muốn dừng lại, Trần Mặc liền ném ra tảng đá đện ở đối phương bên cạnh trên cây, khiến cho đối phương tiếp tục không ngừng chạy trốn. Hai người một trước một sau tiếp tục chạy nửa giờ. Nếu như dùng người bình thường tốc độ, lúc này bọn hắn cự ly núi lớn bên ngoài tối thiểu nhất hơn 10 ngày lộ trình. Trần Mặc nghe được nơi xa một cái trong sơn động truyền ra nam nhân tiếng khóc. Hắn theo dõi dã nhân cuối cùng lanh lợi, cũng chạy vào trong sơn động, Trần Mặc biết mình tìm được. Lặng lẽ sờ đến cửa sơn động, trong sơn động một mảnh đen kịt, cũng may hắn có giả đạ công năng có thể biết rõ một chút bên trong tình huống. Cự ly cửa hang mười mấy mét cự ly, xuất hiện một đám người lớn hình đánh dấu. Mặc dù không biết là dã nhân vẫn là nhân loại, nhưng là từ vừa rồi tiếng khóc, bên trong nhất định có người. Trần Mặc không dám tùy tiện xông vào sân động, mặc dù lực lượng của hắn có gấp 20 lần tăng phúc, nhưng là lực phòng ngự cũng không có tăng cường. Tại không gian thu hẹp rất có thể bị vây đánh. Từ không gian bên trong móc ra tại siêu thị mua pháo, pháo kép một tiếng lôi, còn mua 2 treo 1.000 vang lên pháo. Trần Mặc nhất định phải lập tức hành động, phòng ngừa dã nhân ban đêm thêm đồ ăn. Điểm một cây pháo kép ném tới cự ly cửa hàng mấy chục mét vị trí. Vài giây đồng hồ sau, đông cạch liên tục 2 tiếng tiếng pháo nổ lên. Trong sơn động dã nhân lập tức phát ra ngao ô tiếng kêu hướng ngoài động chạy. Bị dã nhân ném vào góc bên trong Trần Biển Thức bọn người, nghe ra bên ngoài phát ra tiếng vang, là tiếng pháo có người tới cứu chúng ta. Trần Biển Thức cùng người bên cạnh nói. Vương Đại Cường lắc đầu, không có khả năng, chúng ta đã bị bắt được trong núi lớn, cho dù có người tới cứu cũng không có khả năng nhanh như vậy. Biển Thức ca, Đại Cường ca ta còn sợ. Tiểu Ngũ khóc chít chít nói, Trần Mặc nghe được tiếng khóc cũng là hắn khóc lên. Trong sơn động rất đen, bọn hắn cũng không biết rõ chung quanh chẳng cảnh, chỉ biết rõ có rất nhiều loại kia quái vật. Trước đó bọn hắn âm thầm thống kê một cái nhân số, hết thảy 8 người, đội thám hiểm 4 cái, trong thôn 4 cái. Một cái đều không có ít. Trần Biển Thức nghe Tiểu Ngũ khóc tâm phiền, lại khóc trở lấy cái thứ nhất ăn chính là ngươi. Ô ô ô ô, Tiểu Ngũ khóc lớn tiếng hơn. Bên ngoài sơn động Trần Mặc nhìn thấy chạy đến 5 cái dã nhân, đem pháo nhóm lửa ném về dã nhân tụ tập vị trí, sau đó thừa dịp dã nhân bồi rối xông vào dã nhân quần. Dã nhân phi thường e ngại ánh lửa, nhìn thấy ánh lửa chỉ muốn tìm chỗ trốn tránh. Trần Mặc nhờ vào đó cơ hội, một quyền một cái tiểu dã người. Gấp 20 lần tăng phúc, một quyền đủ để đánh chết một con trâu, đánh vào dã nhân trên thân lại chỉ là đem đối phương đánh bay. Chờ đến lúc bên ngoài 5 cái dã nhân giải quyết, Trần Mặc từ không gian bên trong lấy xuất thủ điện đi vào trong huyệt động. Góc tường tám cái mặc quần áo người ngồi chồm hổm ở cùng một chỗ, bởi vì đèn tin cầm tay chiếu sáng, tất cả mọi người híp mắt nhìn về phía hắn phương hướng. Còn có hai cái toàn thân lông đen dã nhân canh giữ ở bên cạnh. Nga Ô dã nhân trông coi phát hiện Trần Mặc trước tiên phát ra dự cảnh, nhưng là hắn dự cảnh hiển nhiên không dùng, bởi vì phía ngoài dã nhân đã được giải quyết. Ngậm miệng, Trần Mặc tiến lên một quyền nện trên người đối phương, gấp 20 lần tăng phúc lực lượng, dã nhân trực tiếp bị đập bay đụng vào trên vách đá. Một cái khác dã nhân muốn xông lên bổ nhào Trần Mặc, cũng bị Trần Mặc một cước đập bay. Nơi hẻo lánh bên trong ngồi xổm tám người không cách nào nhìn thấy Trần Mặc, lại có thể thông qua đèn tin ánh sáng, nhìn thấy hai cái dã nhân bị đạp bay chẳng cảnh. Đặc biệt đằng sau cái kia, trực tiếp từ trong động đạp đến ngoài động, ở giữa nhưng có lấy hơn 10 mét cự ly. Bọn hắn đều được chứng kiến dã nhân khôi ngô dáng vóc, để bọn hắn tám người đối phó một cái khả năng đều đánh không lại. Đèn tin lần nữa chiếu hướng đám người. Các ngươi có thể hay không động? Trần Mặc lên tiếng hỏi. Có thể, tất cả mọi người nhao nhao đáp ứng, mặc dù trên người có chút chảy ra, nhưng còn không ảnh hưởng hành động. Trần Biển thức khẽ nhíu mày, hắn nghe đối phương tiếng nói chuyện, làm sao như vậy giống chính mình biểu ca? Bởi vì đèn tin một mực chiếu xạ ánh mắt của mọi người, cho nên Trần Biển thức cũng không cách nào thấy rõ đèn tin người phía sau. Trần Mặc là cố ý làm như vậy, nếu như mình năng lực lộ ra ánh sáng, người trong thôn nhất định sẽ cho là hắn là dị loại, đến thời điểm ban ngành liên quan tại đem hắn chụp tới nghiên cứu coi như không dễ chơi. Liên nói chuyện thanh âm đều ngụy trang một cái, nhưng Trần Biển thức đối với hắn là tại quá quen thuộc, về phần Vương Đại Cường căn bản không có hướng Trần Mặc phương hướng muốn. Dã nhân thương thì thương, trốn thì trốn, đối tám người đã không có uy hiếp. Trần Mặc ném cho tám người hai cái đèn tin cùng một túi lớn đồ ăn. Chính các ngươi đi thôi, một mực hướng đông liền có thể trở về. Vương Đại Cường cảm kích nói, đại thần mời nói cho tên chúng ta, trở về nhóm chúng ta cho ngươi lập trường sinh bài. Trần Mặc nghĩ, liền gọi ta sâu đại đạo người đi. Để lại một câu nói, một giây sau Trần Mặc cùng đèn tin ánh sáng, tại mọi người trước mắt biến mất. Vương Đại Cường nhặt lên trên mặt đất đèn tin thắp sáng, không xác định hỏi hướng còn thừa 7 người, vừa rồi hắn nói là sâu đại đạo người sao? Còn thừa 7 người mặc dù cũng chấn kinh tại như thế vang dội đạo hiệu, vẫn là nhao nhao gật đầu. 29 chương 30, trở về Trần Mặc cũng không có thật khiến cái này người, tự hành ly khai hang động, bên trong dù sao còn có Trần Biển tức đây. Hắn chỉ cần đi theo đám người phụ cận liền có thể, một bên hộ tống bọn hắn hướng mặt ngoài đi, một bên tiếp tục ngắt lấy hắn cây nấm. Tám người dựa vào một túi đồ ăn, trong rừng rậm đi ước chừng 3 ngày. Rốt cục trở lại trước đó bọn hắn hạ trại vị trí. Nhưng là những người khác đã rời núi, bất quá cho bọn hắn lưu lại một nhóm tiếp tế. Có lẽ cũng hy vọng bị bắt đi tám người, thoát khốn sau có thể tự hành tìm tới nơi này. Tám người ngồi dưới đất, điên cuồng hướng bên trong miệng đút lấy đồ ăn. Mẹ nó, kiếm về một cái mạng a. Trần Biển thức bên trong miệng đút lấy bánh mì nói. Không chỉ là Tiểu Ngũ, những người khác bên trong miệng ăn bánh mì, nước mắt cũng tại không bị khống chế chảy ra ngoài. Lần này tiến vào núi lớn, sẽ cho bọn hắn lưu lại cả đời đều khó mà quên được ký ức. Tám người ăn xong đồ vật, Vương Đại Cường hô, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, đi ra ngoài trước những người kia nhất định sẽ báo cảnh tìm người tiến đến cứu chúng ta. Trần Mặc không gian bên trong lại góp nhặt hơn 400 cân cây nấm, cùng hơn 20 cân nấm thông. Điểm tích lũy tăng tới 1/5. Đây là bởi vì hắn không thể cự ly đội ngũ quá xa, mới khiến cho chính mình sản lượng thiếu đi một nửa. Tính toán thời gian, tiến đến gần 10 ngày, không gian bên trong hơn 1000 cân cây nấm, hơn 50 cân nấm thông, mặc dù không có tìm tới cái gì lớn hàng. Đem lực lượng cùng nhanh lên một chút đến 10, cũng coi như một cái tương đối lớn thu hoạch. Thể chất điểm đến 10 không phải cực hạn, chỉ là mở ra đến 10 phần một lần thuế biến mà thôi. Còn có thể tiếp tục gia tăng, thậm chí có thể thêm đến 100, tạm thời đối Trần Mặc không có quá lớn tất yếu. Đi theo đội ngũ tiếp tục hướng ngoài núi đi. Lại đi 2 ngày, đám người ban đêm ngồi trên đồng cỏ ngủ thời điểm, Trần Mặc liền tiến vào không gian tiêm tiếp một hồi, ăn uống no đủ ra tiếp tục đi theo bọn hắn. Ngày thứ 3 sớm thượng tiên mới vừa sáng. Trần Mặc từ không gian bên trong ra, trên đồng cỏ 8 người còn đang ngủ, bọn hắn thực sự quá đói quá mệt mỏi. Dù là nói xong lưu lại người ban đêm canh gác, nhưng canh gác người không có kiên trì bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Nơi xa truyền đến yếu ớt cái còi thanh âm, đây cũng là tại trong núi lớn tìm kiếm đồng bạn một cái phương pháp. Tiếng còi so với người kêu thanh âm truyền bá càng xa. Đoán được hẳn là nghĩ cách cứu viện nhân viên lên núi, Trần Mặc tùy tiện tại bên chân nhặt lên một khối tảng đá, dùng sức nện ở đám người cách đó không xa trên đại thụ. Bình một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo nằm tám người, trong nháy mắt toàn bộ bị tiếng vang đánh thức, hoảng sợ nhìn về phía chu vi. Các ngươi nghe là thanh âm gì? Trần Biển thức đứng người lên bình hay. Là tiếng còi, có người. Vương Đại Cường lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhanh 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 ná pháo. Trần Biển thức nóng này nói. Trần Mặc cho bọn hắn trong đồ ăn, trang mấy cái một tiếng lôi, loại này pháo liền một cái vang, nhưng là tiếng vang điếc tai nhất góc. Trần Mặc nhìn thấy bọn hắn đều tỉnh dậy, liên hệ với nghị cách cứu viện nhân viên chỉ là vấn đề thời gian. Lách qua đám người một mình trở về thôn. Lăng Ba Vi bộ tốc độ, trở lại thôn chỉ dùng một giờ. Mới vừa tiến vào thôn, có người nhìn thấy Trần Mặc liền kích động hô, Trần Mặc ngươi trở về rồi. Tìm tới Vương Đại Cường, Trần Biển thức bọn hắn sao? Vương Tiểu Cường theo đại quân lợi trở về, đem Trần Mặc độc thân đi chuyện tìm người, nói cho những người khác. Cho nên trong thôn rất nhiều người đều biết rõ. Trần Mặc lên núi tìm người. Trần Mặc lắc đầu, không tìm được. Trần Mặc trở lại nhà mình, không bao lâu Trần Dũng dám cùng Ngụy Thục Phân đi vào nhà hắn. Hai người đều là rất gấp bộ dáng, nhìn thấy ngươi biểu đệ sao? Nhị yếu ngươi không phải cũng tới núi sao? Trần Mặc không có đáp phản hỏi. Ta cũng vừa trở về không có 2 ngày, kết quả là nghe Biển thức bị sơn quái bắt đi sự tình. Trần Dũng dám sầu mi khổ kiếm nói. Ngụy Thục Phân ở bên cạnh không ngừng lau nước mắt. Trần Mặc không thể nói cho đối phương là hắn cứu người, lại không muốn xem hai người khổ sở, vừa mới trở về thời điểm, nghe được trên núi có nã pháo âm thanh, hẳn là sắp trở về rồi đi. Thật sao? Trần Dũng dám tinh thần chấn động. Ngụy Thục Phân cũng là một bộ chờ đợi nhãn thần. Nhìn thấy Trần Mặc gật đầu xác nhận, hai người mới kích động nắm chặt hai tay. Biển Thước không có việc gì, Biển Thước không có việc gì. Hai người mặc dù bình thường đem Trần Biển Thước nuôi thả, giống như không thèm để ý Trần Biển Thước, nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, vẫn là phi thường quan tâm nhi tử. Trần Mặc che một thân mùi thối, đang muốn tại trong phòng nấu nước tắm rửa. Nếu không các ngươi đi về trước đi, ta cũng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi. Hảo hảo, kia nhóm chúng ta trở về các loại Biển Thước. Hai người vô cùng lo lắng đi, cũng nghĩ đem cái này tin tức báo cho trong thôn những người khác. Ngoại trừ Trần Biển Thước, trong thôn còn ném đi ba người. Đội thám hiểm người, một bộ phận đã ly khai, còn có một bộ phận người chờ đợi đội trinh sát tin tức. Trần Mặc đốt đi một cái bồn lớn nước, trong phòng thống thống khoái khoái tắm một cái. Ngày thứ ba, đội trinh sát mang theo Trần Biển Thước 8 người trở về trong thôn. Toàn bộ thôn một cái náo nhiệt, rất nhiều nhân gia châm ngòi lên pháo chúc mừng. Trần Mặc trong nhà nghe được tiếng pháo nổ, biết rõ Trần Biển Thước bọn hắn hẳn là trở về. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào Trần Biển Thước nhà. Trong phòng Trần Biển Thước gầy đi trông thấy, bị Trần Dũng dám vợ chồng chiếu cố, nhìn thấy biểu ca xuất hiện tại trước mặt, hắn mới tin tưởng trên núi sâu đại đạo người không phải biểu ca. Biểu ca, ta kèm chút liền bị ăn. A, chuyện gì xảy ra? Trần Mặc giả trang ra một bộ không biết chút nào biểu lộ. Trở về 8 người, đều nói mình bị dã nhân sơn quái bắt đi, nhờ có một người cao nhân đắc đạo cứu rút. Loại lời này 10 người nghe, 8 người sẽ không tin. Sơn tinh dã quái có thể là thật, nhưng là cao nhân đắc đạo. Một cước có thể đem quái vật đạp bay xa 10 mấy mét. Trần Biển Thước đem trong sơn động nhìn thấy cùng Trần Mặc nói một lần. Trần Dũng dám ở bên cạnh than thở, đoán chừng hài tử là bị hù dọa, hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói đều là thật à, biểu ca ngươi phải tin tưởng ta, Vương Đại Cường, Tiểu Ngũ bọn hắn cũng đều thấy được. Trần Biển Thước sốt ruột chính chứng minh nói là nói thật. Tốt, ta tin tưởng. Trần Mặc cười ngồi vào trên ghế. Mặc dù nhi tử có chút không bình thường, nhưng là có thể trở về vợ chồng hai cái vẫn rất cao hứng, chào hỏi Trần Mặc trong nhà, một hồi mọi người cùng nhau ăn cơm. Trần Dũng dám cố ý giết một con gà, lại làm một đống lớn sương sườn. Trần Biển Thước trong núi 10 ngày, ăn đều là bánh mì cùng giam đông, càng về sau bánh mì giam đông cũng không có. Nhìn thấy trên bàn thịt, so nhìn hắn cha đều thân, nắm lấy xương sườn không ngừng hướng bên trong nhấm nhét. Cha, Vương Đại Cường nói, cao nhân cứu được nhóm chúng ta hẳn là cho hắn lập trường sinh bài, ngươi làm một cái bài vị, phía trên viết lên sâu đại đạo người. Trần Dũng dám bất đắc dĩ nhìn Ngụy Thục Phân cùng Trần Mặc một chút. Ngụy Thục Phân gật đầu, mặc kệ nhi tử nói thật giả, nhi tử có thể trở về chính là chuyện tốt, làm, buổi chiều liền để cha ngươi làm. Trần Mặc ăn mấy khối kém chút lời, hắn có thể nghĩ đến Trần Biển Thước về sau đối sâu đại đạo người trường sinh bài tham biếng hình tượng. Một người nhà còn không có ăn xong, Vương Tiểu Cường đi vào Trần Biển Thước nhà, hắn là tìm đến Trần Mặc. Người khác là sâu đại đạo người cứu, nhưng hắn thật sự là bị Trần Mặc cứu. Trong tay ôm hai dương sữa, Trần Mặc ca ngươi đã cứu ta, anh ta để cho ta cho ngươi đưa hai dương sữa. Trần Mặc cũng không có khách khí, tiếp nhận sữa, ca của ngươi không có sao chứ? Vương Tiểu Cường biểu lộ cổ quái, anh ta ở nhà làm trường sinh bài đây, nói sâu đại đạo người cứu hắn, nhất định phải làm, cha ta muốn ngăn cản cũng không được. Ha ha, Trần Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn một cái vô ý tiến hành, ngược lại làm cho trong thôn lưu truyền ra trên núi có cao nhân truyền thuyết. Chương 31, háo tử đội thám hiểm rút lui, cho Trần Biển Thước bọn người mỗi người phát 5000 khối tiền. Mặc dù thám hiểm thiên số không tới, nhưng Trần Biển Thước Vương Đại Cường, tại bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, gánh chịu nghị cách cứu viện nhiệm vụ mặc dù không thành công, chính mình còn góp đi vào. Nhưng phần này đảm đương đạt được tất cả đội thám hiểm viên tán thành. Trên núi xuất hiện dã nhân sơn quái sự tình, cũng tại cái khác muốn tìm kiếm dã sơn sâm trong đội ngũ truyền ra. Điên cuồng đào sâm hoạt động bị dội cho một bầu nước lạnh. Rất nhiều người nghe được tin tức sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, từ bỏ tìm kiếm trăm năm dã sơn sâm kế hoạch. Dù sao không có cái gì sinh mệnh trọng yếu. Trần Mặc ở nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trước dùng di động liên hệ thu cây nấm lão bản. Hai người ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, Trần Mặc ngồi xe buýt đi vào trong huyện. Đem không gian bên trong hơn 1000 cân cây nấm phóng thích đến thuê trong kho hàng, nửa giờ sau, lão bản cùng tiểu nhị mở ra xe hàng của bọn họ đã đến. Nhìn thấy nhiều như vậy cây nấm, lão bản kinh ngạc. Bọn hắn có hơn 10 ngày không gặp, nếu như bình thường hái cũng có thể hái nhiều như vậy, thế nhưng là trong kho hàng cây nấm, một chút liền có thể nhận ra, đều là cái này mấy ngày hái, một chút cũng không có mất nước dấu hiệu, bề ngoài phi thường tốt. Một trong hai ngày hái được hơn 1000 cân cây nấm, vậy liền để người kinh ngạc. Ba người cùng một chỗ bận rộn thùng đựng hàng cân. Cuối cùng hết thảy 1150 cân. Cái dương còn không có chứa lên xe, lão bản liền móc lấy điện thoại ra chuyển khoản, 3 năm một cân, hết thảy 4025 huynh đệ cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trần Mặc cầm lấy điện thoại ra, vừa vặn nghe được chuyển khoản thanh âm nhắc nhở, điểm kích thu khoản lần nữa nhập chướng 4000 khối. Giao xong tiền bắt đầu chứa lên xe. Một dương cây nấm đại khái 20 cân khoảng chừng, lão bản cùng tiểu nhị mỗi lần nhấc hai dương chứa lên xe. Trần Mặc cảm thấy có chút chậm, chủ động đưa tay giúp quân lên hai cái dương, phát hiện trên tay hoàn toàn không có trọng lượng cảm giác. Dứt khoát túi người, đem một chồng 8 cái dương toàn bộ dời lên đến, phóng tới bên ngoài xe hàng bên trên. Ngay tại bận rộn lão bản cùng tiểu nhị choáng váng. Tiểu nhị coi là Trần Mặc rời là hỏng giống, chính mình xoay người muốn xê dịch một cái. Kết quả cái dương không hề động một chút nào. Cuối cùng tách ra từng dương chuyển, mới đưa 8 cái dương dọn xong. Lão bản khiếp sợ nói ra, huynh đệ lực khí có thể a. 167 cân, để hắn làm tốt chuẩn bị cũng có thể di chuyển, thế nhưng là tuyệt đối làm không được giống Trần Mặc dạng này hời hợt. Lão bản thậm chí nhìn thấy vừa rồi Trần Mặc hai tay, cự ly thân thể còn có một đoạn cự ly. Phong ngừa cái dương cọ đến trên người mình, tương đương với cầm ngang 167 cân vật nặng, lực lượng kia coi như kinh khủng. Trần Mặc cười nhạt nói, "A, từ nhỏ lực khí liền lớn một chút. Loại này trời sinh lực lượng lớn người cũng không hiếm thấy, Trần Mặc cũng không sợ những người khác nhìn ra sơ hở." Có Trần Mặc hỗ trợ, ba người rất mau đem hơn 50 giường cây nấm toàn bộ chứa vào trên xe. Lão bản trước khi đi nói ra, "Huynh đệ, nghe nói phụ cận trên núi xuất hiện sơn quái, bắt không ít người, ngươi lên núi thời điểm chú ý an toàn." Không nghĩ tới có dã nhân sự tình, nhanh như vậy liền truyền bá ra. Biết rõ, phất tay cùng lão bản cáo biệt, Trần Mặc đem cửa kho hàng khóa lại. Không gian bên trong còn có hơn 50 cân nấm thông, hắn muốn thuận đường đi vào thành phố cho Trần Chí Hòa đưa đi. Xe buýt trên cũng đều là đàm luận quái vật bắt người tin tức. Một cái nhìn 7-80 tuổi đại gia, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ biểu lộ, bọn hắn coi là dã sơn sầm tốt như vậy hái. Ta làm cả một đời đào sâm người, cũng liền gặp một lần trăm năm trở lên. Thôi đi, ngươi hái hơn trăm năm trở lên. Vậy ngươi không đã sớm phát? Bên cạnh đồng dạng một cái 6-70 tuổi lão nhân phản bác. Hai cái lão nhân xem ra nhận biết. Lão nhân không phục nói ra, ta nói qua ta gặp qua, ta nói ta hái được sao? Sinh trưởng ra trăm năm dã sơn sâm địa phương, phụ cận nhất định có kỳ quái dã thú, ta hoài nghi lần này xuất hiện sơn quái phụ cận, cũng sẽ có trăm năm dã sơn sâm. Người nói vô tình người nghe cố ý, Trần Mặc hồi tưởng dã nhân sơn động, lúc ấy hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở sơn động nội bộ, cũng không có tìm kiếm phụ cận có hay không lâm sản. Hai cái lão nhân còn tại tranh luận, Trần Mặc đến thành phố chuẩn bị xuống xe. Ngay tại xuống xe trong nháy mắt, đằng sau một cái tay cắm vào Trần Mặc trong túi, muốn trộm đi điện thoại di động của hắn. Trần Mặc trở tay bắt lấy đối phương cổ tay, quay đầu lại nhìn thấy đối phương là một cái dài tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi. Hai người là cùng một chỗ từ huyện thành lên xe, xem ra là theo chính mình một đường. Trần Mặc nắm lấy kẻ trộm hướng nơi xa đi. Kẻ trộm ý đồ tránh thoát khống chế, dùng sức muốn rút ra chính mình tay, lại phát hiện tay giống như bị sắt kẹp như vậy. "Buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Kẻ trộm dùng uy hiếp ngữ khí nói, trừng mắt hai cái so con chuột cùng lắm thì bao nhiêu con mắt. Hai người đã rời xa trạm xe buýt, Trần Mặc rất nhỏ dùng sức bóp, kẻ trộm lập tức đau ngồi xổm trên mặt đất. "A a, đau, đại ca ta biết rõ sai." Kẻ trộm biết mình đụng phải tấm sắt, thống khoái nhận thua cầu xin tha thứ, một cái tay nắm lấy hắn, liền có thể để hắn đau đớn nam nhân, loại người này tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. "Không phải muốn đối ta không khách khí sao?" Trần Mặc cúi đầu hỏi. "Ta sai rồi, ta sai rồi, đại ca ta thật biết rõ sai." Kẻ trộm cảm giác xương tay của mình lập tức liền muốn bị bóp nát, hắn không hiểu rõ đối phương hào hoa phong nhã, tại sao có thể có như thế đại thủ tình. "Háo tử, làm gì đâu? Đổi nghề ăn xin." Nơi xa đi tới hai cái dáng vẻ lưu manh thanh niên. Háo tử nhìn thấy hai thanh niên hai mắt tỏa sáng, mau tới hỗ trợ, đụng phải gốc dạng. Hai thanh niên tay cắm ở trong túi quần, đi đến Trần Mặc bên cạnh hai người. "Huynh đệ làm sao cái ý tứ?" Trong đó một cái lưu manh vô lại hỏi Trần Mặc. Bọn hắn giống như háo tử, đều là chạy huyện thành đến thành phố điều tuyến này. Kẻ trộm cũng có chính mình địa bàn, nếu như chạy đến địa phương khác đi trộm, rất dễ dàng lọt vào đồng hành trả thù. Ba tên trộm bình thường là đối thủ cạnh tranh, nhưng là gặp được sự tình, tỉ như bây giờ bị người tại chỗ bắt lấy. Ba người lại sẽ phối hợp với nhau, đe dọa đi bắt lấy bọn hắn người. Bọn hắn chính là như vậy mới xưng vương xưng bá, chiếm cứ huyện thành đến thị lý tuyến đường. Dù là xe buýt lái xe nhận biết mấy người, cũng không dám nhắc nhở các hành khách chú ý an toàn, sợ hãi bị bọn hắn trả thù. Trần Mặc không có phản ứng hai cái thanh niên, nhìn xem tặc mi thử nhãn háo tử, ngoại hiệu ngược lại là thật phù hợp khí chất của ngươi. "Thảo, làm nhóm chúng ta là không khí đâu." Thanh niên nhìn thấy Trần Mặc không để ý tới bọn hắn, lúc này đưa tay chuẩn bị bắt Trần Mặc quần áo. Trần Mặc trở tay bắt lấy đối phương cổ tay, hơi dùng sức thanh niên đau ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì đau đớn bên trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Trần Mặc hai cánh tay bị chiếm, sau cùng thanh niên giơ quả đấm lên, muốn đánh lén Trần Mặc mặt. Trần Mặc đành phải dùng chân tiến hành đánh trả. Hắn có gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, hai tay còn có thể khống chế sức mạnh, dưới chân lực lượng cũng không phải là tốt như vậy khống chế. Ngay tại Trần Mặc chân đá vào trên người đối phương thời điểm, đối phương lập tức cảm giác được không đúng, cảm giác giống như mình bị xe đụng một cái. Cả người lộn nhào hướng về sau lộn 5-6 vòng mới dừng lại. Háo tử hai người nhìn thấy bị đạp bay đồng bạn mắt trợn tròn, nhịn không được nuốt một cái nước bọt. "Đại ca, tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn." Háo tử cơ hồ khóc nói ra câu nói này. "Đánh không lại ta gọi không biết Thái Sơn. Nếu như ta bị ba người các ngươi đánh, gọi ta cái gì? Có phải hay không gọi ta đáng đời?" Trần Mặc trên tay dùng sức, háo tử phát ra càng thêm đau đớn thanh âm. Trung quanh tụ lại rất xem thêm náo nhiệt của chúng. Ba người bọn hắn chính là kẻ trộm, cho bọn hắn đưa đến đồn công an. Lần trước ví tiền của ta chính là bị người gầy kia trộm, bắt được hắn còn không thừa nhận. Trần Mặc biết rõ đem ba người đưa đến đồn công an không dùng, cái gọi là bắt trộm bắt bẩn. Ba người trên thân không có tang vật không có chứng nhân, dù là đưa đến đồn công an, rất nhanh bọn hắn cũng sẽ phóng xuất. Nhiều người phức tạp, hắn không thể làm nhiều người như vậy dưới mặt ngoan thủ, như thế ngược lại đem chính mình đưa vào đi. Buông ra hai cánh tay, nếu như tại để cho ta đụng phải các ngươi, đem các ngươi ngón tay bẻ gãy. Háo tử cùng thanh niên vội vàng chạy đi đỡ dậy khác một tên đồng bạn. Ba người âm tàn trừng Trần Mặc một chút sau đó ly khai. Trần Mặc nhìn thấy đối phương nhãn thần, liền biết rõ đối phương đã mang thủ, qua đi nhất định sẽ tới tìm chính mình phiền phức, đến thời điểm để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là kinh khủng. Chu Vi xem náo nhiệt của chúng, nhìn thấy kẻ trộm tới tự động tránh ra một đầu đạo lộ chờ đến ba tên trộm đi xa về sau, mấy người này mới nói ra, "Ai, tiểu hỏa tử hồ đồ a, sao có thể thả bọn hắn đi đây?" "Chính là a, nên đem bọn hắn đưa đến đồn công an, về sau bọn hắn sẽ còn trộm đồ vật." Trần Mặc hừ nhẹ một tiếng, một đám ngoài miệng chính nghĩa nhân sĩ. Ba người thụ thương, cũng không gặp bọn hắn cản một cái. 31 chương 32, bị vây chặt cùng Trần Chí Hòa giao dịch rất thuận lợi, hết thảy 58 cân nấm thông, bán 8.700 khối tiền. Tăng thêm bán cây nấm tiền, lần này lên núi thu nhập hơn 1 vạn. Như thường lệ đi siêu thị mua sắm một phen vật tư bỏ vào không gian. Sau đó tiến về trạm xe buýt điểm, chuẩn bị trở về trong thôn, ngay tại hắn mới vừa đi tới trạm điểm, háo tử giấu ở chỗ ngoặt vị trí nhìn thấy Trần Mặc. Đến rồi, mẹ nó cuối cùng không để cho lão tử ngồi chờ mấy ngày. Háo tử sau lưng ngoại trừ một cái khác cổ tay bị bóp tổn thương kẻ trộm, còn có 4 người. Bọn hắn đều là cùng háo tử giao hảo đồng hành. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, háo tử không có bị người đánh quỳ xuống qua, hôm nay vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải để đối phương trả giá đắt. Long ca. Háo tử nhìn hướng phía sau năm một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Long ca chẳng những làm ăn các nghề, bình thường còn tham dự một chút đánh nhau hậu đà sự tình. Cho nên háo tử cố ý tìm Long ca đến giúp đỡ, vì thế cố ý hứa hẹn các loại được chuyện về sau, an bài Long ca phục vụ dây chuyền. Một con rồng tối thiểu nhất hơn 3.000 khối, háo tử cũng coi như hạ tiền vốn lớn. Long ca, chính là cái kia xuyên quần áo thoải mái tiểu tử. Long ca nhìn sang Trần Mặc, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, lại đem 3 người các ngươi đả thương, mấy người các ngươi thật đúng là phế vật. Háo tử biểu lộ khó coi, nhưng hắn không dám chọc Long ca tức giận. Long ca, kia tiểu tử tà tính, lực khí lớn đến lạ kỳ, tay ta cổ tay đều kém chút bị hắn bóp nát. Háo tử vén tay áo lên cho Long ca nhìn, trên cổ tay có một đạo đã phát tím thủ ấn, nếu như không nói còn tưởng rằng là bị bắt, nhìn 10 phần kinh khủng. Long ca nhìn xem háo tử trên cổ tay vết chảo, đây là người bắt. Háo tử gật gật đầu, lại để cho một cái khác bị bắt cũng lộ ra đến cho Long ca nhìn. Một người khác cổ tay đồng dạng có một đạo rõ ràng ngón tay vết tích. Long ca chép miệng một cái. Việc này nhìn nguy hiểm hệ số rất cao a, phục vụ dây chuyển sợ là không đủ. Háo tử thật muốn quất chính mình hai cái bàn tay, hắn chỉ là nghĩ sách tỉnh Long ca chú ý một chút, không nghĩ tới đối phương vậy mà để hắn tăng giá, chính mình không phải không sự tình kiếm chuyện sao. Đi. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta bãi bình người kia, đến thời điểm nên an bài toàn bộ an bài cho các ngươi bên trên. Háo tử cũng nảy sinh ác độc. Long ca mỉm cười, hắn không tin trên cổ tay vết tích là người có thể lấy ra đến, đoán chừng trên tay đối phương bôi lên một loại nào đó dược thủy, dù sao còn có 3 người, đến thời điểm để bọn hắn khống chế lại hai tay, vậy hắn chẳng phải không thành vấn đề à đi. Long ca phất tay, mang người nên ngang hướng Trần Mặc phương hướng đi tới. Hết thảy 6 cái người khí thế rất đủ, xa xa nhìn thấy cũng là người ta có loại cảm giác không dễ trọng. Trần Mặc mua xong phiếu ngồi vào trên xe, xuyên đấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên ngoài đi tới háo tử mấy người. Còn tưởng rằng đối phương không dám tới tìm phiền phải đây, Trần Mặc mỉm cười. Long ca ba khí dẫn người trực tiếp leo lên xe buýt. Lái xe nhìn Long ca mấy người muốn kiếm chuyện tình, lên tiếng nhắc nhở, không muốn trên xe ta gây chuyện. Long ca coi nhẹ nhìn lái xe một chút, ngậm miệng lại, sẽ không ở ngươi xe nát trên độc thủ. Trên xe có giám sát thiết bị, Long ca nguyên bản không có ý định trên xe độc thủ. Một đám người đi vào toa xe, tìm tới chính mỉm cười nhìn xem bọn hắn Trần Mặc. Long ca phách lối hỏi, là hắn đi. Háo tử nhìn thấy Trần Mặc có chút e ngại, một cước đem người đá ra 7-8 mét tràng cảnh còn tại trước mắt hắn, cho nên thành thật thật trốn ở Long ca sau lưng. Đúng, Long ca chính là hắn. Đi thôi huynh đệ xuống dưới nói chuyện. Long ca chế giễu nhìn xem Trần Mặc, xem ra trước đó chính mình là quá lo lắng, trước mắt tiểu tử xem xét liền không có sức chiến đấu. Chu Vi ngồi tại vị trí hành khách, hiếu kỳ nhìn xem Trần Mặc, có từng thấy háo tử bọn hắn trộm đồ vật người, biết rõ đây là bị trả thù. Trần Mặc đứng người lên yên lặng hướng cửa xe đi. Lái xe nhìn thấy Trần Mặc liền bị khi dễ, hỗ trợ lên tiếng nói, ngươi giao tiền vé xe, ngay tại ngồi trên xe, bọn hắn không dám đem ngươi thế nào. Trần Mặc mỉm cười, không nghĩ tới cái này thời điểm còn có người tốt thay mình nói chuyện. Long ca một cước đá vào một cái trống không trên ghế, mẹ nó xen vào việc của người khác, xem chừng lao tử ngày nào đem người xe đập. Lái xe giận mà không dám nói gì, bọn hắn bọn này kẻ trộm giúp sự tình gì đều làm được. Nếu như thừa dịp hắn không tại, thật đem hắn xe đập, đến thời điểm cũng chỉ có thể ngậm bù hòn. Cái gì thời điểm chuyến xuất phát? Trần Mặc hỏi. Lái xe một bước, đối diện 6 người muốn đánh ngươi một cái, ngươi còn hỏi cái gì thời điểm chuyến xuất phát? Có thể hay không đứng đấy đều nói không chừng đây. Nhìn thoáng qua thời gian, còn có 7 phút. Tốt biết rõ. Trần Mặc nói xong nhanh chóng hướng dưới xe đi, hắn phải nhanh xử lý xong trở về ngồi xe. Long ca còn tưởng rằng Trần Mặc muốn chạy, hô, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. 6 người theo Trần Mặc cùng một chỗ xuống xe. Trần Mặc không có chạy, mà là tại phía dưới chờ lấy bọn hắn, nói chuyện đi, tìm địa phương. A, Long ca phát ra một tiếng cười lạnh, được, tiểu tử ngươi có gan. Các minh đệ đi thôi, dẫn hắn tìm ăn tĩnh chút địa phương nói chuyện. 6 người đem Trần Mặc làm thành một vòng, hướng trạm xe buýt bên cạnh sau lầu đi đến. Hành khách trên xe nghị luận, nhóm người kia đều là phụ cận nổi danh kẻ trộm. Nghiên kỷ nhẹ nhàng làm sao chọc tới bọn hắn, vậy phải làm sao bây giờ đây? Một đám hết ăn lại nằm người, thật nên để cảnh sát đem bọn hắn đều bắt lại. Lái xe nhìn xem Trần Mặc bọn người tiến về phương hướng lắc đầu. Hắn biết rõ những cái kia kẻ trộm giết người phóng hỏa không dám, nhưng là đem người đả thương đánh cho tàn phế là chuyện thường ngày. Vẹn vẹn hắn nghe nói, liền có 7-8 người bị đám kia kẻ trộm sửa trước qua. Trần Mặc đi theo 6 người đi vào sau lầu mặt, nơi này bình thường có rất ít người tới, mặt tường mặt đất đều là đại tiểu tiện vết bẩn. Háo tử người làm đến đây, ngươi liền nói làm sao chỉnh đi. Long ca đã tính trước nói, 6 cái vây công một cái, Long ca không tin còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Đem hắn tay cắt đứt. Háo tử vuốt ve chính mình thụ thương cổ tay nói, đã Trần Mặc trên tay lực lượng lớn, hắn liền phải đem Trần Mặc hai tay phế bỏ. Lập tức có 2 người muốn tiến lên khống chế lại Trần Mặc. Trần Mặc thông qua quan sát đã xác định vụ cận không có camera. Đợi đến 2 người tới gần Trần Mặc đột nhiên xuất thủ, 2 quyền nện ở 2 người trên ngực. 6 người đều coi là Trần Mặc đã bị hù không dám luận động, ai cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ. Gấp 20 lần tăng phúc 5 đấm, trực tiếp đem hai cái đến gần kẻ trộm đánh bay. Long ca háo tử, còn có còn lại hai tên trộm người choáng váng. Bọn hắn vừa rồi giống như nghe được xương cốt bị đánh gãy thanh âm. Háo tử bị hù liền muốn chạy trốn, bị Long ca một phát bắt được, chạy mẹ ngươi, hắn chỉ có một người. Long ca còn từ chính mình trong túi quần móc ra một thanh chiếc điệp đao, mở ra sau khi đuổi nghịch hai lần đao hoa. Mọi người cùng nhau xông lên. Long ca muốn dùng biển người chiến thuật, khiến người khác cuốn lấy Trần Mặc, hắn tốt đến hạ hung ác. Trần Mặc không đợi đối phương động trước, chính mình trước xông tới, âm thầm sử dụng lăng ba vi bộ, cơ hồ trong nháy mắt vọt tới Long ca trước mặt. Long ca sửng sốt, làm sao đột nhiên liền chạy tới trước mặt mình rồi. Không đợi Long ca đâm ra chiếc điệp đao, Trần Mặc một quyền đối tại hắn trên bụng. Long ca cũng cảm nhận được kia hai cái bị truy bay cảm thụ, bụng giống như bị xe đụng, lực lượng toàn thân bị rút sạch. Còn lại ba người nhìn thấy Long ca cũng quỷ, lập tức liền muốn chia mở chạy trốn. Trần Mặc dưới chân di chuyển nhanh chóng. Vài giây đồng hồ sau tất cả mọi người nằm trên mặt đất, không phải che lấy cánh tay, chính là ôm chân, nhận công kích bộ vị cơ bản đi đều gãy xương. Trần Mặc chỉnh lý quần áo một chút, bình thản nhìn xem quỷ trên mặt đất Long ca, về sau đừng để ta nhìn thấy các ngươi, nếu không ta sẽ để cho các ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Trần Mặc không phải nói quá lác. Tỷ như đem người đánh ngất xỉu thu vào không gian bên trong chờ hắn lại đi trong núi lớn thời điểm, đem mấy người tùy tiện còn tại núi lớn chỗ sâu, hoặc là giao cho những cái kia dã nhân, đều sẽ để mấy cái này kẻ trộm biến mất không có bất luận cái gì vết tích. Đối phương chỉ là mấy tên trộm, hắn không muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt, nếu như đối phương còn muốn tiếp tục dây dưa, vậy cũng đừng trách hắn. Minh, Minh Bạch, nhóm chúng ta về sau nhất định không cho ngài nhìn thấy nhóm chúng ta. Long ca là một cái co được giãn được người, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền cầu xin tha thứ. Đây là hắn tác phong trước sau như một. Trần Mặc hài lòng ly khai. Một lần nữa trở lại trên xe buýt, lái xe cùng cái khác hành khách nhìn thấy Trần Mặc bình yên vô sự trở về, tất cả đều là một bộ mở mịt nhãn thần. Lái xe hỏi, bọn hắn không có đem ngươi thế nào a? Trần Mặc buông tay, bọn hắn gọi ta tới, liền hỏi mấy vấn đề. Vậy ngươi thật đúng là gặp may mắn, nhanh làm tốt ta chuẩn bị chuyến xuất phát. Lái xe nói xong khoảng chừng quan sát chuẩn bị khởi động ô tô, đột nhiên nhìn thấy Trần Mặc ra phương hướng, Long ca háo tử mấy người lẫn nhau đỡ lấy khập khiễng đi tới. Lái xe chân kinh, chắc không được cái kia tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi chẳng có chuyện gì, nguyên lai là đem đối phương cho đánh cho tàn phế. Lái xe trong lòng xả được cơn giận, những này kẻ trộm bình thường diêu võ dương oai, cũng không ít cho bọn hắn lái xe sát mặt nhìn. Không dám quay đầu, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trần Mặc. Trần Mặc giống người không việc gì, ngồi trên vị trí nhìn ngoài cửa sổ. Từ đó về sau, Ngọa Long thôn đến thị lý xe buýt thật lâu chưa từng xuất hiện kẻ trộm. Trần Mặc trở lại trong thôn, Lý Đại Cước chỗ đậu xe trên chỉ ngừng mấy chiếc xe con. Lần trước nhìn thấy hắn chỗ đậu xe, vẫn là tràn đầy không đủ dùng. Trần Mặc nhàm chán ngồi tại cửa hàng cửa ra vào Lý Đại Cước kêu lên. Trần Mặc nhìn thấy Lý Đại Cước bên cạnh không có phụ nữ, rẽ ngoặt đi tới. Trần Thúc hôm nay không có trò chuyện tao à? Lý Đại Cước tức giận nói ra, ngươi tiểu tử, ai trò chuyện tao? Ta cùng các nàng là trò chuyện lý tưởng. Ha ha ha, tốt, ta tin các ngươi một đám hơn 5-6 chục trò chuyện lý tưởng. Trần Mặc tìm một cái băng ngồi xuống. Bình thường không phải ở nhà một mình, chính là một người tại trên núi, thật đúng là muốn cùng người khác tâm sự đánh một chút cái rắm. Trong thôn ngoại trừ Trần Biện Thước, có thể nói chuyện trời đất thật đúng là không có người nào. Thối tiểu tử. Lý Đại Cước cười mắng một câu đốt một điếu thuốc, đưa cho Trần Mặc một cây. Trần Mặc khoát tay cự tuyệt, không rút. A. Ta nhớ được ngươi tiểu tử trước kia rất có thể giúp ta. Lý Đại Cước hiếu kỳ nói. Nguyên chủ xác thực hút thuốc, mà lại là một ngày hai bao cái chủng loại kia. Nhưng hắn kiếp trước không rút, xuyên qua tới cũng liền không có ở rút. Giới, lên núi hút thuốc không tốt. Lý Đại Cước chật chật hai tiếng, xem ra ngươi là thật thay đổi tốt hơn, trách không được ngươi mợ muốn cho ngươi thu xếp đối tượng. Giới thiệu cho ta đối tượng. Trần Mặc buồn ngộng, ta làm sao không biết rõ. Không biết rõ cũng tốt, dù sao cũng không tìm được, thanh danh của ngươi xa gần nghe tiếng, nhà ai cô nương nguyện ý gả cho ngươi à. Lý Đại Cước hút thuốc cười trên nỗi đau của người khác. Cái này lao tiểu tử, Trần Mặc muốn theo hắn trò chuyện sẽ thiên, kết quả hắn cắm Trần Mặc ống thở. Ta ở trong thành phố nhận biết một cái tiệm thuốc quản lý, ngày nào ngươi muốn bắt thuốc tráng dương, ta giới thiệu cho ngươi còn có thể ưu đãi một điểm. Lý Đại Cước định trụ sau đó kịp phản ứng, hắn phía dưới có ma bệnh sự tình, mặc dù không có nói rõ nhưng toàn thôn nhân cơ bản đều biết rõ. Ngươi tiểu tử một điểm thua thiệt không ăn à, ta còn muốn lấy hỗ trợ giới thiệu cho ngươi cái đối tượng đây, xem ra không cần thiết. Chắc không được gọi mình tới, Trần Mặc lắc đầu, không cần. Lý Đại Cước cho là mình nói ra giới thiệu đối tượng, Trần Mặc liền sẽ chịu thua, tuyệt đối không nghĩ tới. Nhân ra thế nhưng là sinh viên, 10 dặm 8 hương nổi danh xinh đẹp. Nghe được Lý Đại Cước nói ra đối phương điều kiện, Trần Mặc càng không có hứng thú. Loại người này, còn cần người khác giới thiệu. Nếu như không phải có khác ma bệnh, chính là nhãn quang phi thường cao, làm sao có thể coi trọng hắn cái này chỉ có tiểu học văn hóa người. Đứng người lên, đi, người cái kia xinh đẹp thôn hoa sinh viên giữ lại cho người khác giới thiệu đi. Ai, ai Lý Đại Cước ở phía sau kêu hai tiếng, Trần Mặc đều không quay đầu lại, ngươi có muốn hay không, ngày mai ta coi như giới thiệu cho Vương Đại Cường. Trần Mặc phất phất tay, giới thiệu cho hắn đi, hắn nhất định ưa thích. Về đến nhà Trần Mặc chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi một chuyến dã nhân hang động. Hắn muốn tại phụ cận hảo hảo tìm xem có hay không trăm năm dã sơn sâm. Vừa tới nhà uống chén nước, nhị cứu mẹ Ngụy Thục Phân cho Trần Mặc đánh tới điện thoại. Có ở nhà không? Đây này, mợ có việc. Trần Mặc nghĩ đến Ngụy Thục Phân muốn cho chính mình giới thiệu đối tượng rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng không nhiều lắm, căn bản không nóng này tìm bạn gái. Ở nhà liền tốt, tranh thủ thời gian thay đổi một thân quần áo sạch, trông nom việc nhà cũng thu thập một cái, một hồi ta mang người đi qua. Trần Mặc có loại dự cảm không tốt, mợ ngươi không phải muốn dẫn nữ hải đến đây đi? Được rồi, các loại gặp mặt rồi nói sau. Ngụy Thục Phân sốt ruột bận bịu hoảng cúp điện thoại. Trần Mặc nhìn xem điện thoại, chính mình đây là muốn ra mắt rồi. "Tốt, để cho ta thay quần áo khác đúng không?" Trần Mặc đi vào phòng ngủ, đem nguyên chủ màu đỏ quần bó, màu vàng kim Chelsea, còn có một cái màu làm tây trang thay đổi, dùng nước đem tóc mình dùng sức lưng đến đằng sau. Nhìn xem mình trong gương, Trần Mặc cũng nhịn không được đánh run một cái. Lại tại trong ngăn tủ lật ra một cái ví da màu đen kẹp ở dưới nách. Mười mấy phút sau, Trần Mặc nghe được Ngụy Thục Phân trong sân gọi hắn. "Trần Mặc mau ra đây." Trần Mặc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy trong viện Ngụy Thục Phân dẫn một người mặc trang phục bình thường nữ hài, đeo một cái con mắt lộ vẻ nhã nhặn. "Đến rồi." Trần Mặc trong phòng đáp lại một tiếng, mở cửa đi ra ngoài. Ngụy Thục Phân quay đầu hướng nữ hài giới thiệu, "Cháu ta trong nhà chỉ có một người, phòng ở cũng là mới xây, người bản phận khả năng làm." Ngụy Thục Phân phát hiện nữ hài ngẩn người nhìn xem phía trước, chính mình cũng quay đầu, liền thấy một thân kỳ trang dị phục Trần Mặc, dưới nách kẹp cái bao màu đen đi tới. Không chỉ là nữ hài, Ngụy Thục Phân đều choáng váng. Ngày hôm qua nàng nhìn Trần Mặc còn không phải này tấm trang phục đây. "Trần Mặc ngươi làm gì?" Ngụy Thục Phân lớn tiếng hỏi. Trần Mặc kẹp cái bao đi đường cố ý tả diêu hữu hoảng, "Không có việc gì, ta tản bộ." Ngụy Thục Phân kém chút tức ngất đi. "Ngụy Di, ta đi trước." Kính mắt nữ hài nhìn thấy Trần Mặc có chút sợ hãi, muốn lập tức ly khai. Trần Mặc cách tới gần mới phát hiện, nữ hài dài vẫn rất xinh đẹp, thuộc về kính mắt che cản nhan giá trị loại kia, cũng không biết rõ Ngụy Thục Phân ở đâu tìm nữ hài. Ngụy Thục Phân vội vàng giữ chặt nữ hài, "Chờ đã, chờ đã." Hắn bình thường không phải như vậy. Nữ hài bị Ngụy Thục Phân giữ chặt càng sợ hơn, "Ngụy Di, Ngụy Di, ta không tìm đối tượng, ngươi thả ta đi đi." 32 chương 33, trăm năm giã sơn xâm Trần Mặc muốn chính là cái này hiệu quả, nhìn thấy nữ hài sợ hãi biểu lộ, cố ý vớt vớt tóc. "Gấp làm gì a, ban đêm cùng uống điểm thôi." Nữ hài nhìn thấy Trần Mặc xấu xa biểu lộ, lại muốn lôi kéo chính mình uống rượu, trước mặt người trẻ tuổi xem xét cũng không phải là người tốt đây. "Ngụy Di, ngươi mau buông tay, nếu không ta gọi người." Ngụy Thục Phân đành phải bất đắc dĩ buông ra giữ chặt nữ hài tay, nhìn thấy nữ hài chạy ra sân nhỏ, Ngụy Thục Phân nhìn về phía Trần Mặc, "Ngươi cái này, ngươi chuyện này là sao a?" "Ha ha, mợ về sau không cần giới thiệu cho ta đối tượng, ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn sinh con." Trần Mặc vừa cười vừa nói. Nghe được Trần Mặc tiếng cười, Ngụy Thục Phân biết rõ Trần Mặc là cố ý biến thành dạng này, chỉ Trần Mặc, "Ngươi a ngươi à, nhân ra tốt bao nhiêu cô đường, bị ngươi tức khí mà chạy." Đưa tiễn Ngụy Thục Phân, Trần Mặc đội vàng đem quần áo trên người đổi lại. Một bộ này mặc lên người chính hắn đều khó chịu. Bất quá dạng này Ngụy Thục Phân hẳn là sẽ không lại nói tìm cho mình đối tượng sự tình. Lấy mái tóc lau khô, từ không gian bên trong xuất ra tại siêu thị mua thịt cùng rau xanh. Muộn chính trên ở nhà làm bữa cơm. Ăn uống no đủ mới đến hơn 7 giờ tối, nông thôn sinh hoạt chính là đơn giản một mạc, trời vừa tối ngoại trừ xem TV chơi điện thoại, cơ bản không có khác giải trí hoạt động. Trần Mặc nằm ở trong chăn bên trong loay hoay một hồi điện thoại liền ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ 2 6 điểm rời giường. Ăn xong điểm tâm, Trần Mặc xuất phát tiến về trên núi, nếu quả như thật tìm tới trăm năm dạ sơn sâm, vậy coi như là 200 vạn, nói không tâm động là giả. Đừng bảo là đời này, đời trước hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Bởi vì trên núi xuất hiện dã nhân, người bên ngoài lên núi, trong thôn lên núi người cũng trở nên ít đi. Lên núi đại bộ phận đều là trưởng thành nam tính, phụ nữ tiểu hài thì là trung thực ở nhà đợi. Thuận đường nhỏ tiến vào núi lớn về sau, Trần Mặc biến hóa phương hướng, từ không gian bên trong lấy ra phòng phong kính đeo lên, dạng này có thể phòng ngừa phi trùng đụng vào trên ánh mắt, sau đó mở ra lăng ba vi bộ. Những người khác nếu như muốn đi bộ tiến về dã nhân hang động, tối thiểu nhất cần 8-9 ngày thời gian, mà Trần Mặc chỉ cần 2 giờ. Nửa đường không có mở ra dạ đã tìm kiếm lâm sản, thẳng đến mục đích. Lần trước Trần Mặc đối dã nhân cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem bọn hắn đả thương đánh chạy. Hắn cũng không biết rõ những cái kia dã nhân còn ở đó hay không, nơi đó ở đi vội 2 giờ chạy đến mục đích. Xa xa nhìn thấy bên ngoài sơn động ngồi 3 cái dã nhân năng lực khôi phục muốn so người bình thường mạnh rất nhiều, đã nhìn không ra bọn hắn có thụ thương trạng thái. Không làm kinh động dã nhân, Trần Mặc mở ra dạ đạ công năng, vòng quanh sơn động triển khai tìm kiếm. Không sai biệt lắm 5 phút khoảng chừng, dạ đạ trong tấm hình xuất hiện một cái màu đỏ đánh dấu. Nhanh chóng chạy đến màu đỏ đánh dấu vị trí. Một cây đại thụ dưới chân, trái cây màu đỏ an tĩnh đứng sừng sững ở đó. Trần Mặc trước mắt tỏa sáng, thật là có nhân sâm, chính là không biết rõ bao nhiêu năm, xoay người rôi xuất thủ chuẩn bị thu vào không gian. Đột nhiên dạ đạ trong tấm hình, 4 cái dã nhân hướng phương hướng của hắn xông lại. Trần Mặc nhanh chóng ra tay, ngón tay chỉ trên nhân sâm, ngay ngắn nhân sâm tại trong đất biến mất, Trần Mặc ngẩng đầu 4 cái dã nhân cũng chạy đến phụ cận. Dã nhân nhận ra là Trần Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nhân sâm biến mất địa phương. Ngao ngao. Một cái cường tráng một chút dã nhân nghe răng đối Trần Mặc cùng thiếu. Bộ dáng giống như trộm nhà hắn đổ vật giống như. Có ý tứ gì? Các ngươi? Trần Mặc suy đoán đối phương biểu đạt ý tứ. Dã nhân rối xuất thủ không ngừng phát ra ngao ô tiếng thê. Trần Mặc cũng rối xuất thủ, trong tay trống rông xuất hiện cây kia dã sơn sâm. Đinh dã sơn sâm thời hạn là 132 năm, tham khảo giá cả 70 vạn nguyên a, thật đúng là trăm năm trở lên dã sơn sâm. 4 cái dã nhân nhìn thấy dã sơn sâm xuất hiện, phát ra cuồng khiếu âm thanh phóng tới Trần Mặc muốn cắt đoạn. Đồng thời tiếng quát tháo của bọn họ, đem mặt khác 3 cái dã nhân cũng hấp dẫn tới. Đối mặt 7 cái nhìn chằm chằm dã nhân, Trần Mặc trong tay dã sơn sâm biến mất, xuất hiện một chuỗi lạp xưởng, đem lạp xưởng ném cho dã nhân. Cái thứ nhất thể trạng cường tráng dã nhân, tiếp được Trần Mặc ném tới lạp xưởng, thả dưới mũi người người. Bọn hắn chỗ nào nghe được qua thơm như vậy hương vị. Chính Trần Mặc cũng xuất ra lạp xưởng ăn một miếng biểu diễn cho đối phương nhìn, lạp xưởng chưa ăn qua a. Ta bắt các ngươi một cây dã sơn sâm, trả lại cho các ngươi 10 cái lạp xưởng, cái này rất công bằng a. Dã nhân nghe không hiểu Trần Mặc nói lời, nhưng bọn hắn có thể xem hiểu Trần Mặc động tác. Không chống đỡ được mùi tôm dụ hoặc, tiếp được lạm xưởng dã nhân cắn một cái. Trần Mặc suy đoán đối phương hẳn là dã nhân đầu lĩnh, bởi vì hắn ăn đồ vật thời điểm, cái khác dã nhân mặc dù trông mà thèm cũng không dám cướp đoạt, thành thành thật thật chờ ở một bên. Trần Mặc nhìn ra dã nhân bên trong có ba cái mẫu, thể trạng hơi so cái khác bốn cái nhỏ một vòng. Ngao ấu đầu lĩnh ăn một miếng phát ra tiếng kêu. Sau đó ngay trước Trần Mặc mặt, đem lạm xưởng kéo đứt phân cho ba cái kia mẫu dã nhân. Trần Mặc lại từ không gian bên trong lấy ra một chút lạm xưởng cùng dã sơn sâm. Đối bọn dã nhân qua tay, lạm xưởng cho các ngươi, cái này dã sơn sâm cho ta. Trần Mặc đem dã sơn sâm ních lại gần mình, đem nâng lạm xưởng bàn tay hướng đầu lĩnh. Dã đầu người lĩnh chậm rãi tới gần Trần Mặc, cuối cùng một tay lấy lạm xưởng cầm tới. Trần Mặc cười, xem ra đối phương là đồng ý hắn là có thể đánh thắng dã nhân, lăng ba vi bộ chạy trốn đối phương cũng truy không lên. Nhưng là cầm nhân ra đồ vật liền chạy, luôn cảm thấy có chút không giảng cứu. Hiện tại tốt, cho bọn hắn hơn 100 đồng tiền lạp xưởng, lấy đi bọn hắn một cây dã sơn sâm, trong lòng sẽ không ở ấy nấy. Nhìn xem dã đầu người lĩnh đem lạp xưởng phân cho cái khác dã nhân, Trần Mặc khẽ mỉm cười chỉ hướng nơi xa, ta đi đây. Ngao ấu ngao ô. Đầu lĩnh lại bắt đầu đối Trần Mặc quái thiếu. Mẹ nó, không phải muốn nói chuyện không giữ lời đi. Trần Mặc nhíu mày, muốn cho hắn trả lại dã sơn sâm không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, thực sự không được liền chuẩn bị động thủ. Ngao ấu đầu lĩnh đối phía sau dã nhân quái khiếu vài tiếng, trong đó một cái dã nhân quay người chạy về phía xa. Còn lại 6 cái tiếp tục nhìn xem Trần Mặc. Có ý tứ gì? Trần Mặc nhìn ra đối phương không phải muốn đánh nhau, thời gian còn sớm hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc muốn làm gì. Ước chừng 20 phút, đi ra ngoài dã nhân một lần nữa chạy trở về, trong tay còn đang nắm một cây dã sơn sâm. Đầu lĩnh cầm dã sơn sâm chậm rãi tới gần Trần Mặc, sau đó đưa tay muốn đưa cho Trần Mặc. Cho ta. Trần Mặc nhìn xem sợi dễ bị phá hư dã sơn sâm choáng váng. Hợp lấy đối phương đi đảo đồ vật muốn cùng hắn đổi ăn. Ngươi nói sớm a, sợi dễ hư hao thành dạng này, giá cả tối thiểu nhất rơi một nửa. Trần Mặc cầm lấy đối phương trong tay dã sơn sâm. Đinh dã sơn sâm thời hạn là 62 năm, tham khảo giá cả 15 vạn nguyên quả nhiên, nếu như là toàn cần toàn đuôi dã sơn sâm, 62 năm tối thiểu nhất tham khảo giá muốn lật ra còn nhiều gấp đôi. Mà lại dã nhân nào, hắn cũng không chiếm được hệ thống ban thưởng điểm tích lũy. Ngao ấu ngao. Dã đầu người lĩnh giơ lên tay không có buông xuống trở lấy trao đổi đồ ăn. Ai? Trần Mặc thở dài, không gian bên trong lạp xưởng đã cho hết dã nhân, trong tay xuất hiện một con gà quay một con thịt bị nướng, cái này muốn hay không? Dã đầu người lĩnh nhìn thấy Trần Mặc trong tay trống rỗng xuất hiện vật phẩm, giống như hết sức tò mò dáng vẻ, khoảng chừng quan sát sau xích lại gần dùng cái mũi người. Một đôi đen tỏa sáng con mắt nhìn chằm chằm Trần Mặc, chậm rãi duỗi xuất thủ đem gà quay cùng thịt vịt nướng cầm tới. Lấy đi ăn, dã đầu người lĩnh nhanh chóng rời xa Trần Mặc, trở lại đội ngũ của mình bên trong. Lần trước bị đánh đối bọn hắn cũng sẽ có bóng ma tâm lý. Trần Mặc lắc động thủ bên trong dã sơn sâm, cái này đồ vật còn có hay không? Ta còn có bánh mì cùng lạp xưởng hun khói, còn có từ nóng nổi lẩu đổi hay không? Bọn dã nhân ăn như hổ đói bắt đầu chia ăn thịt vịt nướng cùng gà quay không tại phản ứng hắn. Trần Mặc nhìn thấy bọn hắn ăn đồ vật đều không nhà xương, nhấm nuốt mấy ngụm trực tiếp liền hướng nuốt xuống. Trần Mặc nuốt một cái nước bọn, cái này răng lợi ăn người đoán chừng cũng là giòn. Biết rõ hiện tại xuất ra đồ ăn, bọn dã nhân cũng sẽ không ở giúp hắn tìm kiếm tốt đồ vật, dứt khoát trực tiếp trốn xa ly khai. Chờ qua 2 ngày dã nhân đem đồ ăn đều ăn xong hắn lại tới trao đổi. Thưởng thụ qua thực phẩm chất phụ gia uy lực, không tin bọn hắn không nghiện. Phát phát. Trở về trên đường Trần Mặc tâm tình kích động, trăm năm dã sơn sâm tìm được, chỉ cần xuất thủ liền có thể thu hoạch được 200 vạn. Mà lại bởi vì hái tới trăm năm dã sơn sâm, hệ thống điểm tích lũy đạt tới hơn 6 vạn điểm. Hiện tại ngoại trừ khíu giác cùng độ nhạy vẫn là 2, cái khác đã điểm đến 10. 6 vạn điểm tích lũy đầy đủ lại đem một cái thể chất điểm đến 10. Bỏ ra hơn 2 giờ một lần nữa trở lại trong thôn, thời gian vừa tới hơn 4 giờ chiều. Còn có một vấn đề, hắn không biết rõ thu dã sơn sâm lão bản là ai ở đâu, đại bộ phận lên núi tìm kiếm dã sơn sâm người, cũng giống như Trần Mặc, chỉ là nghe nói có lão bản muốn thu, không biết rõ đến cùng là cái nào lão bản. Về đến nhà cho Trần Chí Hòa gửi đi tin tức. Trần quản lý nghe nói qua có người 200 vạn thu dã sơn sâm sao? Đương nhiên nghe nói qua, huynh đệ có ý tưởng. Trần Chí Hòa rất mau trở lại phục tin tức. Biết rõ là nhà ai lão bản sao? Trần Mặc không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Trần Chí Hòa chỉ coi Trần Mặc là hiếu kỳ, hắn tại tiệm thuốc công việc tin tức so người bên ngoài linh thông nhiều. Là Hoa Đẳng tập đoàn động sự trưởng thu, nghe nói là cứu hắn lão bà. Trần Mặc tại xe buýt bên trên nghe vẫn là cứu lão bản bà, tại Trần Chí Hòa nơi này biến thành lão bà, cũng không biết rõ bên nào nói là sự thật. Biết rõ là Hoa Đẳng tập đoàn động sự trưởng là đủ rồi, về phần cứu chính là ai cùng hắn không có cái gì quan hệ. Tốt, ta ơn Trần quản lý. Ha ha, không có việc gì, trăm năm giá sơn sâm không dễ tìm như thế, huynh đệ vẫn là chọn thêm điểm nấm thông hiện thực điểm. Người không vì mình trời chu đất diệt, Trần Chí Hòa là sợ Trần Mặc nghĩ đến đi tìm trăm năm giá sơn sâm, không còn tiếp tục ngắt lấy nấm thông. Trần Mặc tự nhiên hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, không có tiếp tục hồi phục tin tức. Lên mạng lục soát Hoa Đẳng tập đoàn tin tức. Hoa Đẳng tập đoàn chủ doanh Bách Hóa Mắt Xích, đồng sự trưởng Ấn Phi Văn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 20 năm thời gian chế tạo ra Hoa Đẳng tập đoàn. Thật đúng là lợi hại. Trần Mặc chợt tán thưởng, từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến giá trị bản thân mấy một tỷ, chỉ dùng 20 năm thời gian. Biểu ca, Trần Biển Tước từ bên ngoài đi tới, mẹ ta để cho ta tới bảo ngươi ăn cơm. Ăn cơm, không phải muốn công khai xử lý tội lỗi ta đi. Trần Mặc nằm tại trên giường không hề động, ngày hôm qua Ngụy Thục Phân giới thiệu với hắn bạn gái, bị hắn làm cho đập, đoán chừng hôm nay là nghĩ liên hợp Trần Dũng dám cho hắn lên lớp. Không có a, mẹ ta không nói. Trần Biện Tước ngồi vào trên giường, tiện tay cầm lấy đặt ở bên cạnh khoai tây chiên hướng bên trong miệng nhét. Ca ngươi lại đi vào thành phố rồi. Những này khoai tây chiên đại cước siêu thị nhưng không có. Liền ánh mắt ngươi dễ dùng. Trần Mặc đem bao trùm linh thực toàn bộ giao cho Trần Biện Tước, lấy về ăn đi. Trần Biện Tước cười hắc hắc cầm lên linh thực, biểu ca đi nhanh đi, cha ta đồ ăn đều xào kỹ, còn chuẩn bị một bình rượu ngon đây. Nếu như mình không ở nhà còn tốt, đã ở nhà bị Trần Biện Tước tìm được, chính mình lại không đến liền có chút làm kiêu. Xoay người từ trên giường ngồi xuống, hai người nhanh nhẹn thông suốt hướng Trần Biện Tước nhà đi. Nửa đường đụng phải mệt mài đi đường Vương Đại Cường. "Uy, Vương Đại Cường." Trần Biện Tước kêu một tiếng, hai người cùng một chỗ bị dã nhân bắt đi, nhiều hơn một phần không đồng dạng tình nghĩa, dị vãng không thoải mái đã sớm quên sạch sẽ. Vương Đại Cường ngẩng đầu thấy là Trần Mặc hai người, xấu hổ ha ha cười hai tiếng. "Đây là thế nào? Bị ai chơi a?" Trần Biện Tước chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Vương Đại Cường thật nói ra, chính là bị người chơi. Lý Đại Cước gạt ta nói cho ta giới thiệu đối tượng vẫn là sinh viên, để cho ta tại hắn trong tiệm mua thật nhiều đồ vật đi ra mắt, nhân ra đồ vật thu, quay đầu nói không coi trọng ta. Vương Đại Cường nổi trận lôi đình. Trần Mặc cười, ngày hôm qua Lý Đại Cước nói hắn không muốn, liền đem sinh viên giới thiệu cho Vương Đại Cường, không nghĩ tới thật đúng là giới thiệu. Kết quả thật đúng là cái hố. Trần Biện Tước cười to nói, có khả năng hay không, Lý Đại Cước cùng nữ sinh viên thông đồng tốt ta, đến thời điểm mua đồ vật cầm về, tiền của ngươi bọn hắn liền điểm. Trần Mặc cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng là ngẫm lại rất không có khả năng. Trong thôn hết thể nhiều người như vậy, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, không về phần vì mấy trăm khối tiền làm loại chuyện này. Cũng không phải giống trong thành, người trẻ tuổi nhiều có thể hình thành hố người dây chuyền sản nghiệp. Lý Đại Cước hẳn là chỉ muốn kiếm chút bán đồ bạc tiền, giới thiệu đối tượng cũng là thật. Vấn đề xuất hiện tại cái kia nữ sinh viên trên thân, đã nhìn không lên nhân ra còn tu nhân ra đồ vật liền không đúng. Vương Đại Cường toàn cơ bắp, nghe được Trần Biện Tước nói như vậy, lập tức cảm thấy có khả năng. Kia Lý Đại Cước cũng không phải là hỏng, mà là coi hắn làm ngu xuẩn. Mẹ nó, ta đi tìm hắn đi. Vương Đại Cường điểm nộ khí kéo căng, quay người liền muốn hướng siêu thị phương hướng đi. Trần Biện Tước nói mò ngươi đừng coi là thật a. Trần Mặc mở miệng ngăn lại nói. Vương Đại Cường lại cái gì đều nghe không lọt, hôm nay cái gì sống đều không có làm, chẳng những bỏ ra 300-400 khối tiền, còn bị nhân gia trào phúng một lần, hiện tại liên tưởng đến Lý Đại Cước cùng người khác xuyên mưu hô hắn, Vương Đại Cường triệt để đè nén không được. Nhìn xem đi xa Vương Đại Cường, Trần Mặc nói, đoán chừng muốn đánh nhau. Biểu ca kia chúng ta nhanh đuổi theo a. Ngươi muốn đi căng ngăn. Không phải a, đi xem náo nhiệt a. Trần Biện Tước đầy cõi lòng mong đợi nói. Trần Mặc, cái này phù hợp Trần Biện Tước tính cách. Ngươi không nói đồ ăn đều làm xong chưa? Không nóng nảy không nóng nảy, đồ ăn cái gì thời điểm đều có thể ăn, náo nhiệt qua đi nhưng liền không có. Trần Biện Tước lôi kéo Trần Mặc cánh tay tiến về đại cước siêu thị. Vương Đại Cường đã trước một bước đi vào đại cước siêu thị. Nhân gia nhìn không lên ngươi, cùng ta có quan hệ gì a? Lý Đại Cước cảm giác chính mình có chút oan uổng. Bên cạnh mấy cái thôn phụ giúp đỡ Lý Đại Cước nói chuyện, chính là a, nhân gia sinh viên nhìn không lên ngươi bình thường, căn bản không trách ngươi đại cước thuốc. Nhìn không lên ta, còn muốn ta đồ vật, các ngươi nhất định là thông đồng tốt lắm. Vương Đại Cường nghẹn mặt đỏ tía tai nói, ngươi cái kia gọi lễ gặp mặt, mặt có phải hay không gặp? Lễ vật nhân gia thu có vấn đề gì? Lý Đại Cước kẹp lấy một điếu thuốc lá nói, ta. Vương Đại Cường ăn nói vụ bè, bị Lý Đại Cước nói không biết rõ làm như thế nào phản bác, dù sao đối tượng không có giới thiệu thành, ngươi muốn đảm bảo đền bù tổn thất của ta. Chương 34, đừng lại đánh ta đảm bảo đền bù ngươi tổn thất. Lý Đại Cước một bộ vẻ mặt kinh ngạc, lời này ngươi nói thế nào ra miệng đây, ngươi hỏi một chút hàng xóm láng giềng nhà ai ra mắt không cầm đồ vật, cái nào không thành sẽ đem đồ vật muốn trở về. Bên cạnh mấy tên thôn phụ lập tức giúp đỡ nói ra, chính là, ngươi Đại Cước thúc còn không phải là vì ngươi tốt, giới thiệu cho ngươi đối tượng, thật sự là không biết nhân tâm tốt đây. Đột nhiên, Vương Đại Cường làm ra một cái tất cả mọi người ngoài ý liệu cử động. Chỉ gặp hắn túi người, từ dưới đất nhặt lên một khối tảng đá, cánh tay vung lên liền đánh tới hướng siêu thị pha lê. Xoạt pha lê vỡ vụn thanh âm. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn về phía Vương Đại Cường. Lý Đại Cước trước hết nhất kịp phản ứng, tiểu tử dám nện nhà ta pha lê. Nói từ cạnh cửa cầm lấy làm việc dùng thủ sắt, làm bộ liền muốn cùng Vương Đại Cường liều mạng. Vương Đại Cường ỷ vào chính mình tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, đột nhiên xông đi lên cùng Lý Đại Cước ôm ở cùng một chỗ, dạng này có thể phòng ngừa thủ sắt đánh trên người mình. 4-5 cái thôn phụ thấy thế, cùng một chỗ xông đi lên trợ giúp Lý Đại Cước. Hoạn nạn gặp chân tình. Vương Đại Cường cơ hồ trong nháy mắt bị dìm ngập tại lão nương môn trong bể người. Ai nha ta đi, thật cao a. Trần Biện Tước ở bên cạnh nhìn xem thẳng nếp miệng. Con nhìn cọng lông đây đều tại ngươi lắm miệng, nhanh lên đi đem người kéo ra. Trần Mặc đập Trần Biện Tước một cái. Hiện trường ngoại trừ Vương Đại Cường, đều là đánh Vương Đại Cường, nếu như bọn hắn không giúp đỡ, Vương Đại Cường có thể bị những này nữ nhân cào thành sợi khoai tây. Trần Biện Tước đành phải vội vàng đi lên căn ngăn, dừng tay, các ngươi dừng tay, đừng lại đánh nha. Nghe được Trần Biện Tước thanh âm, trong nháy mắt cảm giác họa phong thay đổi. Hai người hợp lực đem tất cả mọi người tách ra. Trần Mặc hai người lôi kéo Vương Đại Cường hướng nơi xa đi, Lý Đại Cước còn tại giơ chân mắng Vương Đại Cường. Nhà ta pha lê nhất định phải bồi, nếu không ta không để yên cho ngươi. Vương Đại Cường còn muốn quay đầu cãi nhau, bị Trần Mặc cưỡng ép lôi đi. Đi Trần Biện Tước nhà đi ngang qua lão Vương nhà, ba người cũng coi như tiện đường. Trần Biện Tước hỏi, cái kia nữ sinh viên xem được không? Vương Đại Cường nhổ một ngụm nước bọt, phi, đẹp mắt cái quả trứng, so như tiểu quên còn trắng, cũng không biết rõ ở đâu ra tự tin, xem ai đều lỗ mũi nhìn người. Một chút nông thôn nữ hải ngược lại xem thường nông thôn nam hải, đây đều là thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Tỷ như Ngưu Tiểu Quyên cha hắn, luôn muốn cho mình nữ nhi tìm trong thành nam nhân, coi là mỗi cái người trong thành đều có tiền. Ba người đi đến Vương Đại Cường cửa nhà, Trần Mặc can đuổi, Lý Đại Cước đoán chừng cũng không biết rõ tình huống, việc này chỉ có thể trách cái kia nữ sinh viên. Vương Đại Cường trùng điệp thở dài, về sau cũng không tiếp tục mẹ nó ra mắt. Tuyệt đối đừng. Trần Mặc nói ra, vì nàng một cái không đáng. Rất nhiều khu thanh niên bởi vì một lần đả kích, cũng không tiếp tục lấy đối tượng, phí thời gian tuế nguyệt đến hơn 30 tuổi, hai người đưa mắt nhìn Vương Đại Cường sau khi về nhà, tiến về Trần Biện Thước nhà ăn cơm chiều. Trần Dũng dám hỏi, làm sao như thế thời gian dài? Đánh nhau. Trần Biện Thước đem Trần Mặc cho linh thực để qua một bên. Ai là ai nha? Trần Dũng dám bắt quái chi tâm mạnh mẽ lên. Trần Biện Thước cho hắn cha nói một lần chuyện vừa rồi, Trần Dũng dám nghe tập trung tinh thần. Ngụy Thục Phân đem đang còn nóng món chính bưng lên, tốt tốt đừng nói nữa, chuyện của người ta các ngươi mù quan tâm cái gì? Trần Mặc còn đem con gái người ta hù chạy đây. Ha ha. Trần Mặc gượng cười hai tiếng, ta không nóng nảy. Một bàn người tọa hạ bắt đầu ăn cơm, xào 4-5 cái đồ ăn, Trần Mặc hỏi, hôm nay cái gì thời gian á xào nhiều món ăn như vậy? Hôm nay là sinh nhật ngươi quên rồi. Ngụy Thục Phân tức giận hỏi. A. Trần Mặc còn không biết rõ hôm nay là chính mình sinh nhật, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Nếu là lúc trước Trần Dũng dám cùng Ngụy Thục Phân, tuyệt đối sẽ không cho Trần Mặc sinh nhật. Nhưng là hiện tại khác biệt, Trần Mặc cải biến, mà lại cứu được Ngụy Thục Phân. Hai người mỗi ngày suy nghĩ hồi báo Trần Mặc một chút đồ vật. Trần Biện Thước ở bên cạnh hắc hắc cười xấu xa, ha ha biểu ca kinh hỉ đi, ta cố ý không có nói cho ngươi. Sau đó từ trong túi lấy ra một cái dao cạo râu, vẫn là cái lớn nhãn hiệu, nói ít cũng phải 200-300 khối tiền. Biểu ca, lễ vật cho ngươi. Trần Mặc xuyên qua tới lần thứ nhất cảm nhận được nhà ấm áp. Cơm nước xong xuôi về đến nhà, Trần Mặc suy nghĩ đem giá sơn sâm bán cho nhị cứu nhà mua chút cái gì. Đối phương mua cho hắn TV, hôm nay lại cho hắn sinh nhật, cũng nên hồi báo một cái. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc đơn giản ăn xong điểm tâm tiến về thành phố. Hoa Đẳng tập đoàn tổng bộ cao ốc là thành phố mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, thậm chí còn là rất nhiều xe buýt trạm điểm. Trần Mặc đi vào tổng bộ cao ốc, gác cổng nhìn Trần Mặc không có đeo công bài tiến lên hỏi thăm, xin hỏi có chuyện gì? Ta tìm các ngươi đồng sự trưởng ấn phi văn. Bảo an khẽ nhíu mày, xin hỏi có hẹn trước không? Trần Mặc lắc đầu, ta chỗ này có hắn cần đồ vật, cho nên mới tới tìm hắn. Chờ một lát. Bảo an gọi điện thoại cho quyền đồng sự trưởng phòng làm việc. Nói mấy câu sau quay đầu hỏi Trần Mặc là cái gì đồ vật? Trăm năm dã sơn sâm. Cái gì? Bảo an kinh ngạc, đồng sự trưởng 200 vạn thu mua dã sơn sâm sự tình bọn hắn cũng biết rõ. Sau đó đem Trần Mặc nói lời thuật lại cho điện thoại bên kia. Cúp điện thoại, cung kính nói với Trần Mặc, mời đi theo ta. Hai người ngồi thang máy đến tầng cao nhất, một tên nữ nhân viên tại thang máy bên ngoài đang chờ hắn. Trần Mặc lại cùng nữ nhân viên đi vào phòng làm việc, gõ nhẹ hai lần cửa, đồng sự trưởng, người tới. Vào đi. Phòng làm việc bên trong truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu. Nữ nhân viên mở cửa làm một cái thủ hiệu mời, Trần Mặc cất bước đi vào. Phòng làm việc bên trong hết thảy ba người, hai người dáng vóc khôi ngô ngồi ở một bên, xem xét chính là bảo vệ, lao bản vị ngồi lấy chính là một cái nhìn hơn 40 tuổi nam nhân. Trên mạng nói ấn phi văn hơn 50, bảo dưỡng là thật tốt ta. Ấn phi văn cũng đang đánh giá Trần Mặc, nhãn thần sắc bén, ngươi tìm tới trăm năm dạ sơn xong rồi. Trần Mặc gật đầu, rõ. Xem một chút đi. Ấn phi văn nói muốn trước nhìn hàng. Trong phòng có hai cái bảo vệ, Trần Mặc không chút nào không sợ, bọn hắn lại có thể đánh thắng dã nhân. Từ trong ngực móc ra một cái hộp, 200 vạn đồ vật Trần Mặc cố ý cho phối một cái hộp, nhìn như vậy cao cấp một chút. Nếu như từ trong túi nhựa lấy ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Ấn phi văn chậm rãi mở ra hộp gấm, nhìn thấy bên trong tươi mới dã sơn sâm đúng là hắn muốn cái chủng loại kia. Chỉ là hắn cũng xem không hiểu dã sơn sâm niên kỳ hạn. Đem Hồng lão gọi tới nhìn một cái. Ấn phi văn đối một tên bảo vệ nói. Bảo vệ lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Dã sơn sâm lai lịch ra sao? Bọn người trong lúc đó Ấn phi văn nói chuyện phiếm hỏi. Đào đây chứ, trộm cũng không ăn trộm không đến đi. Trần Mặc ngữ khí tùy ý, hắn tiến đến đối phương không để cho tỏa, còn một bộ thẩm vấn ngữ khí, nếu như không phải xem ở tiền trên mặt mũi, hắn sớm đi. Trong phòng còn sót lại bảo vệ nhíu mày lại, Trần Mặc giọng nói chuyện rõ ràng đối với mình lão bản không tôn trọng. Trần Mặc không sợ hãi chút nào về nhìn trở lại, hai người đối mặt. Bảo vệ đằng một cái đứng người lên, chỉ cần lão bản hạ lệnh, hắn liền muốn cho Trần Mặc một chút giáo huấn. Ngồi xuống. Ấn phi văn âm thanh lạnh lùng nói. Bảo vệ không phục lần nữa ngồi xuống, hai con mắt cá chết gắt gao nhìn xem Trần Mặc. Nhìn cái gì vậy, lại trường ta không bán cho các ngươi lão bản, đến thời điểm xem ai bị mắng. Trần Mặc không yếu thế chút nào nói. Ha ha ha, người trẻ tuổi hỏa khí không muốn như thế lớn nha. Ấn phi văn vừa cười vừa nói. Trần Mặc trong lòng ám đạo lao ra hỏa, vừa rồi hắn cùng bảo vệ đối mặt thời điểm không nói lời nào, nhìn hắn không nhường chút nào bước mới lên tiếng ngăn cản. Không bao lâu rời đi bảo vệ, mang theo một cái lao đầu dâu bạc đi vào phòng làm việc. Ấn phi văn đối lao đầu phi thường cung kính, tự mình đứng dậy nên đón, Hồng lao ngươi đã đến. Đem trong tay dã sơn sâm đưa cho đối phương, ngài cho nhìn một cái hài lòng hay không đủ yêu cầu. Hồng lao hai tay bưng lên dã sơn sâm quan sát tỉ mỉ, con mắt càng ngày càng sáng, tốt đồ vật à, tối thiểu nhất có 135 năm, mà lại là vừa móc ra. Chúc mừng Ấn tổng lệnh thiên kim được cứu rồi. Hồng lao buông xuống dã sơn sâm hai tay ôm quyền nói ra, có căn này dã sơn sâm, tăng thêm ý thuật của ta, tối thiểu nhất có thể kéo dài 10 năm tuổi thọ, nếu như còn có thể tìm tới 100 năm tuyết liên, ta liền có thể cho khiến nữ gia tăng 30 năm tuổi thọ. Tốt tốt tốt, Ấn phi văn nói liên tục 3 tiếng tốt. Ấn tổng, cũng không cần quá lạc quan, tuyết liên vốn là thưa thớt, 100 năm trở lên đã ít lại càng ít, chỉ sợ so 100 năm nhân sâm còn khó hơn tìm. Hồng lao ở bên cạnh nhắc nhở, ta là có tiền, 200 vạn không thu được liền 500 vạn, 500 vạn không thu được liền 1000 vạn, ta nhất định phải cứu ta nữ nhi. Sau đó Ấn Phi Văn nhìn về phía Trần Mặc, ngươi có thể tìm tới Giá Sơn Sâm có thể hay không tìm tới Tuyết Liên? Chỉ cần ngươi có thể tìm tới giá tiền tùy người nói. Trần Mặc đối bay, Tuyết Liên nghe xong liền sinh trưởng tại nơi cực hàn, bọn hắn trong núi lớn tại sao có thể có cái kia đồ vật? Tìm không thấy. Ấn Phi Văn biểu lộ không có biến hóa, từ trong ngực lấy ra một tờ sớm đã chuẩn bị xong chi phiếu, tại phía trên viết lên 200 vạn mức. Đưa cho Trần Mặc, ta Ấn Mỗ người nói đến làm được, đây là 200 vạn chi phiếu, thu cất đi. Trần Mặc tiếp nhận chi phiếu nhìn thoáng qua, cái này đồ vật hắn cũng không hiểu làm sao chia phân biệt thật giả, bất quá Ấn Phi Văn không về phần bởi vì 200 vạn là người, đem chi phiếu nhét vào túi quần, tốt, hợp tác vui vẻ, ta đi đây. Trần Mặc quay người ly khai phòng làm việc. Hồng lão hỏi, chính là hắn tìm tới Dạ Sơn Sâm, có vấn đề gì không? Ấn Phi Văn hỏi. Không có gì. Hồng lão chậm rãi lắc đầu, vừa rồi hắn chú ý tới Dạ Sơn Sâm phẩm tướng phi thường tốt, không phải mấy chục năm lão đảo sâm người căn bản hái không ra loại này phẩm tướng, trừ phi hắn chỉ là cái chân chạy, hái lâm sản một người khác hoàn toàn. Trần Mặc là bị lúc đến nữ nhân viên, một mực đưa đến lầu dưới. Sau khi ra cửa trực tiếp đón xe tiến về ngân hàng, chi phiếu hắn không hiểu nhiều vẫn là nhanh nhất đổi thành tiền tồn đến chính mình trong thẻ ổn thỏa. Đi vào ngân hàng lấy khoản quá trình rất thuận lợi, thẩm tra đối chiếu xong rất mau đem 200 vạn tồn đến Trần Mặc thẻ bên trên. Đi ra ngân hàng nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại, Trần Mặc trong lòng cảm khái. 200 vạn mặc dù đối một chút kẻ có tiền tới nói khả năng không tính là gì, nhưng là tại Ngọa Long thôn vậy liền thỏa thỏa phú hảo. Trần Mặc không dám nói mình là nhà giàu nhất, bởi vì còn có thôn trưởng, thậm chí hắn hoài nghi Lý Đại Cước tiền khả năng đều không chỉ mấy trăm vạn, bởi vì hắn chú ý tới Lý Đại Cước hồn tạ sản gói thuốc lá bên trong, trang đều là thuốc lá Trung Hoa. Tìm một nhà bán điện thoại di động cửa hàng, Trần Mặc chuẩn bị cho nhị cứu nhà mỗi người thay đổi một bộ điện thoại. Trần Dũng Giám nhà điện thoại quy tắc là, Trần Dũng Giám dùng mới, Trần Dũng Giám đổi lại cho Trần Biện Thước, Trần Biện Thước sử dụng hết cuối cùng mới đến phiên Ngụy Thục Phân. Đi vào quầy hàng, một người đeo kính hướng dẫn mua hàng tới tiếp đại Trần Mặc. Ngươi tốt, muốn cái dạng gì điện thoại? Trần Mặc nguyên bản nhìn xem trong quầy điện thoại, nghe được đối phương tiếng nói chuyện ngẩng đầu, thật đúng là nàng. Hôm trước Ngụy Thục Phân giới thiệu với hắn đối tượng. Nữ hài nhìn thấy Trần Mặc cũng sửng sốt một cái, thật sự là Trần Mặc hôm nay trang phục cùng hôm trước chênh lệch quá xa, một thời gian nàng không có kịp phản ứng. Là ngươi? Nữ hài nói dứt lời lần nữa đánh giá đến Trần Mặc, anh tuấn tướng mạo vừa vặn mặc, đẹp trai chàng trai chói sáng một viên. Nếu như hôm trước đối phương là như vậy cách ăn mặc, nàng nói không chừng thật đúng là sẽ lưu lại ăn cơm. Ha ha, trùng hợp như vậy a, ngươi ở chỗ này bán điện thoại. Đúng a, ngươi là đến mua điện thoại còn có sự tình khác? Nữ hải coi là Trần Mặc là từ người khác chỗ ấy biết mình ở chỗ này công việc, đặc biệt tới tìm chính mình. Ừm, mua điện thoại di động. Trần Mặc khẽ cười nói. Trong lòng cô bé ngược lại có chút thất lạc, kia muốn mua cái nào một cái? Cầm bốn cái kiểu mới nhất. Trần Kinh. Cái gì? Nữ hải cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Nhìn thấy nữ hải trừng ánh mắt lớn, Trần Mặc cười nói, ta nói muốn bốn cái điện thoại. Nữ hải tốt nghiệp tại tiệm này công việc không nhiều thời gian dài, còn là lần đầu tiên tiếp như thế đơn đặt hàng lớn. Kiểu mới nhất điện thoại cần hơn 1 vạn một đài, bốn đài chính là hơn 4 vạn. Ngay tại nữ hài ngây người thời điểm, khác một tên hướng dẫn mua hàng nghe được Trần Mặc, vẻ mặt tươi cười đi tới. Tĩnh Hương ngươi về phía sau nhìn xem, ta tới đón đợi vị này khách nhân. Tĩnh Hương hưng phấn lên tâm tình trong nháy mắt bị tạt một chậu nước lạnh, nàng nhóm bán điện thoại trích phần trăm mặc dù không nhiều, mỗi đài cũng liền 3-40 khối tiền. Thế nhưng là mỗi tháng có tiêu thụ khảo hạch, chưa đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn là muốn trừ tiền lương. Nhưng nàng là người mới không dám cùng nhân viên cũ mạnh miệng, yên lặng liền muốn hướng phía sau đi. Vân vân. Trần Mặc gọi lại muốn rời đi Tĩnh Hương, ta là người giới thiệu tới, vì cái gì không tự mình tiếp đãi ta? Tĩnh Hương sửng sốt, nàng cái gì thời điểm giới thiệu đối phương? Hai người chỉ thấy qua một lần không vui mặt ta lập tức kịp phản ứng, Trần Mặc là đang giúp nàng. A, không có ý tứ, ta đằng sau còn có công việc khác. Nếu như không phải ngươi tiếp đãi, vậy ta coi như đi. Trần Mặc tiếp tục nói. Khác một tên hướng dẫn mua hàng lúng túng đứng tại giữa hai người. Nếu không Tĩnh Hương ngươi bằng hữu hay là ngươi tiếp đãi đi. Sau đó hướng dẫn mua hàng ly khai, Tĩnh Hương một lần nữa đi đến Trần Mặc trước mặt, nhỏ giọng nói ra, cảm ơn ngươi à, người của ngươi còn trách có ngay. Ta chính là không quen nhìn một ít lão nhân khi dễ người mới sự tình. Tĩnh Hương từ trong quầy xuất ra một cái mới nhất điện thoại, đây chính là nhóm chúng ta kiểu mới nhất, ngươi nhìn một cái có thể chứ? Trần Mặc tiếp nhận điện thoại bắt đầu loay hoay, đối thủ của hắn cơ không có quá đại yêu cầu, mua 4 đài là cho Trần Dũng Giám nhà mỗi người một đài, chính mình lưu lại một đài. Sở dĩ lựa chọn đưa điện thoại, bởi vì quá quý giá đồ vật Trần Dũng Giám bọn hắn cũng sẽ không thu. Lúc này một tên nhìn hơn 20 tuổi tiểu tử đi đến Trần Mặc bên cạnh, cười tủm tỉm nói với Tĩnh Hương, giữa trưa có thời gian sao? Cùng nhau ăn cơm. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đối phương chính là một tên thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, bất quá nhìn Tĩnh Hương nhãn thần có chút mập mờ. Tĩnh Hương trước chú ý một cái Trần Mặc phản ứng, a, không đi, ta cùng đồng sự đã hẹn. Ngươi liền cho ta một lần cơ hội a có được hay không? Thanh niên dựa vào tại trên quầy nói, ta đang làm việc, không thể nói chuyện phía ngươi, đi nhanh đi. Tĩnh Hương khoảng chừng quan sát sợ hãi bị cửa hàng trưởng phát hiện. Ngươi đáp ứng ta, ta liền đi. Thanh niên mặt dày mày dạn biểu lộ, giả dạng làm nũng nịu bán manh dáng vẻ. Hai người tiếng nói chuyện hấp dẫn đến người bên cạnh chú ý, Tĩnh Hương sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại không dám lớn tiếng xua đuổi thanh niên. Trần Mặc đưa di động phóng tới trên quầy, liền cái này đi, cho ta chứa 4 cái. Thanh niên nhận ra Trần Mặc cầm là kiểu mới nhất điện thoại, nghe được một cái muốn mua 4 cái, kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc nghiêng đầu, nhân ra không nguyện ý phản ứng người, thức thời một chút đi nhanh lên đi. Chương 35, lợn rừng vào thôn. Thanh niên nghe được Trần Mặc, đem thân thể mình đứng thẳng, cùng Trần Mặc đối mặt. Ngươi là ai a, ta cùng Tĩnh Hương thế nào cần ngươi để ý sao? Tĩnh Hương đã ly khai đến khố phòng đi tìm điện thoại, Trần Mặc lừa dối nói ra, ta là ai? Ta là nàng biểu ca.
A,
biểu ca. Thanh niên chấn kinh, lúng túng rối xuất thủ, biểu ca ngươi tốt, ta gọi Vi Nguyên Lượng, là Tĩnh Hương.
Bằng hữu, ha ha ha.
Trần Mặc nhìn thoáng qua bên cạnh ghế, Vi Nguyên Lượng lập tức hiểu chuyện đem ghế đem đến Trần Mặc dưới mông, biểu ca ngươi ngồi. Trần Mặc chậm ung dung ngồi xuống, xuất ra một bộ gia trưởng phái đoàn, nhét lên chân bắt chéo, ta cái này biểu muội, từ nhỏ đã thẹn thùng.
Vâng vâng vâng.
Vi Nguyên Lượng ở bên cạnh trung thực đứng đấy cúi đầu không lưng phụ họa. Lúc này Trần Mặc trong lòng hắn chính là Tĩnh Hương biểu ca, là hắn cần trượt cần đối tượng, nếu như tại biểu ca trước mặt biểu hiện tốt, đạt được biểu ca tán thành, vậy hắn cùng Tĩnh Hương không phải liền có thể ở cùng một chỗ sao? Trần Mặc tiếp tục chậm rãi mà nói, ta nhìn ra ngươi thích ta biểu muội, chiều cao của ngươi tướng mạo cũng không thành vấn đề, nhưng là truy cầu một cái thẹn thùng nữ hải, cần thiết phải chú ý cái gì đây?
Ừm đúng, chú ý cái gì?
Vi Nguyên Lượng chăm chú còn kém xuất ra vốn nhỏ là một ký. Trần Mặc kém chút bật cười, đối phương nhìn so với hắn còn muốn lớn 2 tuổi, hiện tại trang giống nhỏ học sinh giống như. Đương nhiên là phải chú ý bảo trì cự ly, ngươi truy thật chặt, để Tĩnh Hương khẩn trương các ngươi làm sao có khả năng cùng một chỗ.
Áo.
Vi Nguyên Lượng như có điều suy nghĩ. Chắc không được mỗi lần Tĩnh Hương nhìn thấy ta đều rất khẩn trương, biểu ca thật tỉnh trường cao thủ a, dạy một chút tiểu đệ đi, chờ lấy tiểu đệ mời ngươi ăn cơm. Trần Mặc thản nhiên nói, ăn cơm là chuyện nhỏ, đầu tiên ngươi phải gìn giữ cự ly cảm giác, nhiều nhất 2 ngày để Tĩnh Hương nhìn thấy ngươi một lần là đủ rồi, dạng này tiếp tục 2-3 tháng, nàng đối ngươi chẳng phải quen thuộc sao? Đến thời điểm lại giao lưu có phải hay không liền sẽ không khẩn trương. Vi Nguyên Lượng giống như thể hồ quán đỉnh, nhãn thần càng phát ra biến sáng tỏ. Tĩnh Hương cầm 4 cái không có mở ra điện thoại đi trở về, nhìn thấy Trần Mặc cùng Vi Nguyên Lượng vậy mà tại chậm rãi mà nói, chẳng lẽ các ngươi nhận biết? Tĩnh Hương hỏi là Trần Mặc. Vi Nguyên Lượng nhìn thấy Tĩnh Hương trở về, cẩn tuân Trần Mặc dạy bảo không dám ở ép sát nói. Trần Mặc mỉm cười, đập vào Vi Nguyên Lượng trên bờ vai, tiểu huynh đệ người không tệ. Tạ ơn biểu ca khích lệ. Vi Nguyên Lượng trên mặt tràn đầy được khen thưởng tiêu dung.
Tĩnh Hương, a.
Trần Mặc là Vi Nguyên Lượng biểu ca. Tĩnh Hương triệt để hồ đồ rồi. Trần Mặc cho Vi Nguyên Lượng một cái nhãn thần. Đối phương lập tức nghĩ đến phải gìn giữ cự ly, kia Tĩnh Hương, biểu ca, ta còn có chút sự tình, ta đi trước.
Tĩnh Hương ngơ ngác gật đầu.
Trần Mặc rất tùy ý vung xuống tay. Biểu ca có thời gian cùng nhau ăn cơm nha. Vi Nguyên Lượng trước khi đi vẫn không quên lấy lòng. Nhìn xem Vi Nguyên Lượng ly khai điện thoại cửa hàng. Tĩnh Hương mới nhỏ giọng hỏi, Vi Nguyên Lượng là ngươi biểu đệ?
À, biểu đệ cái giám à, nếu như là ta biểu đệ, nhân gia không ưa thích còn có nhân gia, ta sớm đem hắn đầu đánh thúi lắm.
Trần Mặc giải thích nói, nhìn kia ra hỏa dây dưa ngươi, ta liền nói là biểu ca ngươi, nói cho hắn biết muốn đuổi theo ngươi liền không thể quấn lấy ngươi.
A,
Tĩnh Hương nghĩ không ra còn có loại này thao tác. Người trước mắt đến cùng là thế nào nghĩ tới? Tiện tay mà thôi, kéo ra cự ly Vi Nguyên Lượng có khả năng sẽ từ từ mất đi hứng thú, kém cỏi nhất cũng sẽ không mỗi ngày đến quấy rối Tĩnh Hương, đưa điện thoại cho ta đi.
A,
Tĩnh Hương sắc mặt đỏ lên, tốt ta, điện thoại của ta là 13. Trần Mặc chỉ Tĩnh Hương trong ngực ôm 4 đài điện thoại. Ta nói là đem ta mua điện thoại cho ta. Tĩnh Hương mặt triệt để đỏ lên, giờ phút này nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Túi đầu đem 4 đài điện thoại giao cho Trần Mặc, còn có một chương biên lai, túi đầu rất nhỏ giọng nói ra, "Ngoài thu ngân trả tiền." Cầm lấy biên lai trên đó viết 4 đài điện thoại hết thảy 46.800. Để Tĩnh Hương tỉnh táo một chút, Trần Mặc tới trước quầy thu ngân chuyển tiền, lại lần nữa cầm biên lai nhỏ phiếu trở về giao cho Tĩnh Hương. Trải qua mấy phút tỉnh táo, Tĩnh Hương sắc mặt đã hòa hoãn lại, tiếp nhận giao nộp bằng chứng nhìn thoáng qua. Trần Mặc đem 4 đài điện thoại bỏ vào trong một cái túi, "Vậy ta đi trước."
Chờ đã.
Giữa trưa có thể cùng nhau ăn cơm sao?
Tĩnh Hương ngượng ngùng hỏi.
Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ ngươi lập tức. Tĩnh Hương không chết làm mắt kính của mình, có thể nhìn ra trong nội tâm nàng có chút khẩn trương. Trần Mặc nhìn thoáng qua thời gian, vừa vặn đến trưa rồi, tốt, vậy ta mời ngươi.
Ta mời ngươi.
Tĩnh Hương cường điệu một lần.
Đi.
Trần Mặc không muốn bởi vì tiền cơm loại chuyện nhỏ nhặt này lôi kéo. Kia ngươi đợi ta một hồi ngựa trên dưới ban.
Tĩnh Hương hoạt bát nói.
Trần Mặc vừa vặn thừa dịp cái này thời gian đem điện thoại di động của mình thẻ đổi được điện thoại mới bên trên. Ước chừng mười mấy phút sau, Tĩnh Hương đổi một thân thường phục tìm tới Trần Mặc. Hai người đi lấy điện thoại ra cửa hàng, tuy tiện tìm một nhà phụ cận tiệm mì.
Chúng ta ăn chút khác đi.
Tĩnh Hương chủ động nói, nàng biết rõ Trần Mặc là muốn vì nàng tiết kiệm tiền, đối Trần Mặc ấn tượng trở nên tốt hơn rồi.
Thật đúng là cái tâm tế đại nam hải.
Hai ta tùy tiện ăn một miếng là được. Trần Mặc dẫn đầu đi vào tiệm mì, tùy tiện điểm 2 bát mì. Hai người sau khi ngồi xuống, Tĩnh Hương một mực túi đầu không dám nói lời nào.
Ai bảo ngươi ra mắt?
Trần Mặc muốn đánh vỡ không khí ngột ngạt. Mẹ ta, nàng cảm giác nữ sinh qua 20 nên tìm nhà chồng, sinh con, mang em bé, giúp chồng dạy con.
Tĩnh Hương nói lời này thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
Nông thôn đại bộ phận kết hôn đều sớm, nếu như không kết hôn liền sẽ để người cho là có ma bệnh, nhờ có hắn xuyên qua cố thân thể này nguyên chủ phụ mẫu mất tích, bằng không thì cũng sẽ giống Ngụy Thục Phân, không ngừng giới thiệu với hắn đối tượng. Rất nhanh hai bát mì đi lên, Tĩnh Hương ăn rất nhã nhặn, Trần Mặc thì là ăn như hổ đói. Trần Mặc chú ý tới Tĩnh Hương thỉnh thoảng liền sẽ liếc trộm chính mình. Cái này không chỗ sắp đặt mì lực à? Trần Mặc nhanh chóng chân chu đem mì ăn xong, ta đi trước, ngươi từ từ ăn.
A,
Tĩnh Hương chính nhìn xem trong chén vừa thiếu đi mấy cây mì sợi, cái gì tốc độ?
Kia,
tốt a. Trần Mặc mang theo điện thoại ly khai tiệm mì, ngồi xe trở về Ngọa Long thôn, trực tiếp đi nhị cứu nhà, một nhà ba người đang ở trong sân phơi cây nấm. Trần Biện Tước nhìn thấy Trần Mặc mang theo đồ vật lập tức tới nghênh đón, "Biểu ca mua cái gì nha?" Trần Mặc đưa điện thoại di động túi đưa cho Trần Biện Tước, "Cho các ngươi một người mua cái điện thoại." Trần Biện Tước nhanh tay lẹ mắt từ trong túi xuất ra một cái điện thoại di động, "Ta sát, vẫn là kiểu mới nhất đây này, ta đã sớm muốn, biểu ca ngươi thật tốt." Ngụy Thục Phân cùng Trần Dũng Giám cũng đi đến trước mặt, nhìn thấy trong túi còn có hai di động mới, vừa lời ít tiền làm sao lại phung phí. Trần Dũng Giám mặc dù nói như vậy, vẫn là xuất ra một cái điện thoại di động yêu thích không buông tay. "Cha ngươi biết rõ điện thoại di động này bao nhiêu tiền không?" Nhìn Trần Biện Tước muốn nói lấy điện thoại ra giá cả, Trần Mặc đội vàng xen vào, "Tại một cái bằng hữu chỗ ấy mua có ưu đãi, cũng coi như giúp bằng hữu xong một cái công trạng các ngươi liền tu đi." Ngụy Thục Phân còn muốn cự tuyệt, Trần Dũng Giám làm cười hai tiếng, "Nếu là hài tử tâm ý, vậy chỉ thu xuống đi. Ban đêm chờ đi, nhị cứu làm cho người ăn ngon." Nam nhân có mấy cái không ưa thích điện tử sản phẩm đây này, Trần Dũng Giám cũng đã sớm thay cái điện thoại di động mới, chỉ là khổ vì chính mình bà nương không đáp ứng. Đúng lúc này, bên ngoài viện có người gõ cái chiêng hô to, "Lận rừng vào thôn, mau tới người hỗ trợ à, mau tới người hỗ trợ à." Bởi vì lưng tựa núi lớn, luôn có lợn rừng sẽ chạy trong thôn tìm kiếm thức ăn, một mực là trong thôn uy hiếp tiềm ẩn. Trần Dũng Giám đem điện thoại mới giao cho Trần Biện Tước, lập tức ở trong viện tìm kiếm tiện tay vũ khí, lấy sau cùng lên một cây làm đem, đối Trần Mặc mấy người nói ra, "Mấy người các ngươi hảo hảo ở tại nhà đợi ta đi xem một chút." Trần Biện Tước lại đem tất cả điện thoại giao cho Ngụy Thục Phân, "Mẹ ngươi ở nhà hảo hảo đợi, ta cùng biểu ca ta đi bắt lợn rừng." Cuối cùng trong viện chỉ để lại Ngụy Thục Phân, Trần Mặc hai người lần theo thanh âm tìm đi qua, đã có 10 cái trong thôn nam nhân ở nơi đó vây đuổi lợn rừng, ven đường còn có một người thụ thương trên mặt đất ngồi. Định Nhãn xem xét thụ thương lại là Nưu Đại Lực, Nưu tiểu quên ba nàng. Nưu Đại Lực không phải đến vòng vây lợn rừng, mà là trùng hợp đi ngang qua bị lợn rừng đụng đổ, lợn rừng đối đầu của hắn lại ủi mấy lần, dẫn đến Nưu Đại Lực mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. "Nóa, Nưu Đồng nhưng chưa từng làm heo." Trần Biện Tước ở bên cạnh chợt nói. Trần Mặc trong núi đi bộ thời điểm cũng có thể đụng phải lợn rừng, bởi vì sẽ không mổ heo cũng không có bắt, bắt trở lại cũng không tốt giải thích. Một người bình thường tay không tấc sắt sao có thể xử lý lợn rừng? Một người làm sao có thể đem mấy trăm cân lợn rừng kéo về trong thôn đây? Mà lại thịt heo rừng cũng không ăn ngon, chẳng những phát cứng rắn phát đuổi, bởi vì không có làm một gazo, trong thịt còn có một số không cách nào khứ trừ mùi tanh tưởi vị. Hai người không bao lâu đổi kịp đại quân đội, lợn rừng bị 10 cái nam nhân truy chạy tán loạn khắp nơi, nhìn thể trạng ước chừng có tiếp cận hơn 300 cân bộ dáng, cái này đã coi như là lớn heo rừng. Côn đồng đập vào lợn rừng dày đặc da lông trên cơ bản không có lực sát thương gì. Trần Mặc hai người cũng chỉ có thể theo ở phía sau xem náo nhiệt, nhiều người như vậy hắn không có khả năng xuất thủ. Trần Biện Tước nói, một lát lưu đồn trưởng hẳn là liền sẽ tới bắt súng gà tất nó. Trong trí nhớ trong thôn tiến vào mấy lần lợn rừng, đại bộ phận đều là trong huyện lưu đồn trưởng cầm thương tới đánh chết, các thôn dân xem trọng lợn rừng đừng cho nó lại đả thương người, hoặc là phá hư đồ vật liền tốt. Ai u không tốt, biểu ca cái kia lợn rừng giống như muốn chạy nhà ngươi. Trần Biện Tước đột nhiên hô. Trần Mặc trông đi qua, phía trước cũng không chính là mình nhà. Hắn mới xây thiện phòng ở Trần Mặc trên mặt đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đá cuội, "Ngươi nhìn một chút, ta đi trước nước tiểu rồi nước tiểu." "Biểu ca không phải sợ tè ra quần a?" Nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, Trần Biện Tước lo lắng nghĩ đến. Trong thôn có lợn rừng có một chỗ tốt, chính là tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người giá trư, không ai chú ý hắn. Trần Mặc sử dụng bộ pháp sớm một bước vây quanh nhà mình trong nội viện. Nhìn xem chạy hướng mình nhà lợn rừng, Trần Mặc tìm một cái người phía sau không thấy được góc độ, đột nhiên vung xuất thủ bên trong đá cuội, phình một tiếng, đá cuội nện trên người giá trư. Lợn rừng gặp trọng kích phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Sau đó co quắp mà ngã trên mặt đất, một đám nam nhân nhìn thấy lợn rừng ngã trên mặt đất xông đi lên dừng lại loạn động. Trần Biện Tước chạy tiến lên, "Ai biểu ca ngươi làm sao về nhà?" "Vừa mới a, ta không nói muốn trở về đi nhà xí nhà." Trần Mặc nắm thật chặt chính mình dây lưng quần. "A." Trần Biện Tước ngộng, "Không có khả năng a, thời gian không kịp a, bọn hắn thế nhưng là một mực đi theo lợn rừng đằng sau chạy tới." "Đi ẩn đi ẩn đi ẩn đi ẩn." Trong huyện lưu đồn trưởng mang theo một tên cảnh sát đuổi tới hiện trường, cảnh sát trong tay còn cầm một thanh súng trường. Chỉ có súng trường đạn mới có thể nhanh chóng bắn giết lợn rừng. Lưu đồn trưởng nhìn xem trên đất lợn rừng thi thể, "Các ngươi đem nó đánh chết." Thôn trưởng cười nói ra, cũng không biết rõ làm sao, lợn rừng đột nhiên liền ngã trên mặt đất, "Nhóm chúng ta cùng một chỗ liền đem lợn rừng đánh chết, làm phiền các ngươi một chuyến tay không?" Lưu đồn trưởng xoay người nhìn một chút lợn rừng, đột nhiên phát hiện không hợp lý, lợn rừng phía cạnh có một cái to bằng trứng ngỗng lỗ thủng. Ra lợn rừng nhiều rắn chắc hắn là biết đến, súng ngắn đạn đánh đều tốn sức, chớ đừng nói chi là các thôn dân cầm những này cây gỗ côn sắt. "Thương thế kia là chuyện gì xảy ra?" Lưu đồn trưởng hỏi thăm thôn trưởng. Thôn trưởng cũng ngập ngừng, không biết rõ, vừa rồi chỉ lo loạn đã đi. Ai cũng không có chú ý là ai hạ thủ. Tốt a. Lưu đồn trưởng đứng người lên, lợn rừng chết như thế nào không trọng yếu, lợn rừng thi thể chính các ngươi xử lý đi, không phải có người bị thương sao, đa phần cho hắn điểm thịt heo. Đây cũng là trong thôn tiến lợn rừng thông thường thao tác, cái nào thôn tiến vào lợn rừng, kia lợn rừng liền về cái nào thôn tất cả. Thôn trưởng sau đó tổ chức nhân thủ đem lợn rừng kéo đi xử lý, thợ mổ heo tại lợn rừng trong thân thể phát hiện một cái cứng rắn đồ vật, thanh tẩy qua sau đám người mới nhìn rõ lại là một viên đá cuội. Tất cả mọi người lập tức biết rõ lợn rừng làm sao lại đột nhiên ngã xuống đất, nhưng ai cũng nói không ra đá cuội là thế nào tiến vào lợn rừng thân thể. Sự tình mặc dù cổ quái, lại không thể ảnh hưởng mọi người ăn thịt heo rừng nhiệt tình, dù là trong thôn thịt heo rừng cũng là vật hi hãn. Như đại lực bởi vì thụ thương nặng nhất, điểm cả một cái heo cái mông, Trần Dũng Giám nhà cũng chia một chút, bao quát Trần Mặc cũng được chia, nhưng là Trần Mặc không muốn, tất cả đều cho Trần Dũng Giám nhà. Ban đêm toàn thôn nhân ăn thịt heo rừng. Trần Mặc tại Trần Biện Tước nhà ăn, thịt kho tàu thả rất nhiều gừng cùng rượu gia vị, nhưng vẫn là che giấu không được thứ mùi đó. Trần Biển Thức vừa ăn cơm một bên loay hoay điện thoại mới, biểu ca cái này điện thoại mới thật tốt ta. Sau đó Ngụy Thục Phân điện thoại mới cũng bị Trần Biển Thức thay đổi thẻ điện thoại, vừa đổi điện thoại di động tốt thẻ khởi động máy điện thoại liền vang lên. Mẹ, là Tính Hương cho ngươi gọi điện thoại. Trần Biển Thức nhìn trên màn ảnh điện báo tin tức nói. Ngụy Thục Phân đầu tiên là nhìn Trần Mặc một chút, hai người ngày đó đi Trần Mặc nhà, vừa mới tiến viện Tính Hương liền bị Trần Mặc hù chạy, lúc ấy đều không có lẫn nhau giới thiệu, Ngụy Thục Phân coi là Trần Mặc không biết do nữ hải kia gọi Tính Hương. Trần Mặc chứa cùng Trần Biển Thức chơi điện thoại, không có nhìn Ngụy Thục Phân, bất quá trong lòng đang suy nghĩ Tính Hương gọi điện thoại có ý tứ gì đâu. Uy, Ngụy Thục Phân nhận điện thoại. Ngụy Di, ta là Tính Hương, có thể đem Trần Mặc điện thoại cho ta một chút không? Buổi chiều Tính Hương trở lại điện thoại cửa hàng, trong đầu vẫn nghĩ Trần Mặc, hối hận không có lưu hắn lại phương thức liên lạc. Cuối cùng quyết định vẫn là hướng Ngụy Thục Phân cái này người tiến cử muốn. Ừm, ngươi muốn hắn điện thoại. Ngụy Thục Phân lại ngẩng đầu nhìn một chút Trần Mặc. Trần Mặc biểu lộ không có biến hóa, trong lòng đoán được đại khái. Tốt ta, một hồi ta phát cho ngươi. Cúp điện thoại Ngụy Thục Phân nói với Trần Mặc, ngày đó nữ hải muốn điện thoại của ngươi hảo có cho hay không? Vừa nói xong Ngụy Thục Phân đột nhiên nghĩ đến, ta nhớ ra rồi, Tính Hương chính là tại điện thoại cửa hàng đi làm, điện thoại di động của ngươi sẽ không ở nàng trong tiệm mua à? Trần Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng, rất tốt một sự kiện kết quả lộ tẩy. Biết rõ Trần Mặc cùng Tính Hương có liên lạc, Ngụy Thục Phân ngược lại rất vui vẻ, hai người hảo hảo chỗ, tương lai kết hôn thời điểm ta và ngươi nhị thúc nhất định giúp ngươi. Trần Mặc chép miệng một cái, không tiếp tục giải thích, cũng không có ngăn cản Ngụy Thục Phân đem điện thoại di động của mình hảo phát cho đối phương. Ly khai Trần Biển Thức nhà thời điểm trời đã tối, đi tại mở tối trên đường nhỏ, Trần Mặc nghe được trong núi lớn các loại kỳ quái tiếng kêu. Ngao ô ngao ô ngao ô, Trần Mặc dừng chân cẩn thận lắng nghe, cuối cùng xác nhận tựa như là mẹ nó dã nhân tiếng kêu. Chẳng lẽ là tìm đến mình? Dã nhân sơn động cự ly thôn trang cũng không gần, dã nhân chạy tối thiểu nhất cũng cần 4-5 tiếng. Nếu như mình không đi lên nhìn một chút, dã nhân có thể sẽ vì tìm hắn vào thôn. Hôm nay vào xem lấy mua điện thoại di động, căn bản không có đi siêu thị mua sắm, không gian bên trong liền thừa chút lần trước thừa đồ ăn, đều là có nhựa tợ lặt tịt gói hàng, Trần Mặc sợ dã nhân sẽ không ăn. Không thể để cho dã nhân thất vọng, mất đi tín nhiệm đối phương liền sẽ không lại cùng hắn đổi đồ vật, Trần Mặc quyết định vẫn là trên đại cước siêu thị nhìn xem còn có hay không thực phẩm chín loại đồ ăn. 35 chương 36, Lý Đại Cước chuyện cũ. Trần Mặc đi đến đại cước siêu thị bên ngoài, ba ngày bị Vương Đại Cường đạp nát pha lê, đã dùng giấy trắng cho bịt kín lên. Lý Đại Cước bình thường liền ở tại trong tiệm, nếu như không bị kín, ban đêm bay vào đi con muỗi có thể đem Lý Đại Cước máu hút khô. Túm một cái cửa không có lôi ra, hiện tại mới ban đêm hơn 8 giờ, thường ngày Lý Đại Cước đều là lái đến ban đêm 11 giờ mới đóng cửa. Cước thúc mở cửa, mua đồ vật. Trần Mặc gõ nhẹ hai lần cửa kêu lên. Trong siêu thị nguyên bản sáng đèn đột nhiên dập tắt, ngay sau đó Lý Đại Cước ở bên trong đáp lại, "Biển Thức à, ta nghỉ ngơi, hôm nay không bán hàng." Trần Mặc lập tức phát giác được không thích hợp, hắn cùng Trần Biển Thức thanh âm khác biệt rất lớn, Lý Đại Cước không có khả năng nghe lầm. Mở ra dạ đạ công năng, phát hiện trong siêu thị có 4 người hình tiêu chí. Ngoại trừ Lý Đại Cước, còn có mặt khác 3 người. Hết thảy 4 người liền loại bỏ Lý Đại Cước đang làm phá hại khả năng, còn lại duy nhất khả năng chính là trong siêu thị đi vào người xấu, mà lại nhất định không phải người trong thôn, nếu như là người trong thôn, Lý Đại Cước cố ý đem hắn nói thành Trần Biển Thước, nhất định sẽ bị phát giác. "Ta đi đây." Trần Mặc nói một tiếng đi hướng nơi xa, cố ý đi rất lớn tiếng chờ đến ly khai siêu thị ánh mắt về sau, sử dụng lăng ba vi bộ trong nháy mắt trở lại siêu thị bên ngoài. Bên trong siêu thị vẫn như cũ tắt đèn, tới gần cửa sổ Trần Mặc nghe được bên trong tiếng nói chuyện. "Lao trèo lên tìm ngươi tốt mấy ngày, mau đem tiền đều lấy ra." "Ta không có tiền, chỉ có trong ngăn kéo những cái kia tiền lẻ, muốn các ngươi liền lấy đi." Qua loa cỏ. Trong phòng phát ra đạp đạp thanh âm, còn có Lý Đại Cước tiếng kêu thảm thiết. "Đem hắn miệng chắn." Có người hô một tiếng. Tiếp lấy Lý Đại Cước tiếng kêu thảm thiết, liền biến thành ố thanh âm ố ố, xác định bên trong là muốn ăn cướp người. Trần Mặc gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, trực tiếp đem khóa trái phòng cánh cửa lôi ra. Trong phòng ba người cầm điện thoại chiếu sáng, đột nhiên nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Trần Mặc xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông tốc độ, xông vào trong phòng cho mỗi người cắt đến một quyền. Ba quyền đánh vào ba người dạ dày, kém chút liền bọn hắn tối hôm qua ăn cơm đều đánh phun ra. Trần Mặc mở ra trên vách tường chốt mở, trong siêu thị lần nữa khôi phục sáng ngời. Tất cả mọi người cũng đều thấy được đối phương. Ba cái muốn ăn cướp người co quắp mà ngã trên mặt đất. Lý Đại Cước hai tay chói tay sau lưng bị ném xuống đất, bên trong miệng còn đút lấy một cái không biết rõ là vải rách vẫn là bít tất đồ vật. Nhìn thấy Trần Mặc, Lý Đại Cước kích động lúc la lúc lắc. Trần Mặc tiến lên đem Lý Đại Cước bên trong miệng đồ vật lôi ra ngoài, lại đem buộc sau lưng hắn dây thừng mở ra. Lý Đại Cước mặc dù nhìn tuổi trẻ, nói thế nào cũng là hơn 50 tuổi người. Trên thân chịu mấy chân, nửa ngày không có đứng lên, vẫn là Trần Mặc đưa tay đỡ hắn lên. "Ta ơn à, liền biết do ngươi tiểu tử thông minh, chỉ cần ta một nhắc nhở ngươi chỉ định có thể phát hiện." Lý Đại Cước xoa bóp lấy chính mình mặt, nhìn xem trên mặt đất co giật ba người, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể đánh. Trần Mặc móc lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh, "Ta chính là mèo mù đụng phải chuột chết, nếu như ban ngày ta nhất định đánh không lại ba người bọn hắn." Nhìn thấy Trần Mặc muốn báo cảnh, Lý Đại Cước vội vàng đè xuống Trần Mặc tay, "Đừng báo cảnh sát, chuyện sự tình này chính ta xử lý, tự mình xử lý." Trần Mặc kinh ngạc. Đối phương ba người đã tính nhập thất ăn cướp, chỉ cần báo cảnh bị bắt vào đi, thấp nhất 10 năm đặt cơ sở. Nghe được Trần Mặc muốn báo cảnh, trên mặt đất có hai người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ có một cái giống như ăn chắc Lý Đại Cước sẽ không báo cảnh, không quan trọng che lấy chính mình bụng tiếp tục ốn tại nơi đó. Lý Đại Cước biểu lộ đã bất đắc dĩ lại xoắn xuýt. "Ngươi không nói ta nhất định phải báo cảnh, ngươi không sợ trả thù, ta còn ngại phiền phức đây." Trần Mặc cũng không muốn hảo tâm cho mình chọc phiền phức, đằng sau mấy cái này tiểu tử đang tìm chính mình trả thù. Lý Đại Cước đi đến cửa ra vào sẽ bị Trần Mặc lôi ra cửa phòng đóng lại, mới phát hiện khóa cửa đều hỏng. Nhìn Trần Mặc một chút, cái này tiểu tử đến cùng bao lớn kinh á quan không lên chỉ có thể giữ cửa hờ khép bên trên, quay đầu nói với Trần Mặc, bọn hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi, bọn hắn cũng không dám, bởi vì cái kia là nhi tử ta. Lý Đại Cước chỉ hướng cái kia không thèm để ý Trần Mặc báo cảnh tiểu tử. Trần Mặc im lặng, rời cái đại phổ. Ngươi cái gì thời điểm có con trai, mà lại nhi tử ăn cướp lao tử? Lý Đại Cước thở dài một hơi đem Trần Mặc kéo đến một bên, dạng này hai người nói chuyện trên đất ba người liền nghe không đến. Ta cùng mẹ hắn tốt thời điểm, mẹ hắn mang thai, nhưng ngươi cũng biết rõ ta có ma bệnh, căn bản sinh không được hài tử, mẹ hắn lại không phải nói đứa bé này là của ta. Về sau ta cùng mẹ hắn tách ra, hài tử cũng bị giáo dục vẫn cho là ta là cha hắn. Trần Mặc, ngươi cũng không cùng hắn nói rõ ràng. Ai? Lý Đại Cước thở dài, nói thế nào khi còn bé cũng nhìn xem hắn lớn lên. Trần Mặc cắt một tiếng, bên trong nhất định còn có cái gì cái khác cần tình. Tỷ như Lý Đại Cước trước đây cùng với nữ nhân là vì tiền, mới ngầm thừa nhận hạ đứa con trai này. Bất quá những này cùng Trần Mặc không có quan hệ. Vậy ngươi liền tự mình xử lý đi, ta tới là muốn mua điểm thực phẩm chín. Lý Đại Cước cuốn quýt đi đến giữ tươi tủ, đem bên trong thừa lạp xưởng, đầu heo thịt, chân gà, tràn đầy một mâm lớn toàn bộ bưng cho Trần Mặc. Những này ngươi cũng cầm đi ăn, ta không thu ngươi tiền. Biết rõ Lý Đại Cước là muốn cầm thực phẩm chín làm phí bị miệng, Trần Mặc cũng không có cự tuyệt. Nếu như hắn không cầm, Lý Đại Cước qua đi nhất định còn sẽ tìm hắn, bưng lên một mâm lớn thực phẩm chín, ta đi đây. Đi thôi, muốn ăn cái gì tới lấy là được. Lý Đại Cước lộ vẻ đặc biệt nhiệt tình, buổi tối sự tình đừng nói là đi ra. Trước khi đi Lý Đại Cước vẫn là dặn dò một câu. Quả nhiên yên tâm đi, đồ vật ta đều thu sẽ không nói ra đi. Trần Mặc lên tiếng kêu gọi Lý Khai, nếu như lại đi tối nay, hắn sợ trên núi dã nhân liền nên vào thôn. Về phần Lý Đại Cước đằng sau xử lý như thế nào, kia là chính hắn vấn đề. Siêu thị nguyên bản ngay tại đầu thôn vị trí, cho nên ban đêm không mua đồ vật, có rất ít người tới tàn bộ, trong siêu thị sự tình cũng không có bị những người khác nhìn thấy. Trần Mặc sau khi ra cửa đem thực phẩm chín thu vào không gian bên trong. Lý Đại Cước cho cái này một bàn thực phẩm chín nói ít có 2-30 cân, nếu như duy nhất một lần toàn bộ cho dã nhân. Vậy lần sau lại nghĩ đổi đồ vật, chỉ có thể dùng càng nhiều đồ ăn trao đổi. Hàng quá hóa dở, vật cực tất phản. Ngao ô. Trần Mặc chạy đến trên núi học dã nhân tiếng kêu hai lần. Xa một chút phương hướng lập tức chuyển đến tiếng đáp lại. Trần Mặc theo tiếng chạy tới, lần trước nhìn thấy dã đầu người lĩnh đứng tại cao mười mấy mét trên chạc cây. Nhìn thấy Trần Mặc dã nhân trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Với một tiếng. Dù là sẽ khinh công Trần Mặc, từ cao như vậy xuống tới đều cần tháo bỏ xuống lực lượng, dã nhân lại thẳng tắp đứng ở nơi đó lông tóc vô hại. Châu A, thật không sợ gãy xương A. Trần Mặc cảm thán một câu. Dã nhân đối Trần Mặc mặt ngao ô lại là hai cú họng, nồng đậm khẩu khí đập vào mặt. Trần Mặc lui ra phía sau một bước, đang suy nghĩ lần sau muốn hay không dạy một chút bọn hắn đánh răng. Đầu lĩnh đuôi xuất thủ, tất cả đều là vết nứt lòng bàn tay cầm hai cây dã sơn sâm. Bởi vì dã nhân là cầm dã sơn sâm chạy tới, dẫn đến dã sơn sâm đã bị cầm không còn hình dáng. Trần Mặc lòng này đau, cái này đều là tiền. Tổn thất giá cả đổi thành lạp xưởng, có thể đem dã nhân sơn động lấp đầy. Đưa tay cầm qua hai cây dã sơn sâm. Đinh dã sơn sâm thời hạn 56 năm, tham khảo giá cả 4 vạn nguyên dã sơn sâm thời hạn 31 năm. Tham khảo giá cả 2 vạn nguyên bởi vì dã sơn sâm bị hao tổn quá nghiêm trọng, dẫn đến tham khảo giá thấp cũng không thể lại thấp. Trần Mặc chỉ vào dã sơn sâm, lần sau có thể hay không gọi ta đi đảo. Ngao ô thủ lĩnh dã nhân đưa tay chờ đợi đổi lấy ăn thịt, về phần trước mắt nhân loại quang quắc nói cái gì, hắn một chút cũng nghe không hiểu. Nhìn xem đối phương tay không ngừng cầm nắm, Trần Mặc liền biết rõ đối phương cái gì đều nghe không hiểu. Trong tay hai cây tàn phá dã sơn sâm biến mất, xuất hiện 6-7 cây lạp xưởng. Ngươi cho ta đồ vật quá phá, chỉ có thể đổi nhiều như vậy. Dã đầu người lĩnh nắm qua Trần Mặc trong tay lạp xưởng, lại duỗi ra một cái tay khác, xem ra còn muốn tiếp tục muốn. Trần Mặc sở dĩ đem thực phẩm chín đều thu vào không gian, cũng là bởi vì cái này. Lần trước đối phương cho mình đào một cây dã sơn sâm, hắn cho bọn dã nhân một con gà quay một con thịt bị nướng. Dẫn đến lần này, dã nhân cho hắn hai cây dã sơn sâm, liền muốn đổi càng nhiều đồ vật. Đối mặt không cách nào dùng tiếng nói giao lưu giống loài, Trần Mặc có thể làm được để đối phương đào dã sơn sâm tới đổi ăn, đã coi như là cực hạn. Hắn cũng không thể yêu cầu xa vời quá cao. Lại từ không gian bên trong lấy ra một khối lớn đầu heo thịt phóng tới dã nhân trên tay, cứ như vậy nhiều. Lại muốn ta muốn phải đậu thủ. Dã nhân tay trái lạp xưởng, tay phải 6-7 cân đầu heo thịt. Trước nghe bên trái, lại ngửi bên phải, ngao ô. Trần Mặc tại đối phương trên mặt, vậy mà giống như thấy được tiểu dung, kêu xong dã nhân quay người chạy về phía rừng rậm chỗ sâu. Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không thể theo dõi đối phương tìm kiếm dã sơn sâm. Bọn hắn chủng tộc có 7 cái dã nhân đây, dã sơn sâm cũng không biết rõ là cái nào hái, hắn theo dõi cũng theo dõi không được toàn bộ. Tính cả lần trước một cây, hắn hiện tại không gian bên trong đã có 3 cây dã sơn sâm. Mặc dù phẩm tướng đều không có chính mình hái tốt như vậy, hạch toán xuống tới bán cái mười mấy vạn ứng nên không có vấn đề. Từ trong rừng rậm chậm rãi đi trở về, Đinh vừa mua điện thoại di động vang lên một tiếng. Bởi vì cự ly thôn trang rất gần, cho nên điện thoại còn có tín hiệu. Móc lấy điện thoại ra phía trên là một cái số xa lạ gửi tới tin tức. Người tốt, đã ngủ chưa? Đoán được là Tĩnh Hương gửi tới tin tức, Trần Mặc trả lời tại sao còn chưa ngủ. A, ngươi biết rõ ta là ai? Bán điện thoại di động tiểu nữ hải. Trần Mặc ngón tay bay động. Hát nhìn thấy Tĩnh Hương chỉ phát hát ba chữ, Trần Mặc mất đi trò chuyện đi xuống dục vọng, đưa di động nhét vào trong túi tản bộ trở về trong nhà mình. đợi đến nhà Tĩnh Hương mới lại cho hắn phát tới một đầu tin tức. Tại sao không trở về tin tức? Cùng ta đồng dạng khẩn trương không biết do nói cái gì cho phải sao?
Khẩn trương?
Trần Mặc liền không biết do cái gì gọi là khẩn trương, nhưng là từ câu nói này đã nhìn ra Tĩnh Hương đối với mình có ý tứ.
Không cần khẩn trương, bởi vì hai ta không có khả năng.
Trần Mặc hồi phục tin tức, cùng hắn lẫn nhau thăm dò, còn không bằng trực tiếp nói thẳng, tỉnh lấy để đối phương hiểu lầm.
A, tốt, a nửa phút sau Tĩnh Hương mới trở về tin tức.
Trần Mặc chật chật miệng thu hồi điện thoại, Tĩnh Hương là muốn tìm người kết hôn, mà hắn lại không nóng nảy kết hôn, hai người ở chung cũng là lãng phí riêng phần mình thời gian mà thôi.
Mê man nằm ngủ,
buổi sáng bị Trần Biện thức gõ cửa sổ đánh thức, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị mắt nhìn thời gian, lại phát hiện tối hôm qua hắn ngủ, Tĩnh Hương lại cho hắn phát một đại thiên tin tức. Quả thật là một đại thiên.
Trần Mặc từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, đại ý là nàng cũng muốn tự do yêu đương, tìm một cái chính mình ưa thích người, nếu như gả cho một cái không ưa thích người, còn không bằng đi làm nị cô. Hai người có thể từ bằng hữu làm lên.
Biểu ca, mở cửa đây.
Nhìn thấy Trần Mặc tỉnh không cho mình mở cửa, Trần Biện tức ở bên ngoài nóng nảy hô.
Ai?
Trần Mặc thở dài, từ trên giường mở cửa phòng, về phần Tĩnh Hương tin tức không trở về cũng coi là một loại đáp lại.
Trần Biện thức trong tay bưng ngụy thuộc phân làm điểm tâm, hắn là cố ý tới đưa cơm.
Đem thức ăn đều dọn xong, Trần Biện thức mới nói ra, biểu ca đến trong thôn đảo sâm người đều đi, nghe nói giống như cái kia đại lão bản đã thu được ra sân sâm.
Trần Mặc uống một ngụm bắp mặt cháo.
Là Trần Biện thức bưng tới, còn có bánh bao cùng nhỏ dưa muối, đây chính là nông thôn bữa sáng, mặc dù không phong phú nhưng là rất ăn với cơm.
Đây không phải là rất tốt sao, trong thôn lại có thể an tĩnh.
200 vạn a, cũng không biết do ai may mắn như vậy, đạt được kia 200 vạn.
Trần Biện thức cắn bánh bao còn tại hâm mộ.
Trần Mặc cười ha ha, hắn đạt được 200 vạn sự tình không muốn để cho những người khác biết rõ.
Nếu như bị những người khác biết rõ, vậy hắn trong thôn liền lại biến thành dị loại.
Dù là Trần Dũng dám cùng Ngụy Thục Phân, nói không chừng đều sẽ bởi vì số tiền này, lần nữa đối với hắn có ý kiến.
Có chút thân thích bằng hữu, có thể nhìn ngươi nghèo, nhưng không được xem ngươi giàu, đặc biệt là lừa dối giàu, còn không có cho trong lòng bọn họ chuẩn bị đây, ngươi liền giàu, vậy sẽ chỉ để bọn hắn bởi vì ghen ghét cho nên sinh hận.
Hai người ăn xong điểm tâm.
Biểu ca, cái này mấy ngày tại sao không gọi con lên núi lây đâu?
Trần Biện Thức bị dã nhân bắt đi hành hạ một lần, tiên tính hai ngày liền lại rảnh rỗi không ở Trần Mặc lên núi, chỉ là Trần Biện Thức không biết rõ, tối hôm qua hắn còn chính mình chạy đến trong rừng rậm gặp dã nhân.
Đi thôi, theo giúp ta đi vào thành phố ra lội hàng.
Hàng?
Cái gì hàng?
Trần Biện Thức hiếu kỳ hỏi.
Còn muốn đi thành phố, chẳng lẽ biểu ca ngươi lại hái được dã sơn sâm rồi?
Trần Mặc sờ tay vào ngực, lấy ra ba cây dùng vải đỏ bao khỏa dã sơn sâm.
Ngày đó trong núi đi dạo, tìm tới.
Trần Biện Thức mở ra vải đỏ, nhìn thấy bên trong sợi dễ bị hao tổn dã sơn sâm một trận đau lòng.
Biểu ca, ngươi làm sao đào à? Sao có thể biến thành dạng này à?
Ta cũng sẽ không đào, liền mù đào.
Trần Mặc tùy tiện tìm một cái lý do, sở dĩ muốn dẫn Trần Biện Thức đi,
là muốn thông qua Trần Biện Thức khiến người khác biết rõ tiền của hắn là có lai lịch.
Ba cây dã sơn sâm có thể bán mười mấy vạn, chút tiền ấy còn không về phần khiến người khác đỏ mắt.
Qua đi hắn chuẩn bị thi cái giấy lái xe, mua cho mình đại xe, về sau đi vào thành phố cũng không cần ngồi xe buýt.
Lăng Ba Vi bộ tốc độ mặc dù nhanh, nơi nào có ngồi ở trong xe dễ chịu, mà lại ban ngày còn chưa thuận tiện sử dụng.
Hai người đơn giản thu thập một cái đi ra ngoài.
Đi ngang qua Ngưu Đại Lực nhà sân nhỏ, Ngưu Đại Lực trên mặt quấn lấy băng gạc trong sân làm việc.
Lợn rừng đụng hắn không nhẹ, mặc dù đạt được toàn bộ heo cái mông, chỉ được liệu phí tổn còn phải chính hắn ra.
Nhìn thấy Trần Mặc hai cái tại trên đường cái tàn bộ, Ngưu Đại Lực khí không thuận hừ một tiếng, nghiên kỷ nhẹ nhàng cũng không lên ban, suốt ngày trong thôn đi dạo, con gái nhà ai thế có thể coi trọng ngươi nhóm.
Hắc hắc, nhóm chúng ta suốt ngày trong thôn đi dạo cũng không có bị heo đụng a.
Trần Biện Thức lập tức phản kích.
Trần Mặc phốc phốc cười ra tiếng, Trần Biện Thức miệng là thật tổn hại, chuyên chọn nhân ra ống thở cắm.
Ngưu Đại Lực nghe được Trần Biện Thức, lập tức cảm giác mặt càng đau.
Hai người tới trạm xe buýt điểm chờ xe.
Trần Biện Thức nói ra, biểu ca, giữa trưa ta an bài ngươi ở trong thành phố ăn tiệc.
Trần Mặc cười nhạt một tiếng, tiền của ngươi vẫn là giữ đi, muốn ăn cái gì chờ bán xong đồ vật ta mời ngươi ăn.
Lúc này lại có ba tên thanh niên đi đến trạm điểm chờ xe.
Trần Mặc nhận ra ba người, chính là tối hôm qua tại Lý Đại Cấp nhà ba người, trong đó một cái vẫn là Lý Đại Cấp nhi tử.
Ba người cũng nhận ra Trần Mặc, tối hôm qua bọn hắn mỗi người chịu Trần Mặc một quyền, để bọn hắn khó chịu một đêm.
Lý tiểu thủ làm sao bây giờ?
Mặt khác hai cái thanh niên hỏi thăm Lý Đại Cấp nhi tử.
Ban ngày Trần Mặc nhìn càng rõ ràng một chút, con hàng này tuyệt đối không phải Lý Đại Cấp thân sinh.
Lý Đại Cấp tướng mạo trong thôn là đếm được trên, Lý tiểu thủ dài giống như điện thoại tặng kèm tài khoản đồng dạng.
Chương 37, trở mặt Trần Biện Thức chú ý tới mình biểu ca nhãn thần, thuận ánh mắt cũng nhìn về phía Lý tiểu thủ ba người.
Biểu ca bọn họ là ai a?
Ta thôn không có xấu như vậy người đi.
Hai nhóm người cứ như vậy đối mặt mười mấy giây đồng hồ, Lý Đại Cấp mặc dù đã cảnh cáo Lý tiểu thủ ba người, không muốn tìm Trần Mặc phiền phức, nhưng là Lý tiểu thủ làm sao lại nghe Lý Đại Cấp?
Một cái máy rút tiền còn dám đối với hắn khoa tay múa chân rồi.
Tối hôm qua chúng ta chính là bị hắn đánh lén, ban ngày chúng ta không cần sợ hắn.
Lý tiểu thủ đối hai gã khác đồng bạn nói.
Hai người ăn Lý tiểu thủ uống Lý tiểu thủ, đối Lý tiểu thủ nói gì nghe nấy.
Thủ ca ngươi liền nói làm thế nào chứ?
Nghĩ đến tối hôm qua chính mình trong dạ dày bốc lên ngược lại biển một đêm, Lý tiểu thủ liền nuốt không trôi khẩu khí này, chơi hắn.
Trong đó một người coi như lý trí, thủ ca bọn hắn hiện tại hai người.
Hai cái.
Chúng ta còn ba cái đây sợ cái chim này, đem người làm hỏng cũng không cần các ngươi quản, ta sẽ để cho Lý Đại Cước bồi thường.
Lý tiểu thủ lời thề son sắt nói.
Phản phất Trần Mặc hai người, trong mắt hắn đã trở thành dê lợi làm thịt.
nhìn thấy ba người hướng chính mình đi tới. Trần Biện Tước hiếu kỳ hỏi, "Biểu ca, bọn hắn giống như sông chúng ta tới a?"
"Nha."
Trần Mặc không thèm để ý đáp ứng một tiếng. Lý Tiểu Thủ thân cao đến Trần Mặc cái mũi vị trí, hai người cách gần Lý Tiểu Thủ cần hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Trần Mặc mặt.
"Ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải đi."
Lý Tiểu Thủ ngoài cười nhưng trong không cười nói,
"A, có việc."
Trần Mặc khẽ cúi đầu, Lý Tiểu Thủ tướng mạo chỉ hơi so trên núi dã nhân tốt một chút, hắn không có toàn thân lông dài. "Tối hôm qua đánh chúng ta sự tình quên rồi. Chúng ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống nói xin lỗi." Lý Tiểu Thủ ngón tay mặt đất khí diễm phách lối vô cùng. "Nếu không cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí." Trần Biện Thức không rõ ràng cho lắm nhìn mình biểu ca, tối hôm qua bọn hắn liền đánh qua rồi. "Đó chính là địch nhân a." Đối đãi địch nhân Trần Biện Thức đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường a, đột nhiên một cái nâng cao chân. Một cước vậy mà đạp Lý Tiểu Thủ trên cằm. "Cút mẹ mày đi, ở đâu ra tiểu bị con non." Lý Tiểu Thủ bị một cước đạp lui lại mấy bước, bên cạnh hai người lập tức muốn hỗ trợ xuất thủ. Trần Mặc đem còn không có đứng vững Trần Biện Thức kéo ra phía sau, ba ba đá ra hai cước. Muốn động thủ hai người, trực tiếp bay rất ra ngoài. Trần Biện Thức đều nhìn ngây người, "Biểu ca ngươi động tác mới vừa rồi quá đẹp rồi." Lý Tiểu Thủ che lấy cái cằm, đang nhìn Trần Mặc hai người thời điểm, phát hiện chính mình hai người đồng bạn đã bị đập bay. Liếm liếm có chút cảm thấy chát bờ môi, "Ngươi chớ làm loạn, nếu không cha ta sẽ không bỏ qua ngươi." "Cha ngươi tính cái câu tám a?" Trần Biện Thức lúc này mắng, "Ta ngày hôm qua đáp ứng Lý đại cước buông tha các ngươi, hôm nay các ngươi ngược lại chính mình tìm tới cửa." Trần Mặc ngoạn vị nhìn xem Lý Tiểu Thủ. Hắn biết mình đặt chân cường độ, có ngoài hai người không về phần thụ thương nằm viện, cũng đừng nghĩ tại độc thủ. "Lý đại cước." Trần Biện Thức ở bên cạnh một bước, lập tức kịp phản ứng. "Biểu ca chẳng lẽ cha hắn là Lý đại cước?" "Lý đại cước là cha hắn." "Lý đại cước làm sao lại sinh ra xấu như vậy nhi tử?" Trần Biện Thức bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Lý Tiểu Thủ trong lòng ghét nhất sự tình, chính là người khác nói hắn xấu, còn có một câu chính là Lý đại cước làm sao lại sinh ra xấu như vậy nhi tử. "Người muốn chết." Lý Tiểu Thủ buông xuống che lấy cái cầm tay, nào lên muốn cùng Trần Biện Thức đánh lẫn nhau. Trần Mặc ở phía trước lần nữa đá ra một cước. Lý Tiểu Thủ bay ngược lấy cùng hắn hai đồng bạn va vào nhau, ba người nằm trên mặt đất phát ra ai nha tiếng kêu. Trần Biện Thức kích động vỗ tay, "Biểu ca ngươi là học công phu sao? Quá lợi hại đi." Lý Tiểu Thủ nằm trên mặt đất móc ra điện thoại, lung tung ấn một trận, "Ngươi hắn á làm cái gì đây? Ta tại thôn các ngươi trạm xe buýt điểm bị đánh, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới." Lúc này còn có mấy tên thôn dân đi vào trạm điểm chuẩn bị ngồi xe. Nhìn thấy Trần Mặc là cùng ngoài thôn người đánh nhau, bọn hắn cũng không có để ý, chỉ ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Không bao lâu, Lý Đại Cước vô cùng lo lắng từ đầu thôn chạy đến trạm xe buýt điểm. Nhìn thấy Lý Tiểu Thủ ba người nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy đứng đối diện Trần Mặc hai người. Lý Đại Cước trong nháy mắt cái gì đều minh bạch. Nhất định là Lý Tiểu Thủ đụng phải Trần Mặc muốn trả thù, kết quả đánh không lại lại bị đánh một trận. Có những thôn dân khác tại, Lý Đại Cước không muốn để cho Lý Tiểu Thủ bại lộ hai người quan hệ, bởi vì hắn trong thôn một mực đối người khác nói, đều là hắn không có đã kết hôn cũng không có hài tử. Lý Đại Cước đi qua chuẩn bị đỡ lên Lý Tiểu Thủ, "Đi thôi, về trước đi" lại nói. Lý Tiểu Thủ hất ra Lý Đại Cước, "Hồi đi đâu? Ta hắn a đều bị đánh, ngươi không thấy được a, còn không tranh thủ thời gian giúp ta xuất khí." Lúc này bên cạnh mấy cái thôn dân đã mơ hồ đoán ra một chút đồ vật, bởi vì vừa rồi Lý Tiểu Thủ gọi điện thoại bọn hắn cũng nghe đến. "Ai nha," Lý Đại Cước tâm phiền nói ra, "mau dậy trước cùng ta trở về từ từ nói." Lý Tiểu Thủ ngược lại tính tình càng lúc càng lớn, "Hồi cái câu tám, nếu như ngươi không cho ta xuất khí, về sau ta liền không nhận ngươi cái này cha." "Áo." Có thôn dân phát ra một chút bối rối. Lý Đại Cước hai mắt khép kín, vì trước đây kia phần tình nghĩa, hắn chịu được đã đủ nhiều. Bao nhiêu lần Lý Tiểu Thủ tìm hắn đòi tiền đều là hùng hùng hổ hổ, giống như chính mình thua thiệt hắn giống như. Đứng người lên lạnh lùng nói ra, "Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi." "Ta..." Lý Tiểu Thủ không nghĩ tới Lý Đại Cước cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cố nén ngực đau đớn đứng lên, "Ngươi bỏ rơi vợ con, ta muốn để các ngươi toàn thôn nhân đều biết rõ." "Áo." Trần Biện Thức ăn vào lớn dưa, nhịn không được lên tiếng kinh hô, móc ra điện thoại mới bắt đầu thu hình lại, chuẩn bị đi trở về cho Trần Dũng dám nhìn. Lý Đại Cước chỉ vào Lý Tiểu Thủ, đã bị người trong thôn biết rõ, hắn cũng không chuẩn bị nhịn nữa, "Bỏ rơi vợ con. Ngươi xem một chút ngươi giải có một chút giống ta sao? Hoàn toàn chính là một cái phản nhân loại tướng mạo, còn có ngươi mẹ, ban đầu là nàng lại tìm một cái nam nhân, còn đem ngươi vứt cho ta, chính mình tiêu dao khoái hoạt. Những năm này ta đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên, tạo điều kiện cho ngươi đi học đã đủ ý tứ, thật đúng là cho là ta thiếu ngươi." Lý Đại Cước cơ hồ gào thét phát tiết trong lòng đọc lại, đem Lý Tiểu Thủ nói không phản bắt được. Trần Biện Tước tại Trần Mặc bên người bên trong miệng phát ra ta dựa vào tiếng thán phục. Trần Mặc cũng coi như hoàn toàn giải sự tình từ đầu đến cuối, thầm khen Lý Đại Cước xem như một cái thật gia môn. Đáng tiếc Lý Tiểu Thủ không biết rõ tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng vào lúc này xe buýt đến, người cả xe nhìn xem phía dưới chẳng cảnh. "Hảo hảo, Lý Đại Cước ngươi đủ tuyệt." Lý Tiểu Thủ cuối cùng buông xuống một câu ngoan thoại, mang theo hai người đồng bạn leo lên xe buýt. Cái khác muốn ngồi xe người cũng đều lên xe. Phía dưới chỉ còn lại Trần Mặc, Trần Biện Thức cùng Lý Đại Cước ba người. Trần Biện Thức nhìn một chút trên xe buýt, "Biểu ca chúng ta lên xe sao?" Trần Mặc lắc đầu. Xe buýt nhìn không có người lên xe, tiếp tục hướng xuống vừa đứng chạy mà đi. Lý Đại Cước bất đắc dĩ thở dài. Trần Mặc đi qua, "Bạch Nhãn Lang mà thôi, phủi sạch quan hệ rất tốt." "Ai?" Lý Đại Cước trùng điệp thở dài, "Ngọa Long thôn ta là không tiếp tục chờ được nữa." Nói xong Lý Đại Cước quay người hướng trong thôn đi. Lý Đại Cước đi xa, Trần Biện Tước nói ra, "Vậy chúng ta thôn về sau chẳng phải không có siêu thị rồi? Đi đâu mua thuốc mua rượu a?" Trần Mặc biết rõ Lý Đại Cước tự nhiên là muốn chuyển nhượng, nghe nói cái kia phòng ở cũng là Lý Đại Cước mua. Hạch toán xuống tới nói thế nào cũng muốn hơn 20 vạn, hắn sẽ không trực tiếp đóng cửa ngừng kinh doanh để đó không dùng ở nơi đó. Nếu như Lý Đại Cước thật chuẩn bị ly khai Ngọa Long thôn, Trần Mặc ngược lại là muốn đem siêu thị chuyển ngược tới. Làm toàn thôn duy nhất cờ bờ giờ trung tâm thương nghiệp, hiệu quả và lợi ích vẫn là rất không tệ. Chính mình không có thời gian nhìn, hoàn toàn có thể thuê để đó không dùng ở nhà Ngụy Thục Phân nhìn xem, đến thời điểm mua sắm vật tư cũng không cần lại đi thành phố đại siêu thị. Siêu thị chuyển nhượng sự tình qua đi mới có thể định, nói không chừng Lý Đại Cước nghĩ thông suốt rồi lại không đi. Đơn giản trong thôn nhiều một chút lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi. Bất quá nhân ngôn đáng sợ, kinh doanh siêu thị lại cần mỗi ngày gặp người, tránh ra ngoài xác thực cũng là một cái tốt biện pháp. Hai người lại đợi mười mấy phút chuyến thứ hai xe buýt mới đến. Lên xe mua vé, trong vòng không phải mở đầu đứng, hai người lên xe thời điểm xe buýt đã không có chỗ ngồi. Hai người chỉ có thể vẫn đứng đến thành phố. Sau đó lại đổi một chiếc xe tiến về tìm kiếm Trần Chí Hòa. Hai người ở trong điện thoại đã ước định cẩn thận, Trần Mặc cho hắn phát tin tức là có đào được mấy cây dạ sơn sâm. Kích động Trần Chí Hòa sớm ngay tại tiệm thuốc bên ngoài chờ lấy hắn. Nhìn thấy Trần Mặc xuống xe, Trần Chí Hòa mỉm cười đi đến bên đường nên đón. "Chờ các ngươi tốt một hồi." Trần Chí Hòa nhiệt tình nói. Bởi vì là dã sơn sâm không cần cái cân trọng lượng, Trần Chí Hòa không có mang theo hai người tiến vào tiệm thuốc, mà là đi vào ven đường một nhà tiệm cơm. Hiện tại vừa là 9 giờ sáng nhiều, trong tiệm cơm căn bản không có người. Ba người đi vào phòng, Trần Chí Hòa liền không kịp chờ đợi nói ra, "Mau mau để cho ta nhìn xem hàng." Bởi vì ra giá cao thu dã sơn sâm sự kiện, cũng coi như đem dã sơn sâm lại mang phát hỏa một chút. Rất nhiều người coi là phú hào đều muốn mua dã sơn sâm ăn, cho nên cũng đi theo muốn mua một chút nếm thử. Hiện tại dã sơn sâm xem như hàng bán chạy. Trần Mặc từ trong ngực móc ra vải đỏ bao phóng tới trên mặt bàn. Làm ấn phi văn mở ra vải đỏ, nhìn thấy bên trong ba cây tổn hại dã sơn sâm, đau lòng trình độ không thể so với Trần Biện Thức nhìn thấy thời điểm ít. Bên trong miệng không ngừng phát ra sách, sách, thanh âm. Trên mặt cũng là đáng tiếc biểu lộ, ngũ quan đều muốn nhét chung một chỗ, làm sao chỉnh á huynh đệ, ngươi là cùng tiền có thù sao? Như thế thai hỏa đồ vật. Trần Chí Hòa tấm lòng nhỏ nghĩa cầm lấy một cây quan sát. Căn này nếu như tốt, nói thế nào cũng có thể bán 10 bạn khối, hiện tại chỉ có thể bán 4 bạn tả hữu. Còn có căn này, ai nha huynh đệ ca ca đau lòng a. Trần Mặc nhìn xem Trần Chí Hòa tiết hận bộ dáng mỉm cười, hắn cũng không có biện pháp á dã nhân móc ra dã sơn sâm, không có nhổ thành hai nửa đã tính may mắn. Cái này ba cây ngươi xem một chút hết thể có thể cho bao nhiêu tiền đi. Trần Chí Hòa nhổ dã sơn sâm toàn bộ cất kỹ, ngồi trở lại chính mình trên ghế, hai mắt một mực chăm chú vào ba cây dã sơn sâm bên trên. Giá cả đoán chừng ngươi so ta còn rõ ràng. Trần Chí Hòa đầu tiên là thổi phồng nói một câu. Trần Mặc khẽ gật đầu. Trần Chí Hòa mới tiếp tục nói ra, ta nhiều nhất có thể cho ngươi 20 vạn. Hệ thống cho tham khảo giá, theo thứ tự là 15 vạn, 4 vạn cùng 2 vạn. Trần Mặc tính toán một cái, ngược lại là cùng hệ thống cho tham khảo giá cả không sai biệt lắm. Nhân ra hỗ trợ bán hàng, cũng nên cho người ta lưu lại lợi nhuận không gian. Đem dã sơn sâm giao cho Trần Chí Hòa, bọn hắn thuộc về ngươi. Lần này Trần Chí Hòa tối thiểu nhất có thể kiếm hơn một bạc khối, nhưng hắn lại cao hứng không nổi, dã sơn sâm bị hao tổn vẫn là để tâm hắn đau. Điện thoại trước cho Trần Mặc đem 20 vạn quay tới, Trần Chí Hòa mới động thủ thu hồi dã sơn sâm. Đứng người lên cùng Trần Mặc nắm tay, huynh đệ lần sau cũng đừng như thế ôm lặn của trời a. Được. Trần Mặc thuận miệng đáp ứng một tiếng. Vậy ta còn có chút việc đi trước, ngày nào có thời gian chúng ta cùng một chỗ ăn cơm. Trần Chí Hòa cùng Trần Mặc hai người cáo biệt. Trần Mặc kiếm tiền, Trần Biện Thức không có chút nào đỏ mắt. Hắn chính là có chút tức giận, đem chúng ta gọi tới tiệm cơm, còn không cho chúng ta điểm vài món thức ăn lại đi, thật tiểu khí. Hiện tại mới hơn 9 điểm, kêu đồ ăn ta cũng ăn không đi bảo, đi thôi mang ngươi bận biểu điểm khác khu. Trần Mặc chào hỏi Trần Biện Thức ly khai. Hai người đón xe đi vào một chỗ giá trường học. Trần Mặc kiếp trước có giấy lái xe, nhưng là nguyên chủ không có. Xe không phải biết lái liền có thể nhất định phải có giấy chứng nhận mới được. Nhìn thấy biểu ca mang chính mình đến giá trường học, biểu ca ngươi muốn học lái xe. Không phải ta, là hai người chúng ta. Ta lại mua không nổi xe, ta học kia đồ vật làm gì? Trần Biện Thức đương nhiên nói ra, lại nói trong thôn mở máy kéo cũng không ai kiểm tra. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian theo ta đi. Trần Mặc đập Trần Biện Thức một cái, hiện tại mua không nổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng về sau cũng mua không nổi? Học phí mỗi người 3.000 năm, Trần Mặc cho hai người giao 7.000 khối tiền. Nhanh nhất một tháng thời gian liền có thể cầm chứng, Trần Mặc có kinh nghiệm không cần mỗi ngày tới tập lái xe, quen thuộc hai lần về sau chờ lấy hẹn thi là được rồi. Trần Biện Thức thì là cần mỗi ngày đi tới đi lui tập lái xe. Từ giá trường học ra vừa vặn đến giữa trưa thời gian, Trần Mặc hỏi thăm Trần Biện Thức muốn ăn cái gì thiệp. Trần Biện Thức cũng nói không ra. Cuối cùng hai người tìm một nhà hơn 100 khối tiền một vị thiệp đứng, dạng này cũng không cần xoắn suýt đến cùng ăn cái gì. Trần Biện Thức còn là lần đầu tiên ăn tự phục vụ, nhìn xem bên trong trưng bày các loại đồ ăn, nước bọt kém chút chảy ra. Hơn 100 giá cả, cũng không cần cường điệu loại thịt phẩm chất. Hai người có thể ăn no ăn được, thỏa mãn ăn uống chi dục là được rồi. Bày tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, hấp dẫn chung quanh không ít thực khách chú ý biểu ca chúng ta có phải hay không cầm nhiều lắm. Trần Biện Thức chú ý tới người khác nhìn bọn hắn, có chút ngượng ngùng hỏi. Trần Mặc không thèm để ý người khác ánh mắt, dù sao chính mình không lãng phí liền tốt. Trên bàn đồ ăn, không cần hai người chính Trần Biện Thức liền có thể toàn bộ xử lý. Đối với cơn cô, Trần Mặc tin tưởng Trần Biện Thức thực lực. Trần Biện Thức nhìn xem nướng trong mâm thịt nướng, không ngừng nhấp nhô yết hầu, biểu ca thịt quân đi. Nhìn thấy Trần Biện Thức đã đợi không kịp, Trần Mặc cười nói, "Quân, nhanh ăn đi." Hai người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn miễn phí tiểu điểm nước, rất nhanh một cái bàn đồ ăn bị làm ánh sáng. Bên cạnh bàn người kinh ngạc Trần Mặc hai người ăn cơm tốc độ. Một cái hói đầu nam nhân cười nói ra, các ngươi như thế có thực lực, thế nào không đi tham gia đại vị vương tranh tài, quán quân là bảo mã đây. Trần Biện Thước nghe được hai mắt tỏa sáng, bọn hắn vừa muốn học lái xe, liền có hoạt động có thể được đến xe con, hắn đương nhiên muốn tham dự. Cầm lấy điện thoại ra lục soát tin tức. Biểu ca, thật là có, ngươi mau nhìn. Trần Biện Thước đem điện thoại di động của mình đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc cầm qua điện thoại nhìn thấy phía trên tin tức. Hoa Đẳng tập đoàn tổ chức đại vị vương tranh tài. Quán quân xe BM đút tam hệ một cỗ, á quân ngũ vạn nguyên tiền thưởng, quý quân 2 vạn nguyên tiền thưởng. Phí bao danh 100 nguyên, tham dự tư cách thấp nhất ăn 50 cái bánh bao hấp. Trần Mặc chợt hai tiếng. Một cái bánh bao hấp 30 khắc khoảng chừng, 50 cái bánh bao hấp dòng giá 3 cân, cái này còn chỉ là tham dự thấp nhất ngưỡng cửa, muốn có được quán quân có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Hoa Đẳng tập đoàn chính là hắn bán giá sơn xâm người mua, đối phương không thiếu tiền tổ chức hoạt động đoán chừng là vì đánh quảng cáo. Mà kia 100 phí báo danh, vì soát rơi bạch chơi đảng. Biểu ca chúng ta đi thôi, 100 khối tiền mà thôi, không chiếm được quán quân chúng ta cũng có thể ăn trở về. Trần Biện Thức kích động. Trần Mặc nhìn thoáng qua tranh tài sự kiện đúng lúc là ngày mai. Trong một ngày quyết ra quan á quân, ngược lại là không có lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như tranh tài đồ ăn là bánh bao hấp, Trần Mặc nghĩ đến hệ thống không gian, bánh bao hấp nhét vào bên trong miệng một máy mắt, có thể trực tiếp thu vào không gian bên trong. Được, chúng ta ở trong thành phố ở một ngày, ngày mai tham gia xong tranh tài lại trở về. 37 chương 38, bạn học cũ cơm nước xong xuôi để Trần Biện Thức cho nhà gọi điện thoại, nói cho trong nhà ban đêm không trở về. Hai người sau đó tìm một cái khách sạn ở lại. Tranh tài báo danh vô cùng đơn giản, trên điện thoại di động liền có thể thao tác. Hai người riêng phần mình ghi danh. Báo danh phần mềm trên biểu hiện đã báo danh nhân số, lại có hơn 500 người. Nếu như không có 100 phí báo danh, đoán chừng muốn mấy ngàn người. Trần Mặc cảm khái, xem ra Hoa Đẳng tập đoàn cái này sóng quảng cáo hiệu quả kiếm TA. Hai người trong phòng lay hoay điện thoại đến tối, Trần Mặc rời giường gọi Trần Biện Thức đi ăn cơm. Trần Biện Thức lật ra cả người, tiếp tục chơi điện thoại, biểu ca ban đêm không ăn cơm, buổi sáng ngày mai cũng không ăn. Vì ngày mai tranh tài có thể ăn nhiều một điểm, Trần Biện Thức quyết định bỏ đói hai bữa. Trần Mặc cười nói ngươi nghĩ như vậy, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Trần Biện Thức ngẩng đầu, vậy chúng ta càng không thể thua ở hàng bắt đầu lên a. Trần Mặc giơ ngón tay cái lên, ngươi đi, ngươi tại gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, ta sẽ tự bỏ ra đi ăn chút. Bọn hắn ở khách sạn ngay tại Hoa Đẳng quảng trường bên cạnh, ngày mai tranh tài hiện trường ngay tại trên quảng trường. Ban đêm rất nhiều công tác nhân viên trên quảng trường dựng sân khấu. Trần Mặc tìm một nhà tiệm mì, hắn phát hiện bữa nay ăn càng nhiều, bữa sau đói liền càng nhanh. Thân thể vì mau chóng tiêu hóa đồ ăn, trong dạ dày ra tốc axit dạ dày bài tiết đưa đến. Ăn cơm thời gian tiệm tạp hóa bên trong rất nhiều người, Trần Mặc chính tìm vị trí thời điểm, có người hô một tiếng, Trần Mặc. Trần Mặc theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy một cái giải giống Triệu Lệ Dĩnh nữ hải, cười hướng nàng ngoắc. Lục soát tất cả ký ức, đều không có cô gái này ấn tượng. Ngươi là? Ta là Triệu Lệ a, chúng ta là trung học đồng học. Triệu Lệ rất hoạt bát nói. Trong trí nhớ mơ hồ có Triệu Lệ ấn tượng, nhưng nữ lớn 18 biến, trong trí nhớ Triệu Lệ cùng trước mắt hoàn toàn khác biệt. Xem như Trần Mặc xuyên qua tới gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải. Ha ha, xảo a. Trần Mặc không thất lễ mạo chào hỏi một tiếng. Triệu Lệ không phải một người, bên cạnh còn có một cái hơi mập điểm nữ hải. Mỗi cái đẹp mắt nữ hải bên cạnh, tất nhiên sẽ có một cái hơi mập khuê mật phụ trợ. Theo lộ a xoái ca. Hơi mập nữ hải cười cùng Trần Mặc chào hỏi. Đại Đông Bắc nữ hải hoạt bát sáng sủa, chỉ cần là bằng hữu đều sẽ chủ động chào hỏi. Triệu Lệ giới thiệu, bằng hữu ta Điểm Điểm, không có chỗ ngồi, cùng một chỗ tới ăn đi. Trần Mặc trước cười cùng Điểm Điểm lên tiếng kêu gọi, sau đó ngồi vào hai người đối diện. Kia hôm nay ta mời khách. Tốt tốt. Điểm Điểm vỗ tay, cũng là rất sáng sủa dáng vẻ. Triệu Lệ cười thần bí, vậy ngươi hôm nay cần phải phá phí. Trần Mặc nhún nhún vai, ăn tô mì có thể hoa bao nhiêu tiền. Ba người cười cười nói nói, Triệu Lệ không ngừng nói đi học thời điểm sự tình. Hai tên nhân viên phục vụ bưng bàn ăn đi tới, liên tục hướng trên mặt bàn trưng bày bát đại tô mì. Có phải hay không làm sai? Trần Mặc lên tiếng hỏi. Nhân viên phục vụ thẩm tra đối chiếu một cái trên bàn ăn nhỏ phiếu, lại nhìn một chút trên bàn số hiệu, không sai à? Trần Mặc còn muốn giải thích, Triệu Lệ vội vàng quát tay, không sai không sai là nhóm chúng ta muốn. Trần Mặc. Các loại nhân viên phục vụ sau khi đi hỏi, ba người chúng ta người có thể ăn xong 8 bát mì sao? Triệu Lệ đem mặt phân cho Điểm Điểm 4 bát, đây đều là chúng ta, mặt của ngươi còn chưa lên đến đây. A. Trần Mặc cười. Các ngươi không nên quá không hợp thói thường. Triệu Lệ cùng Điểm Điểm cười to, nàng nhóm đặc biệt thích xem người khác vẻ giật mình. Một hồi còn có càng làm cho người giật mình đây. Triệu Lệ chớp một cái mắt phải. Một lát nữa Trần Mặc mặt cũng nổi lên. Triệu Lệ cùng Điểm Điểm đã một người ăn hết một bát, chén thứ hai cũng ăn hết một nửa. Ăn mì tốc độ có thể xương kinh khủng, làm Trần Mặc mặt ăn vào một nửa. Vừa rồi hai tên nhân viên phục vụ lại bưng bàn ăn đi tới, hướng trên mặt bàn thả 6 tô mì. Các ngươi mặt đủ. Triệu Lệ, tạ ơn. Nói bắt đầu cùng Điểm Điểm mặt. Lúc này không chỉ Trần Mặc chấn kinh, bên cạnh ăn cơm người cũng đều chấn kinh. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn xem hai người tướng mạo thanh thuần nữ hải, 5 phút xử lý một tô mì, 5 phút xử lý một tô mì. Triệu Lệ ăn xong một bát, đổi bát quá trình bên trong nói ra, minh bạch vì cái gì nói để ngươi phá phí đi. Trần Mặc ngơ ngác gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Lệ phần bụng. Triệu Lệ chẳng những người dài xinh đẹp, dáng vóc cũng vô cùng tốt, 4 bát mì đi xuống phần bụng vậy mà không có bất luận cái gì hở ra dấu hiệu. Trần Mặc thậm chí hoài nghi Triệu Lệ cũng có không gian. Các ngươi ngày mai muốn tham gia đại vị vương tranh tài. Trần Mặc nghĩ đến một loại khả năng. Ha ha ha, soái ca đương nhiên, nhóm chúng ta hôm nay chính là đến huấn luyện một cái. Điểm Điểm cũng đã ăn xong chén thứ tư. Thứ một tên thế nhưng là xe BMW, coi như làm cái thứ hai thứ ba cũng có hết mấy vạn tiền thưởng đây. Trần Mặc gật gật đầu, nếu như nữ tuyển thủ đều có loại thực lực này, kia Trần Biện Thức cơ bản không có hy vọng. Hắn mặc dù cũng rất có thể ăn, nhưng loại này mì sợi ăn 3-4 bát tuyệt đối là cực hạn. Lại nhìn trước mặt hai nữ hải, mỗi người đã ăn 4 bát, còn cùng người không việc gì đồng dạng cùng hắn nói chuyện thiếm. Xem ra còn lại 6 bát, đối nàng nhóm cũng không có áp lực chút nào. Tranh thủ thời gian ăn a, đừng chỉ nhìn nhóm chúng ta. Triệu Lệ nhìn xem Trần Mặc còn có nửa bát mà nói. Bên cạnh các thực khách đã không ăn cơm, toàn bộ trận mắt hốc mồm nhìn xem phương hướng của bọn hắn. Triệu Lệ cùng Điểm Điểm giống như quen thuộc bị vây xem, tiếp tục cười cười nói nói không thèm để ý người khác chú ý ánh mắt. Ta không quá thích ăn mì sợi. Trần Mặc tùy ý nói, ngày mai hắn cũng muốn tham gia trận đấu, nếu như hắn nói ăn không được, rất dễ dàng gây nên hai người hoài nghi, đến thời điểm tái dẫn lên không cần thiết phiền phức sẽ không tốt. Úc. Triệu Lệ gật gật đầu, nàng coi là Trần Mặc không thích ăn mì sợi mà là thích ăn cơm. Cuối cùng Triệu Lệ Điểm Điểm hai người đem tất cả mì sợi toàn ăn sạch, Trần Mặc cảm giác nàng nhóm còn giống như không có ăn no. Triệu Lệ vô vô bụng, buổi tối hôm nay cứ như vậy đi, ăn nhiều nên ảnh hưởng giấc ngủ. Bên cạnh bàn nhìn xem nàng nhóm ăn cơm thực khách, tập thể hóa đá, chẳng lẽ các ngươi ăn nhiều như vậy liền không ảnh hưởng giấc ngủ? Trần Mặc đi đến quầy ba tính tiền, hết thảy 360. Trần Mặc cười, ăn tô mì so giữa chưa mang Trần Biện thức ăn tự phục vụ còn đắt hơn. Ba người đi ra cửa lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, Triệu Lệ cười hì hì nói ra, có ăn tịch cơ hội nhất định mang ta lên à, ta cam đoan có thể thay ngươi ăn hồi vốn. Tốt tốt tốt, nhất định sẽ có cơ hội. Trần Mặc không có nói cho hai người hắn ngày mai cũng muốn đi tham gia trận đấu. Cùng hai người sau khi tách ra trở về khách sạn, Trần Biện thức ôm điện thoại ngủ thiết đi, Trần Mặc đơn giản rửa mặt một cái cũng ngủ. Ngày thứ hai, đói tỉnh Trần Biện thức gọi Trần Mặc rời giường, biểu ca đi lên, chúng ta đi tham gia trận đấu, ta bây giờ có thể ăn hết một con trâu. Trần Mặc mở to mắt, nếu để cho Trần Biện thức đêm qua kiến thức đến kia hai cái kinh khủng nữ nhân, đoán chừng hắn hôm nay liền không tâm tình đi tranh tài. Hai người trả phòng tiến về sân thi đấu. Trên quảng trường sân khấu đã dựng xong xuôi, phía trên treo to lớn tranh chữ, Hoa Đẳng tập đoàn giới thứ nhất đại vị vương tranh tài trên sân khấu nằm ngang hàng trăm tấm cái bàn, sân bãi bên cạnh mấy chục đầu bếp nổi danh sư nhiệt hỏa chiêu thiên trưng lấy bánh bao hấp. Nhìn xem trên quảng trường tụ tập hơn ngàn người, Trần Biện thức tắt lưới, xem ra muốn thu hoạch được quán quân không dễ dàng à. Trần Mặc khoảng trường quan sát tìm kiếm, bởi vì nhiều người cũng không nhìn thấy Triệu Lệ cùng Điểm Điểm. Đi thôi đi trước báo đến. Trần Mặc lôi kéo Trần Biện thức hướng sân khấu vừa đi, một loạt người ở nơi đó xếp hàng đăng ký. Đăng ký sau 100 người vì một tổ tiến hành tranh tài, vòng thứ nhất tranh tài mỗi người 50 cái bánh bao hấp, tiến hành đấu vòng loại. Trần Mặc hai người tới sớm xếp tại tổ thứ nhất. 20 phút sau, người chủ trì lên đài bắt đầu chủ trì hoạt động. Đắc á đắc một giờ hoạt động mới chính thức bắt đầu, Trần Biện thức nói lầm bầm, lại không bắt đầu ta liền muốn chết đói. Lúc này dưới đài tối thiểu nhất trên vạn người, Hoa Đẳng tập đoàn bỏ ra mấy chục vạn tự nhiên là muốn đem quảng cáo từ đều nói xong. Theo người chủ trì nâng tay lên, tranh tài bắt đầu. Hết thể 6 tổ tuyển thủ, đồng thời bắt đầu ăn bánh bao hấp, Trần Mặc 10 vị trí đầu cái không có hướng không gian bên trong, bởi vì hắn cũng đói bụng. Có người ăn vào 2-30 cái liền nhấc tay từ bỏ, đương nhiên hắn 100 khối tiền cũng sẽ không trả lại cho hắn. Trần Biện thức ăn tốc độ rất nhanh, không có một lát liền ăn hết hơn 30, Trần Mặc cũng chậm chậm đem còn lại 40 thu vào không gian, mỗi lần bánh bao hấp nhét vào bên trong miệng sau hắn liền dùng ý niệm thu vào không gian, dạng này cũng sẽ không bị ghi chép viên phát hiện. Trần Mặc trưởng không tốt thời gian, cùng Trần Biện thức không sai biệt lắm thời gian đem 50 cái bánh bao hấp toàn ăn xong. Bọn hắn nhóm này 100 người chỉ có 20 người ăn xong, còn lại tổ cũng kém không nhiều là cái tỷ lệ này. Tất cả tấn cấp tuyển thủ lưu tại trên đài, Trần Mặc mới nhìn đến về sau Triệu Lệ hai người. A, là người đồng học kia nha. Điềm Điềm đụng phải một cái Triệu Lệ nói. Triệu Lệ kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc, phất phất tay. Biểu ca ngươi biết nàng nhóm. Trần Biện thức chú ý tới hai cái đáng yêu nữ hải. Trần Mặc gật đầu. Trần Biện thức nhìn kỹ một chút hai người, đừng nói dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Trần Mặc phát hiện không chỉ hai người bọn họ nữ sinh, hiện trường tối thiểu nhất còn có 7-8 cái nữ tính. Người chủ trì cầm mịt rộ phồn nói ra, 120 vị tuyển thủ đem tranh đấu ra quan á quân, ai ăn bánh bao hấp nhiều nhất, người đó là quán quân. Bởi vì mỗi người đã ăn 50 cái bánh bao hấp, tiếp tục ăn xuống dưới độ khó trực tiếp gấp bội. Theo người chủ trì khẩu lệnh, các đầu bếp trước cho mỗi cái tuyển thủ bưng lên 30 bánh bao hấp, ăn xong về sau xin tiếp tục muốn. Tranh tài bắt đầu. Một loạt người bắt đầu của miễn, Trần Mặc duy trì không nhanh không chậm tốc độ, vững vàng lẫn trong đám người ở giữa. Trần Biện thức ăn vào thứ 65 cái thời điểm, trợn trắng mắt nhìn về phía Trần Mặc, biểu ca ta muốn nói. Trần Mặc hỏi, ăn bất động rồi. Đúng vậy a biểu ca, lại ăn thật muốn luôn. Giữa sân lúc này còn lại 30 người. Được chưa, vậy ngươi đi xuống trước, ta một lát xuống dưới tìm ngươi. Trần Mặc hướng bên trong miệng đút lấy bánh bao nói. Trần Biện thức nhìn thấy biểu ca đĩa đã trống không, nguyên lai biểu ca mới thật sự là cao thủ. Trần Biện thức xuống dưới sau tiếp tục tranh tài tiến hành, những người khác lại bắt đầu muốn bánh bao, Trần Mặc cũng muốn một phần. Giữa sân 30 nữ tính chỉ còn lại Triệu Lệ cùng Điểm Điểm. Thời gian chuyển rời, đi xuống người càng ngày càng nhiều, mỗi cái đi xuống người đều than thở, bởi vì bọn hắn tự ly khả năng thành công còn kém 10 cái bánh bao hấp. Làm Trần Mặc ăn vào thứ 90 cái bánh bao, người chủ trì hô, giữa sân còn thừa lại 10 người à, mà lại chúng ta hai vị nữ tuyển thủ đã ăn vào 100 cái bánh bao. Dưới võ đài mặt một trận thanh âm kinh ngạc. Dạng này nữ hài nhà ai có thể nuôi nổi a? Cái này mẹ nó phân đến kéo 10 cân đi. Ngươi xem một chút nàng nhóm dáng vóc, làm sao bảo trì tốt như vậy? Triệu Lệ trên đài cũng nhìn lướt qua còn thừa lại tuyển thủ, thình lình phát hiện Trần Mặc lại còn tại, rõ ràng ngày hôm qua ăn một tô mì liền đã no đầy đủ, hôm nay tại sao có thể như vậy? Giữa sân tranh tài tiến vào gay cấn, đám tuyển thủ ăn mỗi một cái bánh bao đều trở nên rất phí sức, thậm chí một cái bánh bao hấp chia mấy ngụm ăn, chỉ có Trần Mặc vẫn là mở miệng một tiếng. Bởi vì hắn không ngay ngắn cái thả bên trong miệng không có cách nào thu vào không gian, người chủ trì để người quay phim cho Trần Mặc tả, giới thiệu nói, vị này tuyển thủ thực lực mạnh nhất, hiện tại cùng bắt đầu thời điểm tốc độ cơ hồ không có biến hóa. Trần Mặc nhìn xem camera đối với mình, phòng ngừa lộ tẩy, chân thực bắt đầu ăn bánh bao, cũng may vừa rồi hắn chỉ ăn 10 cái, bụng hiện tại vẫn là đói bụng. Hiện tại chỉ còn lại 5 vị tuyển thủ. Qua mấy phút sau người chủ trì hô to. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn sang, ngoại trừ Triệu Lệ cùng Điểm Điểm còn có hai cái thể trạng phi thường tráng nam nhân. Nhưng bọn hắn mặt đã nhanh tái rồi, biểu lộ thống khổ hẳn là không kiên trì được bao lâu, không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại là cùng hai nữ hài tranh đoạt giải quán quân, mấu chốt chính mình vẫn là chơi xấu. Lại liền lại đi, ai bảo quán quân là xe BMW đây. Như hắn sở liệu, hai cái tráng hán rất nhanh liền nhấc tay từ bỏ tranh tài, giữa sân ba người cùng nhìn nhau, tối hôm qua còn tại cùng nhau ăn cơm, hôm nay thành đối thủ cạnh tranh. Triệu Lệ cùng Điểm Điểm liếc nhau gật đầu, đột nhiên giơ tay lên, ta từ bỏ. Sau đó Điểm Điểm cũng đình chỉ ăn, giơ tay lên, ta cũng từ bỏ. Trần Mặc kinh ngạc, hai người còn có ăn hết thực lực, lại chủ động từ bỏ, đem quán quân chắp tay tặng cho chính mình. Người chủ trì la lớn, chúc mừng vị này anh Tuấn Tiên Sinh thu hoạch được nhóm chúng ta tranh tài quán quân, thu hoạch được nhóm chúng ta xe BMW đốt một cố. Mà hai vị này tiểu thư xinh đẹp theo thứ tự là quý quân cùng á quân, tiền thưởng theo thứ tự là ngũ vạn nguyên cùng hai vạn nguyên. Ba người bị gọi vào sân khấu ở giữa, Triệu Lệ nhỏ giọng nói ra, chúc mừng ngươi nhà, ngươi cần phải lái xe mang hai chúng ta hóng mắt à. Mặc dù mình là tất thắng, nhưng là hai nữ hải rõ ràng cố ý để cho chính mình, Trần Mặc cười nói, không có vấn đề, gọi lên liền đến, muốn cái gì ta cũng có thể đưa các ngươi. Hai chúng ta xác thực ăn bất quá ngươi, không phải cố ý nhường cho ngươi, trong lòng ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, nhưng là gọi lên liền đến ta nhưng nhớ kỹ. Triệu Lệ lại đối Trần Mặc ngáy mắt. Trao giải khách quý chính là Hoa Đẳng tập đoàn động sự trưởng Ấn Phi Văn. Làm Ấn Phi Văn cầm xe BM nút chìa khóa đi đến Trần Mặc trước mặt, thần sắc ngưng trệ một lát, là ngươi. Ha ha, lại gặp mặt Tấn tổng. Trần Mặc cười nhạt một tiếng. Tốt tốt tốt, kiếm lời ta 200 vạn lại kiếm đi ta một cỗ xe con. Vẫn ký mà thôi. Trần Mặc tiếp nhận Ấn Phi Văn trong tay chìa khóa xe. Ấn Phi Văn sau đó lại đi đến Triệu Lệ trước mặt, Tiểu Lệ à, lúc đầu cho ngươi chuẩn bị xe BM nút kết quả bị người khác cướp đi, ngày nào thúc thúc cho ngươi thêm một cỗ. Trần Mặc nhìn về phía Triệu Lệ cũng tại nhìn xem hắn. Hai người bọn họ trong lòng có đồng dạng nghi vấn, ngươi vậy mà nhận biết Ấn Phi Văn. Tranh tài tan cuộc về sau, Trần Mặc đi xuống đài Trần Biện thức cho hắn một cái ôm, biểu ca ngươi quá ngu bức, chúng ta đều tròn váng, ngươi vậy mà ăn 120 cái bánh bao, biểu ca ngươi có muốn hay không đi, ta nhìn bên kia có vệ sinh công cộng ở giữa. Kéo cái rắm. Trần Mặc đập Trần Biện thức đầu một cái. Hai người còn không có giấy lái xe, Trần Mặc nói ra, xe con chỉ có thể tìm trợ dùm lái trở về. Ta có thể giúp ngươi lái trở về nha. Trần Mặc sau lưng đột nhiên có người nói, quay đầu lại phát hiện là cùng tới Triệu Lệ. Không phiền phải đi. Đi thôi, ta khả năng còn có việc cầu ngươi đây. Triệu Lệ ngữ khí ôn nhu nói. Chương 39, tiếp nhận siêu thị ba người mở ra tiếp tạm thời thẻ số xe BM đút trở về Ngọa Long thôn. Trên xe Triệu Lệ nói ra, Ấn Phi Văn nữ nhi là ta tốt bằng hữu, cho nên ta mới quen Ấn Phi Văn. Úc. Trần Mặc nhàn nhạt trả lời một câu. Trần Biển Tức ở phía sau căn bản không có đi nghe hai người nói chuyện, tay mỏ sờ nơi này sờ sờ nơi đó, hắn tại trên mạng tra xét, chiếc xe này tối thiểu nhất giá trị 30 vạn, biểu ca ăn một bữa bánh bao liền cho kiếm về. Triệu Lệ tiếp tục nói ra, nhân sâm sự tình, Ấn Thúc nói với ta, nếu như ngươi có thể tìm tới Thiên Niên Tuyết Liên vẫn là giúp đỡ bọn hắn đi, hắn nữ nhi bệnh đến rất nặng lúc nào cũng có thể chết loại kia. Không thể. Trần Mặc cự tuyệt hắn cũng lực bất tòng tâm, trong núi lớn không có kia đồ vật, tìm Tuyết Liên được núi tuyết. Hoa Đẳng tập đoàn tổ chức đội thám hiểm muốn đi núi tuyết, ngươi có đi hay không? Mặc kệ tìm không tìm được đều có 20 vạn tiền thuê. Kỳ thật những lời này đều là Ấn Phi Văn để Triệu Lệ chuyển cáo cho Trần Mặc. Giúp mình tìm được trăm năm dã sơn sâm, Ấn Phi Văn cảm thấy Trần Mặc là phúc tướng, coi như không tìm được, cùng lắm thì dùng nhiều 20 vạn khối tiền mà thôi. Trần Biện thức đầu đột nhiên từ hai người trong ghế ở giữa đưa qua đến, cái gì 20 vạn, biểu ca cái gì tiền thuê 20 vạn. Trần Mặc một tay lấy Trần Biện thức đầu ấn trở về, núi tuyết mặc dù không có giá thu ẩn hiện, nguy cơ hiểm trình độ một điểm không thể so với núi lớn ít, tuyết băng, cống ngầm, mất ấm, đụng phải cái nào đều có thể muốn mạng người, mấu chốt bọn hắn đối núi lớn hiểu rõ, đối núi tuyết lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta muốn đi theo đi. Triệu Lệ ánh mắt kiên định nói. Vì quê mật sinh mệnh, nàng thật đúng là không để ý tính mạng ai. Trần Mặc nghĩ thầm, ngược lại nghĩ đến Ấn Phi Văn muốn tặng không cho Triệu Lệ một chiếc xe, nghĩ đến nàng cùng Ấn Phi Văn nữ nhi quan hệ là thật tốt. Ngươi nhưng đã nói với ta gọi lên liền đến. Triệu Lệ chờ đợi nhãn thần sợ hãi Trần Mặc không đáp ứng. Trần Mặc chỉ cảm thấy sọ não đau, hắn nói là ý tứ này sao? Gọi lên liền đến ngươi cho ta gọi trên núi tuyết đi. Triệu Lệ vẻ mặt vô tội, cỗ xe còn tại nhanh chóng chạy, Trần Mặc nhắc nhở nàng, trước chăm chú lái xe đừng đụng. Đồng thời ở trong lòng hỏi thăm hệ thống giả đạt tại núi tuyết cũng tốt làm sao? Đinh núi tuyết cũng là núi. Lâm sản hệ thống như thường lệ sử dụng vậy coi như ngươi đáp ứng. Triệu Lệ lộ ra vui sướng biểu lộ. Đạt được hệ thống khẳng định, Trần Mặc tâm lý nắm chắc, nếu như đi núi tuyết đến một lần nửa tháng thời gian, có thể cầm tới 20 vạn cũng không tính thua thiệt, nếu như tìm tới Tuyết Liên, còn có thể cầm tới mấy trăm vạn ban thưởng. Cho Trần Mặc hai người đưa đến Ngọa Long thôn, mới tinh xe BMW đút lập tức hấp dẫn đến người trong thôn chú ý, đem xe ngừng đến Trần Mặc cửa nhà, Trần Biện Thức cười hì hì dẫn đầu xuống xe. Biểu ca, lúc này xem ai còn dám nói hai ta không làm việc đàng hoàng. Toàn thôn đại thứ nhất xe BMW đút. Khiêm tốn một chút. Trần Mặc từ một bên khác xuống tới. đi ngang qua thôn dân hiếu kỳ dò xét hai người, bằng hữu lái xe đưa các người trở về a. Trần Biện Tước trong lòng giấu không được chuyện, đây là anh ta xe. Các thôn dân coi là Trần Biện Tước đang khoác lác bước, thẳng đến Triệu Lệ sau khi xuống xe cùng hai người đánh xong chào hỏi ly khai, các thôn dân mới thật tin tưởng xe là Trần Mặc. Trong thôn có người có xe BMW đút, thế nhưng là bạo tạc tính chất tin tức lớn, toàn thôn già trẻ cơ hồ đến chưa thời gian đều biết rõ, không ít người hiếu kỳ tới nhìn xe mới. Màu trắng xe BMW đút không biết rõ bị ai ấn mấy cái hát thủ ấn. Trần Biện Tước qua một lát từ trong nhà ra, nhìn thấy hát thủ ấn khí thẳng dậm chân, cái nào nát cái mông ấn, không biết xấu hổ. Trần Mặc không cảm thấy kinh ngạc, chờ lấy an một cái camera liền tốt. Mẹ nó tức chết ta rồi. Trần Biện Tước dùng tay áo lau hát thủ ấn. Trần Dung cảm nghe được tin tức chạy tới trong xe. Giống như Trần Biện Tước nhẹ nhàng nuốt ve, nghe xong Trần Biện Tước giảng xe BMW nút cố sự, hâm mộ không muốn không muốn. Lão nhân thường nói có thể ăn là phúc, hiện tại thật đúng là thành phúc khí. Trần Mặc biết rõ Trần Dung cảm có giấy lái xe, nhị cứu xe ngươi lấy trước đi lái đi, chờ ta có giấy lái xe ngươi lại cho ta. Trần Dung cảm, Trần Biện Tước sửng sốt. Cái này được không? Trần Dung cảm không xác định hỏi, nhà hắn bộ kia xe nát vẫn là hoa 5 vạn khối tiền mua hai tay, hắn chưa hề liền không có lái qua xe mới. Không có cái gì không tốt, nhàn rỗi đặt ở bên ngoài cũng là rơi xám. Kỳ thật Trần Mặc còn có một cái nguyên nhân, hắn muốn đi núi tuyết một chuyến, tối thiểu nhất đi ra ngoài nửa tháng, xe BMW đút thả bên ngoài nói không chừng liền bị ai làm phá hư. Trần Dũng Cảm nhà có xe kho, đem xe cấp cho Trần Dũng Cảm, ban đêm hắn nhất định đem xe của mình ngừng bên ngoài, đem xe BMW đút ngừng trong kho. Cái chìa khóa đưa cho Trần Dũng Cảm, Trần Dũng Cảm con mắt tỏa sáng cố mà làm nói ra, tốt à, vậy ta trước hết mở mấy ngày. Trần Mặc nhìn thấy Trần Dũng Cảm ép không được khỏe miệng. Trần Dũng Cảm đội vàng đổi chủ đề, Lý Đại Cước chuẩn bị đem siêu thị chuyển nhượng ra ngoài các ngươi biết không? Cước thúc thật muốn ly khai Ngọa Long thôn. Trần Biện Tước có chút không nỡ, hắn không có tiền thời điểm đi Đại Cước siêu thị ký sổ, Lý Đại Cước xưa nay không thúc giục hắn trả nợ, Lý Đại Cước đi hắn đi đâu ký sổ đi. Hắn nghĩ chuyển nhượng bao nhiêu tiền? Trần Mặc hỏi. 25 vạn, nguyên bản có hai nhà nghĩ xoay qua chỗ khác, kết quả thôn trưởng nói hắn muốn, cái khác hai nhà liền từ bỏ. Trần Mặc nhíu mày, không nghĩ tới thôn trưởng vậy mà chặn ngang một cước. Nếu như thôn trưởng nói hắn muốn, kia trong thôn những người khác thật đúng là đến cho hắn mặt mũi. Một thôn chi trưởng, ở trong thôn năng lượng vẫn là rất lớn. Dù là những người khác đem siêu thị chuyển nhượng tới, thôn trưởng một câu liền có thể để siêu thị không có sinh ý dầu gì hắn lại mở một nhà, thôn dân vì cho thôn trưởng mặt mũi, cũng đều sẽ đi nhà trưởng thôn mua đồ vật. Trần Dũng Cảm tiếp tục nói ra, Lý Đại Cước cho người khác nuôi nhi tử sự tình, trong thôn đã truyền khắp, trong thôn không mặt mũi ở lại. Trần Mặc thở dài, hắn cùng Trần Biện Thức tối hôm qua không có trở về, tin tức truyền ra nhất định là mấy cái khác nhìn thấy thôn dân. Người trong thôn liền ưa thích nhai lão bà lưỡi, truyền tin tức ngầm, lại có chính là ưa thích chế giễu người khác. Nhìn xem Trần Dũng Cảm cùng Trần Biện Thức đem xe lái đi, Trần Mặc quay người tiến về Đại Cước siêu thị. Coi như không quay được siêu thị, hắn cũng chuẩn bị cùng Lý Đại Cước cáo biệt một cái. Siêu thị lúc này lánh lanh thanh thanh, không thấy những cái kia nguyện ý tới nói chuyện phiếm thôn phụ. Lý Đại Cước ngồi một mình ở trong phòng quất lấy buồn bực khói. Ngẩng đầu nhìn đến đi vào là Trần Mặc, cứng ngắt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nghe nói làm cái xe BMW đút trở về. Đủ phong quang a. Vật khí, tranh tài thắng. Trong thôn tin tức truyền bá nhanh, Trần Mặc hiểu rõ cho nên cũng không có kỳ quái. Tìm một cái băng ngồi ngồi xuống, Trần Mặc hỏi, Cước thúc thật chuẩn bị đi. Lý Đại Cước đem tàn thuốc trong tay bóc tắt, ngay sau đó liền lại đốt một cây, trong cái gạt tàn thuốc đều xuất hiện, hẳn là từ buổi sáng rời giường liền bắt đầu không ngừng hút thuốc. Ai, người sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, trong thôn ta không mặt mũi ở lại nữa rồi, còn không bằng thay cái địa phương tiếp tục sinh hoạt. Trần Mặc rõ ràng Lý Đại Cước nỗi khổ tâm trong lòng, gật gật đầu, người chuyển sống cây chuyển chết, thay cái địa phương đồng dạng có thể hào hào sinh hoạt. Lý Đại Cước kinh ngạc, hắn không nghĩ tới loại lời này có thể từ Trần Mặc bên trong miệng nói ra. Gần nhất biến hóa của ngươi thật quá lớn, ngay cả ta đều muốn thay đổi cách nhìn. Ha ha. Trần Mặc giới cười hai tiếng, Cước thúc siêu thị chuẩn bị chuyển nhượng. Lý Đại Cước cười một tiếng, sau đó mím môi một cái. Nghe nói muốn chuyển cho thôn trưởng. Trần Mặc tiếp lấy hỏi. Lý Đại Cước đột nhiên cười lạnh thành tiếng, a, chuyển cho hắn. Vậy ta còn không bằng đem siêu thị đóng cửa đi thôi. Dù sao ta cũng muốn ly khai Ngọa Long thôn, không sợ đắc tội Vương Hữu Phú. Lý Đại Cước so với một cây ngón tay, 10 vạn, Vương Hữu Phú nghĩ 10 vạn muốn ta siêu thị cùng phòng ở, ta mua phòng ốc sửa chữa lại đều bỏ ra tiếp cận 20 vạn, còn có nhiều như vậy hàng, hắn vậy mà muốn dùng 10 vạn thu hết, ngươi nói hắn có phải hay không khinh người quá đáng. Trần Mặc gật đầu, Vương Hữu Phú chính là thôn trưởng danh tự. Đổi mới phòng ở, tăng thêm thuốc lá rượu đế còn có các loại tồn kho, tối thiểu nhất giá trị 35 vạn, 25 vạn đã tính lô vốn bán phá giá. Vương Hữu Phú vậy mà chỉ cấp 10 vạn, dạng này cùng ăn cướp trắng trợn không có gì khác biệt. Mấu chốt hắn là thôn trưởng, có người coi như nghĩ 25 vạn chuyển, sợ hãi đắc tội thôn trưởng cũng không sẽ ra tay. Cuối cùng chỉ có hai loại khả năng, Lý Đại Cước đem phòng ở đơn độc bán đi đóng lại siêu thị, còn có chính là 10 vạn khối tiền chuyển cho Lý Đại Cước. Lý Đại Cước mở siêu thị cái phòng này, trong thôn đại khái có thể bán 8 vạn khối tiền. Vương Phú Quý đem giá cả tính toán gắt gao, để Lý Đại Cước tình thế khó xử, trách không được Lý Đại Cước một mực tại nơi đó hút thuốc. Không chỉ là bởi vì chính mình bí mật bại lộ, đại bộ phận khả năng hay là bởi vì Vương Hữu Phú. Lý Đại Cước thở dài, hiện tại nếu là có người 15 vạn muốn, ta liền lập tức chuyển cho hắn. Trần Mặc nhìn về phía Lý Đại Cước, 15 vạn. Lý Đại Cước gật đầu, không tính phòng ở, ta tồn rượu thuốc lá còn có cái khác hàng liền muốn giá trị 7 vạn khối tiền, 15 vạn đã là thấp nhất. Lý Đại Cước vốn định thông qua Trần Mặc miệng, đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài. Nghĩ đến chắc chắn sẽ có người vì tiền chống cự Vương Hữu Phú, dù sao phòng ở cùng hàng đều ở nơi này. Tách ra bán phá giá ra ngoài cũng sẽ không lô vốn, nếu như chống cự thành công, siêu thị tiếp tục mở xuống dưới, vậy liền bạch bạch kiếm lời mười mấy vạn.
Tốt, ta muốn.
Trần Mặc lúc này đánh nhị quyết định. Người khác sợ Vương Hữu Phú, hắn một cái người xuyên biệt còn sợ cái chim, nếu như Vương Hữu Phú đã nhất định phải, hắn sẽ không cắm vào người khác sinh ý, hiện tại Vương Hữu Phú không nhân nghĩa, vừa vặn để cho mình nhặt cái tiện nghi. Lý Đại Cước không xác định hỏi, người muốn rồi? Trần Mặc gật gật đầu, đúng, 15 vạn ta liền muốn, đến thời điểm nhìn Vương Hữu Phú có thể đem ta tính sao? Thế nhưng là, Trần Dũng Cảm có thể đáp ứng sao? Lý Đại Cước không có nói rõ Trần Mặc không có tiền, hắn cho rằng Trần Mặc muốn chuyển nhượng, nhất định là cùng nhị cứu Trần Dũng Cảm vay tiền. Chính ta muốn chuyển nhượng, tại sao muốn những người khác đồng ý đây? Trần Mặc cười nói, ngươi có tiền? Lý Đại Cước chăm chú hỏi, ta muốn đi, 15 vạn nhưng là muốn một lần thanh toán. Lý Đại Cước sợ Trần Mặc cho hắn đến cái trả góp, tại chia tháng 2 năm 24 kỳ cái gì? Đến hậu kỳ Trần Mặc không cho tiền hắn cũng không thể mỗi ngày trở về đòi tiền. Trần Mặc khẳng định nói ra, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Đại Cước trùng điệp bóp tắt tàn thuốc, tốt tiểu tử, vậy liền chuyển nhượng cho ngươi. Hai người trực tiếp tại trong siêu thị viết chuyển nhượng hợp đồng. Ký xong chữ, phòng ở, còn có một số giấy chứng nhận sang tên sự tình, chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể đi làm. Trần Mặc trước cho Lý Đại Cước xoay qua chỗ khác 10 vạn khối tiền, còn lại 5 vạn ngày mai đổi xong tên, cùng một chỗ cho ngươi. Nhìn thấy Trần Mặc không chút do dự chuyển 10 vạn khối tiền, Lý Đại Cước cũng yên tâm lại, không ngừng lắc đầu cảm thán, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi vẫn rất có thể giấu tại Lý Đại Cước trong ấn tượng, đến hắn trong tiệm ký sổ nhiều nhất chính là Trần Mặc, tên thứ hai là Trần Biển Thước, không nghĩ tới có tiền như vậy, hơn nữa còn như thế quả quyết. Kết thúc, ta không nóng nảy, ngươi cái gì thời điểm đi cái gì thời điểm nói cho ta một tiếng là được. Trần Mặc muốn cho Lý Đại Cước nhiều một ít chuẩn bị thời gian, chiếm nhân ra như thế đại tiện nghi cũng nên biểu thị một cái. Lý Đại Cước cự tuyệt nói, cảm ơn không cần, ngày mai chúng ta xong xuôi thủ tục buổi chiều ta liền đi bên kia phòng ở bằng hữu đều giúp ta liên hệ tốt. Ly khai Đại Cước siêu thị, Trần Mặc tiến về Trần Biển Thước nhà, hắn cái này mấy ngày liền muốn đi núi tuyết một chuyến, siêu thị còn muốn tìm Ngụy Thục Phân trước kinh doanh. Đi vào Trần Biển Thước nhà. Trần Biển Thước đang ở trong sân lau xe, biểu ca ngươi đã đến. Trần Biển Thước nắm lấy khăn lau chào hỏi. Xe cũng không bẩn thỉu, xoa nó làm gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Cha ta thôi, nói ta muốn ngồi xe, nhất định phải mỗi ngày đem xe xoa sạch sẽ. Trần Biển Thước mặt khổ qua biểu lộ. Ngụy Thục Phân nghe được Trần Mặc thanh âm, từ trong nhà ra, là nghe được mùi cơm chín tới. Biết rõ Ngụy Thục Phân cùng mình nói đùa, Trần Mặc cười nói, đúng vậy à, cách hai con đường đã nghe đến. Trần Biển Thước đem khăn lau ném tới trong chậu, a, rốt cục có thể ăn cơm. Ba người đi vào nhà. Trần Dũng Cảm làm mấy cái đồ ăn đã bày tại trên mặt bàn, đang muốn để Biển Thước đi gọi người đây, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm đi. Trần Dũng Cảm từ bên cạnh xuất ra một bình rượu đế. Lý Đại Cước không muốn làm, rượu đế chiết khấu 70% ta liền mua hai bình, chúng ta uống chút. Chuyện sự tình này Lý Đại Cước nói với hắn, bởi vì biết do phải bồi thường bản, cho nên từ ngày hôm qua bắt đầu liền chiết khấu 70% vung hàng. Bất quá cũng không có bán đi bao nhiêu, Trần Mặc đi thời điểm Lý Đại Cước hứa hẹn, từ ban đêm hắn liền đóng cửa không còn bán hàng. Rửa tay xong ngồi xuống, Trần Biển Thước cho mấy người rót rượu đầy ly, Ngụy Thục Phân tiểu lượng không thể so với Trần Mặc mấy cái chênh lệch, chỉ là bình thường không uống. Siêu thị nếu như về sau là Vương Hữu Phú mở, đồ vật tối thiểu nhất muốn quý một khối tiền. Ngụy Thục Phân nói, vậy thì có cái gì biện pháp, ai bảo nhân ra là thôn trưởng đây. Trần Dũng Cảm uống một ngụm rượu chép miệng một cái, bất đắc dĩ nói. Trần Mặc cũng uống một ngụm, lại ăn một ngụm gà con hầm nấm ngăn chặn cay độc vị, siêu thị Vương Hữu Phú không mở được. Cái gì? Trần Dũng Cảm, Ngụy Thục Phân cùng nhau nhìn về phía Trần Mặc. Liền ngay tại gầm thịt gà Trần Biển Thước cũng ngẩng đầu, biểu ca ngươi làm sao biết rõ thôn trưởng không mở được rồi? Bởi vì siêu thị ta quay lại. Trần Mặc vẻ mặt không sao cả. Trần Dũng Cảm, Ngụy Thục Phân mơ hồ. Trần Biển Thước là biết rõ biểu ca bán ra sơn sâm có tiền, hưng phấn hỏi, biểu ca ngươi thật đem Đại Cước siêu thị quay tới. Vậy ta về sau cầm đồ vật chẳng phải là không cần tốn tiền? Trần Dũng Cảm biểu lộ nghiêm túc, mau nói chuyện gì xảy ra. Mấy người đều biết rõ Vương Hữu Phú muốn bắt lại siêu thị, mặc kệ Trần Mặc dùng cái gì biện pháp chuyển qua siêu thị, khả năng đều sẽ làm phát bực Vương Hữu Phú, cho nên Trần Dũng Cảm mới biến nghiêm túc. Trần Mặc chi tiết nói ra, Vương Hữu Phú muốn cho Lý Đại Cước 10 vạn khối tiền đem siêu thị chuyển cho hắn, Lý Đại Cước không làm, 15 vạn liền chuyển cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Phi, 10 vạn, Vương Hữu Phú cũng thật mở miệng. Trần Dũng Cảm lúc này xì một tiếng kinh miệt. Lý Đại Cước lật sửa phòng ở thời điểm rất nhiều người đều hỗ trợ, cho nên trong thôn rất nhiều người đều biết rõ siêu thị phòng ở sửa chữa lại liền xài mười mấy vạn. Ngụy Thục Phân, vậy ngươi tiền là ở đâu ra? Nàng lo lắng Trần Mặc nộ nhập lạc lối, tiền không phải tốt nói tới, nếu như xảy ra vấn đề coi như xong. Cuộc sống của ngươi vừa mới biến tốt, cũng chớ làm loạn a. Trần Biển Thước lập tức giúp Trần Mặc giải thích, biểu ca ta đào được giã sơn sầm bán tiền. Trần Biển Thước coi như thông minh, không có nói rõ bán bao nhiêu tiền, cũng không có nói rõ đào được mấy cây giã sơn sầm. Trần Dũng Cảm, Ngụy Thục Phân kinh ngạc, giã sơn sầm tốt như vậy đào. Trần Mặc không có tiếp tục giải thích, cái này siêu thị ta mở định, ta muốn hỏi hỏi mợ có hay không thời gian giúp ta nhìn một chút, đương nhiên là có tiền lương a. Nếu như Trần Dũng Cảm Ngụy Thục Phân sợ hãi đắc tội Vương Hữu Phú, Trần Mặc cũng không trách bọn hắn một mực tại trong thôn bận tâm nhiều lắm, cự tuyệt cũng bình thường. Trần Dũng Cảm cùng Ngụy Thục Phân liếc nhau. Ngụy Thục Phân dẫn đầu nói ra, tiền lương coi như xong, như là đã đem siêu thị chuyển nhượng đến đây, một người nhà nhóm chúng ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Đúng đấy, ngươi mợ sẽ thì kho, siêu thị thực phẩm chín sinh ý có thể kiếm tiền, cái kia mua bán cũng không thể ném đi. Trần Dũng Cảm tán đồng nói. Cảm nhận được hai người thành tâm, Trần Mặc cười nói, tiền công là nhất định phải cho, bằng không thịt kho sinh ý liền cho các ngươi làm. Biểu ca đến thời điểm ta cũng đi giúp ngươi, nếu như Vương Hữu Phú dám chơi ngáng chân, ta liền chơi hắn. Trần Biện Thước lột lên trên cánh tay tay áo. Trần Mặc tay đập vào Trần Biện Thước trên bờ vai, được, bằng ngươi câu nói này, trong siêu thị đổ vật ngươi tùy tiện ăn. 39 chương 40, tìm tới cửa đạt được nhị cứu một nhà ủng hộ, Trần Mặc rất vui mừng. Ngày thứ hai, Trần Dũng Cảm lái xe, mang theo Trần Mặc cùng Lý Đại Cước đến thành phố xử lý giao tiếp nhật tụ. Bằng buôn bán, tiên thảo trứng, phòng bản, rất nhiều đồ vật đều cần giao tiếp. Ba người chạy tới chạy lui đến xế chiều 3 giờ hơn mới tính xong xuôi. Trở về trên đường Trần Mặc đem còn lại 5 vạn khối tiền chuyển cho Lý Đại Cước. Nhìn thấy tiền tới sổ, Lý Đại Cước biểu lộ đắng chát nói ra, Đại Cước siêu thị sau này sẽ là ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thay cái tên, nếu không người khác nhìn thấy Đại Cước siêu thị liền sẽ nhớ tới ta. Ha ha. Trong xe Trần Mặc cùng Trần Dũng Cảm đều cười. Lao Lý chuẩn bị rời đi đâu? Lái xe Trần Dũng Cảm hỏi đầy miệng. Những thành thị khác. Lý Đại Cước hiển nhiên không muốn nói quá rõ ràng, dù sao không ai nhận biết, không ai có thể tìm tới ta địa phương là được. Về đến nhà Lý Đại Cước liền chuẩn bị dọn đi. Trần Dũng Cảm nghĩ thoáng xe đưa Lý Đại Cước, bị Lý Đại Cước cự tuyệt, hắn vẫn là không muốn để cho những người khác biết do hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Chính mình têu một chiếc xe, đem hắn sinh hoạt vật phẩm lôi đi, còn lại đồ vật toàn bộ cho Trần Mặc. Làm Trần Mặc đưa Lý Đại Cước sau khi đi, người trong thôn mới biết rõ siêu thị đã đổi chủ nhân. Không phải bọn hắn trong tưởng tượng thôn trưởng Vương Hữu Phú, mà là đã từng bị bọn hắn xem thường nhìn không lên Trần Mặc. Như Đại Lực biết rõ tin tức, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó cảnh cáo chính mình nữ nhi Như Tiểu Quyên, về sau không cho phép lại đi trong thôn siêu thị mua đồ vật. Vương Đại Cường hai huynh đệ biết rõ siêu thị biến thành Trần Mặc, trước tiên tới ủng hộ, mua mấy gói thuốc lá cùng mấy bình rượu. Lý Đại Cước sớm đem nhập hàng con đường, cùng các loại đưa hàng người điện thoại toàn bộ nói cho Trần Mặc cùng Ngụy Thục Phân. Ngụy Thục Phân hôm nay xem như thứ một ngày bắt đầu đi làm. Ngụy Thục Phân cùng Trần Dũng Cảm tối hôm qua bàn bạc một đêm, cuối cùng quyết định vẫn là không muốn tiền công, tiếp nhận trong siêu thị thực phẩm chín sinh ý. Ngụy Thục Phân ban đêm trong nhà kho tốt các loại thực phẩm chín, ban ngày cầm tới trong siêu thị bán, kiếm bồi tính nhà các nàng, nàng tại trong tiệm xung làm toàn bộ ngày nhân viên bán hàng. Hai người lo lắng Vương Hữu Phú cho Trần Mặc chơi ngang chân, để siêu thị sinh ý không tốt. Đến thời điểm siêu thị không có sinh ý, Trần Mặc còn muốn đưa cho nàng tiền công. Hắn tiếp nhận thịt kho buôn bán lời nói, siêu thị sinh ý không tốt, mọi người cùng lắm thì đều không kiếm tiền mà thôi. Bọn hắn làm lựa chọn, Trần Mặc tự nhiên ủng hộ. Thịt kho là phiền phức sống, hắn thỉnh thoảng liền muốn lên núi nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, chính mình cũng không làm được. Ngụy Thục Phân thu Vương Đại Cường tiền, lại đưa cho Vương Đại Cường một bao hạt dưa cùng cục đường. Đây là Trần Mặc để Ngụy Thục Phân chuẩn bị, mở siêu thị muốn cùng các thôn dân tạo mối quan hệ, bọn hắn cũng coi như mới siêu thị gây dựng, chỉ cần đến mua đồ vật người, đều đưa lên một bao hạt dưa cùng cục đường, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Trong thôn duy nhất một tòa 2 tầng lầu, chính là thôn trưởng Vương Hữu Phú nhà. Vương Hữu Phú năm nay 52 tuổi, có một đứa con trai một cái nữ nhi. Nữ nhi ở trong thành phố làm lão sư, nhi tử tại thôn bên cạnh mở ra một nhà đá cẩm thạch nhà máy. Chính là loại kia đá cẩm thạch móc ra, cắt thành từng khối bán chẳng tử. Đá cẩm thạch nhà máy hàng năm có thể cho Vương Hữu Phú nhà mang đến gần 100 vạn thu nhập. Vương Hữu Phú ngồi trong nhà cùng mình đại nhi tử nói chuyện tiếng. Lý Đại Cước chạy, siêu thị vậy mà chuyển nhượng cho Trần Mặc. Vương Hữu Phú nhi tử Vương Bá Cái nói. Vương Hữu Phú cho nhi tử lấy cái tên này, muốn cho nhi tử hùng bá một phương, cái thế thiên hạ. Cái giam cái Trần Mặc, nhất định là Trần Dũng Cảm nhà chuyện, để Trần Mặc ra có nổi. Vương Hữu Phú khẳng định nói. Trần Mặc trong thôn người trong ấn tượng, bất học vô thuật chơi bời lêu lổng. Mặc dù hắn gần nhất thay đổi, nhưng cũng chỉ cực hạn tại hắn nhận biết một vòng trong mắt người. Vương Ba Cái hút một hơi hoa tử, cái kia siêu thị hàng năm có thể kiếm hơn 20 vạn, Lý Đại Cước hàng năm cho nhà ta cầm 5 vạn khối tiền, Trần Dũng Cảm nhà làm để bọn hắn tiếp tục giao tiền chính là. Ngươi cũng biết rõ siêu thị hàng năm có thể kiếm 20 vạn, Lý Đại nhà trước cạn chúng ta không nói cái gì, dựa vào cái gì để Trần Dũng Cảm nhà kiếm? Vương Hữu Phú lúc này phản bác con trai mình, hắn lần tiếp theo không nhất định còn có thể hay không làm thôn trưởng. Nếu như không thừa dịp chính mình còn tưởng là thôn trưởng thời điểm, đem về sau kiếm tiền sự tình an bài minh bạch, vậy sau này nhà mình còn thế nào kiếm tiền? Không dùng được cái gì biện pháp, ngươi để Trần Dũng Cảm nhà đem siêu thị phun ra. Vương Hữu Phú cho Vương Bá Cái ra lệnh. Thân là thôn trưởng có một số việc, hắn không thể tự mình xuất thủ. Vương Bá Cái từ trên ghế xã lòn đứng lên, hắn hàng năm thu nhập gần 100 vạn, có chút nhìn không lên một cái nhỏ siêu thị. Nhà máy có thể làm lớn làm mạnh, sản xuất ra đá cẩm thạch có thể tiêu hướng từng cái thành thị. Cái kia nhỏ siêu thị có cái gì phát triển? Tăng hết cỡ ăn Tết nhiều bán điểm đồ vật, nhưng cha ruột mệnh lệnh không thể không nghe. Vương Bá Cái đi vào siêu thị, bên trong chỉ có Trần Mặc cùng Trần Dũng Cảm đang nhìn cửa hàng. Ngụy Thục Phân đến giờ về nhà cho hai người nấu cơm đi. Thấy là Vương Ba Cái, Trần Biện Thức rất không tình nguyện hỏi một câu, muốn mua chỗ gì? Vương Ba Cái nhìn thấy trong phòng chỉ có hai huynh đệ, trực tiếp làm do nói ra, nói cho cha ngươi một tiếng, siêu thị tranh thủ thời gian chuyển nhượng ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chuyển nhượng cho ai? Chuyển nhượng cho ngươi nhà sao? Trần Mặc lạnh giọng hỏi. Vương Ba Cái nhìn về phía Trần Mặc, hắn so hai người lớn hơn một chút, một bộ giống nhìn tiểu hài biểu lộ, vậy thì không phải là các ngươi cai quản, nói cho Trần Dũng Cảm lời ta nói là được. Không cần, siêu thị chính là ta mở. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, siêu thị sẽ không chuyển nhượng, có cái gì không khách khí hướng ta tới. Trần Mặc vẫn như cũ nhàn nhạt biểu lộ. Vương Ba Cái nhíu mày lại. Trần Mặc đừng tưởng rằng ngươi hỗn đản, người khác liền đều luôn chiều ngươi, chuyện sự tình này không phải ngươi có thể gánh chịu. Ngươi tính cái câu tám, có bản lĩnh phóng ngựa tới. Trần Biện Thức lớn tiếng nói. Khi còn bé trong thôn tất cả hài tử đều sợ Vương Ba Cái, Trần Biện Tước cùng Trần Mặc cũng không ngoại lệ. Nhưng là hiện tại biểu ca đã đứng ra, hắn nhất định phải đứng tại biểu ca sau lưng, toàn lực ủng hộ biểu ca. Tiểu bị con non, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Vương Ba cái ngữ khí trở nên lạnh, rất lâu không ai dám gọi hắn câu tám. Ngươi tính cái câu tám, có bản lĩnh phóng ngựa tới. Trần Mặc vượt lên trước lặp lại một lần, còn muốn nghe sao? Muốn nghe ta đang lặp lại mấy lần? Vương Ba cái khí sắc mặt trắng bệnh, hít sâu một hơi, dùng ngón tay Trần Mặc cùng Trần Biện Tước, được, các ngươi châu. Nói xong một cước đá văng siêu thị cửa chính đi ra ngoài. Trần Biện Tước có chút bận tâm hỏi, biểu ca làm sao bây giờ? Hai người mắng Vương Ba cái, Trần Biện Tước trong lòng có chút sợ hãi. Vương Hữu Phú Vương Ba cái phụ tử, mặc dù không nói thịt cá hưng dân, cũng đã làm không ít khi dễ thôn dân sự tình, cái nào bị khi phụ người đều không dám tìm Vương gia phụ tử phiền phức. Từ nhà hắn mở nhà máy có tiền về sau, nuôi mấy cái tay chân, bình thường ngay tại trong xưởng làm bảo an đợi, có việc thời điểm liền để bọn hắn xuất thủ, nhưng chuyện này trong thôn rất nhiều người đều biết rõ. Người ở nhà thủ cửa hàng, ta ra ngoài đi dạo. Trần Mặc nói xong hướng siêu thị bên ngoài đi. Hắn muốn đi núi tuyết không biết rõ cái gì thời điểm trở về, Vương gia phụ tử nhớ thương chính mình siêu thị hắn đi cũng sẽ không an tâm, cho nên hắn muốn chủ động xuất kích, để đối phương đem Vương gia móng đuốt thu hồi đi. 40 chương 41, phản kích Trần Mặc dưới chân bụng trộm sử dụng lăng ba vi bộ, không bao lâu liền thấy trước mặt Vương Ba cái. Hắn đang đứng tại cửa thôn vị trí gọi điện thoại. Trần Mặc phỏng đoán đối phương hẳn là tại giao người. Không có gấp hiện thân, nếu là muốn cho đối phương một bài học, vậy liền một lần cho đối phương đánh phục. Đơn độc đánh Vương Ba cái, qua đi hắn còn muốn tiếp tục tìm người trả thù. Ước chừng mười mấy phút sau, một cỗ xe thương vụ lái đến cửa thôn, từ bên trong xuống tới 6 cái bảng đại eo thô nam nhân. 6 người nhìn thấy Vương Bá cái cùng kêu lên kêu một tiếng, cái ca. Hiện tại trong thời gian buổi trưa 12 giờ, từng nhà đều đang nấu cơm hoặc là ăn cơm, trên đường cái rất ít người đi. Vương Bá cái một tay đút túi, một tay kẹp lấy thuốc lá, nhổ một ngụm khói sau nói ra, đi đem trong thôn đại cước siêu thị đậu, bên trong hai cái tiểu tử đem hai người bọn họ chân đều đánh cho ta gãy. 6 tên tráng hán gật đầu, bọn hắn không cần lo lắng sự tình xong xuôi về sau, cảnh sát có thể hay không tìm bọn hắn, cái ca sẽ giúp bọn hắn bãi bình. 6 người một lần nữa lên xe chuẩn bị xuất phát, không chi phí lực đi qua. Trần Mặc từ chỗ ngoặt vị trí đi tới. Vương Ba cái nhìn thấy Trần Mặc, nhãn thần lập tức hung ác. Hắn để cho thủ hạ người động thủ, qua đi có thể để cho thủ hạ người ra ngoài tránh một chút, hoàn toàn có thể không thừa nhận là hắn chỉ điểm. Nếu như ngay trước Trần Mặc mặt, ra lệnh để cho người ta đem hắn đánh cho tàn phế, kia bao nhiêu sẽ nhiều hơn một chút phiền phức. Cũng chỉ là nhiều một ít mà thôi, cùng lắm thì bồi Trần Mặc ít tiền. Mới vừa lên xe 6 cái trắng hán, quay người lại đi hết xuống tới, đứng ở nơi đó không ai lên tiếng trở lấy Vương Ba cái chỉ lệnh. Trần Mặc Vương Ba cái phun ra một điếu thuốc. Không nghĩ tới có một ngày như ngươi loại này mặt hàng, còn có tư cách cùng ta đối đầu. Có 6 thủ hạ tại sau lưng, Vương Ba cái khí diễm vô cùng phách lối, chỉ cần hắn một câu 6 người liền sẽ xông đi lên đánh tơi bời Trần Mặc, mà lại hắn đánh trong lòng xem thường Trần Mặc, xem thường trong thôn những này nông dân. Trần Mặc càng đi càng gần, cuối cùng cự ly Vương Ba cái xa 2 mét đứng vững. Câu 8. Trần Mặc nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tại siêu thị Trần Mặc cùng Trần Biện Tước mỗi người mắng hắn một lần câu 8, kém chút đem hắn nào hứ huyết khí phạm vào, hiện tại hắn người đông thế mạnh, Trần Mặc lại còn dám mắng hắn. Vương Ba cái triệt để mất lý trí, chỉ vào Trần Mặc, đánh cho ta chết hắn, mẹ nó lao tử 100 vạn mua mạng hắn. 6 cái tráng hắn nhanh chóng từ trong xe lấy ra cô đồng, hướng hai người phương hướng xông lại. Vốn hẳn nên sợ hãi Trần Mặc, Vương Ba cái lại tại đối phương trên mặt giống như thấy được tiếu dung. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trần Mặc đột nhiên ra chân, một cước đá vào Vương Ba cái trên bụng. Gấp 20 lần lực lượng tăng phúc, Vương Ba cái tại chỗ cất cánh đụng hướng phía sau xông tới người. Phía trước hai cái đại hắn lập tức bị đụng ngã. Thừa dịp đối phương tất cả mọi người bối rối mộng bức thời gian, Trần Mặc xông đi lên một quyền một cái ngốc đại cá tử. Có hoàn thủ liền lại nhiều tiến hắn một quyền. Mười mấy giây đồng hồ, Trần Mặc nhìn xem nằm dưới đất 7 người. Vương Ba cái trong tay còn kẹp lấy một nửa thuốc lá, ôm bụng hoảng sợ nhìn xem Trần Mặc, "Ngươi?" Trần Mặc ngồi xổm người xuống nắm chặt lại nằm đấm, "Còn có thể gọi tới người sao? Nhanh gọi điện thoại gọi người, ta tại nơi này chờ." Vương Ba cái sợ. Hắn gọi tới 6 người nhiều có thể đánh trong lòng của hắn rõ ràng, thế nhưng là tại Trần Mặc trước mặt thậm chí ngay cả nửa phút đều không có kiên trì đến. "Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta liền báo cảnh." Vương Ba cái uy hiếp nói. Nhà hắn tại trong huyện thành phố cục cảnh sát đều có nhận biết người, cũng là hắn dám không hề cố kỵ ý bảo. Trần Mặc đưa tay đập vào Vương Bá cái trên mặt ngạnh sinh sinh đánh mặt. "Ta cùng ngươi cách nói luật, ngươi cùng ta đuổi nghịch lưu manh, ta và ngươi đuổi nghịch lưu manh, ngươi lại muốn cách nói luật rồi. Các ngươi 7 người đánh không lại một cái còn có mặt mũi báo cảnh." Vương Bá cái bị Trần Mặc nói mặt xanh một trận đỏ một trận. Nếu như chuyện sự tình này truyền đi, mặt của hắn liền mất hết, thế nhưng là không uy hiếp không được, các hiện tại hắn người nằm trên mặt đất, nhân thủ cũng đều bị đánh ngã, nếu như không uy hiếp Trần Mặc còn không biết rõ làm ra sự tình gì. Trần Mặc tiếp tục nói ra, nhìn xem vũ khí của bọn hắn, cảnh sát tới ta cũng là tự vệ phản kích, ngươi lại có thể đem ta tính sao? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Ba cái hỏi. Là ngươi đến siêu thị tìm ta, lại muốn tìm người đánh nhóm chúng ta, hỏi thế nào lên ta tới? Vương Ba cái nhất thời nghẹn lời. Trần Mặc đứng người lên giẫm lên Vương Ba cái một cái chân, ngươi không phải muốn đánh gãy chân ta sao? Vậy ta trước hết đem ngươi chân đánh gãy thế nào? Nhìn xem Trần Mặc phong khinh vân đạm biểu lộ, Vương Ba cái được chứng kiến loại vẻ mặt này. Kia là từng tại thành phố thấy qua một cái đại ca. Cả hai chênh lệch quá lớn, hắn liền cùng nhân gia nói câu nào cơ hội đều không có. Bây giờ lại tại một người trẻ tuổi trên mặt, nhìn thấy vẻ mặt giống như nhau, mấu chốt người trẻ tuổi trước đó trong thôn vẫn là nổi danh không có tiền đồ. Chờ đã, vân vân. Vương Ba cái có chút nói lắp nói ra, cha ta là thôn trưởng, ngươi muốn đem ta đả thương, các ngươi một nhà bao quát Trần Dũng cả nhà cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Trần Mặc lắc đầu, trả lời sai lầm. Đột nhiên nâng cao chân, một cước dẫm tại Vương Bá Cái trên chân trái, tạch 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 tiếng xương nứt. Vương Bá Cái phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Sáu cái tráng hán nằm trên mặt đất, nhìn thấy lao đại cái ca chân bị người đạp gãy, bị hù đội vàng tránh đi ánh mắt, làm bộ chính mình không nhìn thấy. Bọn hắn biết mình cùng Trần Mặc chết lệnh, can thiệp vào đây không phải là đẩy nghĩa khí kia là ngu xuẩn. Vương Bá Cái ôm gãy mất chân, hung ác nói ra, Trần Mặc ngươi xong, ta muốn để các ngươi một nhà chết không yên lành. Trần Mặc lẳng lặng dẫm lên Vương Bá Cái một cái khác đầu tốt trên đùi. Vương Bá Cái hoảng sợ mở to hai mắt, nếu như trước đó hắn còn không tin Trần Mặc dám làm tổn thương hắn, hiện tại vạn phần xác định Trần Mặc là dám động thủ. Chờ đã, ta phục. Vương Bá Cái chịu thua nói. Trần Mặc, Trần à, vừa rồi ta rõ ràng nghe được, ngươi để cho thủ hạ đem ta cùng Trần Biện thức hai chân đánh gãy, mà không phải một cái chân. Vương Bá Cái vừa tức vừa sợ toàn thân run rẩy, ta nói chính là thường nói, chỉ là để bọn hắn giáo huấn ngươi nhóm một cái, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Trần Mặc cùng Vương Bá Cái nhìn về phía đổ vào bên cạnh những người khác. Sáu người tập thể tiến vào câm điếc trạng thái, giả bộ như nghe không được Vương Bá Cái thanh âm. Bọn hắn biết rõ Vương Bá Cái nói không phải thường nói đánh gãy chỗ nào nhất định phải đánh gãy chỗ nào. Năm trước trong thôn có người nói Vương Hữu Phú nói xấu, Vương Bá Cái liền sai sử bọn hắn đem đối phương đầu lưỡi cho cắt mất. So sánh cắt mất đầu lưỡi, đánh gãy chân đều là việc nhỏ. Vương Bá Cái la lớn, các ngươi hắn a điếc, không nghe thấy lời ta nói. Sáu người đem đầu vặn đến một bên khác trong lòng nghĩ đến, hắn liền chân của ngươi cũng dám đánh gãy, cũng không cần liên lụy chúng ta được không? Một người chống đỡ tất cả không tốt sao? Trần Mặc đá Vương Bá Cái tốt chân một cước, đầu này chân trước giữ lại cho ngươi, nếu như ngươi cùng người trưởng thôn kia ba còn dám tìm ta nhà phiền phức, ngươi hiểu? Vương Bá Cái bị đá trong mắt, coi là Trần Mặc muốn đạp gãy chính mình một cái chân khác, bị hụ trực tiếp má ơi kêu to một tiếng. Sau đó nhìn thấy chân của mình không có đoạn, mồ hôi lạnh vù vù từ cái trán xuất hiện. Vừa rồi kinh hãi so chân thật bị đạp gãy, còn muốn cho người sợ hãi. Trần Mặc cầm lấy điện thoại ra, cho hiện trường chụp mấy bức ảnh chụp, nếu như Vương Bá Cái bọn hắn dám tìm cảnh sát, vậy những này liền đều là chứng cứ. Vương Bá Cái cũng nhìn thấy Trần Mặc chụp hình cử động, biết do hắn dùng để làm gì, túi đầu không dám nói lời nào. Đập xong ảnh chụp, Trần Mặc hai tay đút túi trở về đại cất siêu thị. Chương 42, bị mang đi Vương Bá Cái thao tính nhất định để cho người đến trả thù, cho nên Trần Biện Thức trước đó chuẩn bị một cái. Trần Mặc sau khi đi, Trần Biện Thức tìm hai thanh dao phay, giấu ở dưới quầy mặt, nếu như Vương Bá Cái dám dẫn người đến, liền dùng dao phay chào hỏi bọn hắn. Nhìn thấy biểu ca nhanh nhẹn thông suốt trở về, Trần Biện Thức thở dài một hơi, hắn thật lo lắng biểu ca chính mình đi tìm Vương Bá Cái lý luận, một người chỉ định ăn thiệt tỏi. Trần Mặc tiến vào siêu thị, nhìn thấy vẫn là Trần Mặc một người, hỏi mẹ ngươi cơm còn chưa làm tốt đâu. Trần Biện Thức thần thần bí bí nói ra, làm xong, bất quá ta không có để nàng tới. Vương Bá Cái không nhất định cái gì thời điểm liền dẫn người đến gây chuyện, ta sợ có nàng tại ảnh hưởng ta phát huy. Ngươi tiểu tử. Trần Mặc cười một cái. Trần Biện Thức rõ ràng là sợ hắn mẹ tới, nếu như đánh nhau dễ dàng bị liên lụy thụ thương, nói thành ảnh hưởng hắn phát huy. Trần Mặc cũng rất thưởng thức Trần Biện Thức dạng này, nam nhân có việc đương nhiên là muốn một người tiếp tục chống đỡ, không liên lụy người trong nhà. Yên tâm đi, Vương Bá Cái bọn hắn hôm nay sẽ không tới tìm phiền phức. Trần Mặc khẳng định nói. A, biểu ca ngươi làm sao biết rõ? Trần Biện Thức kinh ngạc hỏi. Đoán. Trần Mặc cười trả lời. Hắn không biết rõ Vương Bá Cái về sau có thể hay không tới tìm phiền thoái, nhưng là hôm nay nhất định sẽ không. Chân gãy hắn hiện tại hẳn là trước khi đến bệnh viện trên đường. 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ từ bệnh viện ra. Trần Biện Thức im lặng, biểu ca lại là đoán, biểu ca chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, Vương Hữu Phú phụ tử không phải cái gì tốt đồ vật. Trần Biện Thức cho Trần Mặc phô bày chính một cái dấu vũ khí. Nếu như dám đến quấy rối, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Trần Mặc vỗ Trần Biện Thức bả vai được, cái này biểu đệ có việc là thật có thể bên trên. Vương Hữu Phú nhà. Vương Hữu Phú đang ở nhà chờ lấy nhi tử tin tức tốt. Trần Dũng cảm một nhà là trong thôn người thành thật, cần cù chăm chỉ vô thanh vô tức, tại Vương Hữu Phú nghĩ đến, như thế giả thật một người nhà, nhi tử đi qua cảnh cáo một cái, đối phương nhất định ngay lập tức sẽ đem siêu thị chuyển cho bọn hắn. Giá cả đương nhiên vẫn là 10 vạn khối tiền. Nếu như Trần Dũng cảm là dùng 25 vạn chuyển, vậy liền để nhà hắn bồi 15 vạn, ai bảo bọn hắn dám tiện tay chuyển nhượng Lý Đại Cước siêu thị. Đinh 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 đinh. Vương Hữu Phú nhìn thấy điện thoại là nhi tử đánh tới, cười tủm tỉm ấn nút tiếp nghe khóa. Thế nào? Giải quyết. Giải quyết cái câu 8, ta ngồi xe đi bệnh viện đây, ngươi tranh thủ thời gian đến bệnh viện tìm ta. Vương Bá Cái đem chính mình tụ thương, đại bộ phận trách nhiệm trách tội tại chính mình cha ruột trên thân. Nếu như không phải cha hắn để hắn đi tìm Trần Mặc phiền phức, chân của hắn cũng sẽ không bị đánh gãy. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có ý định muốn cái kia siêu thị, hàng năm thu 5 vạn khối tiền trả nước không tâm sao? Bệnh viện? Ngươi đi bệnh viện làm gì? Vương Hữu Phú một mặt ngộp. Chân ta bị người đánh gãy, ngươi tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Vương Bá Cái không nhịn được cúp điện thoại. Vương Hữu Phú nhìn xem cúp máy điện thoại không hiểu đấu, con trai mình tốt như vậy bừng bừng chân bị người đánh gãy. 10 dặm 8 hương ai không biết hắn Vương Hữu Phú, lại có người dám động con của hắn. Đi ra ngoài lái xe thẳng đến thị lý bệnh viện. Đợi đến Vương Hữu Phú đổi tới bệnh viện, Vương Bá Cái đã bị thúc đẩy phòng giải phẫu. Hai tên thụ thương nhẹ một chút thủ hạng, ở thủ thuật bên ngoài mặt chờ đợi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Phú một mặt nộ khí hỏi hai người. Hai người thủ hạ thấy là lão đại lão tử, bị hù cổ co rụt lại. Lao gia tử, nhi tử ta chân làm sao đoạn? Các ngươi lúc ấy đang làm gì? Vương Hữu Phú nhận biết mấy cái tiểu đệ, bình thường tổng đi trong nhà hắn ăn cơm. Là bị một cái gọi Trần Mặc đánh gãy. Một tiểu đệ cũng đúng nói. cái ca muốn cho chúng ta đi tìm phiền phức, kết quả đối phương sớm tìm được nhóm chúng ta. Trần Mặc, trong thôn nổi danh phế vật, Vương Hữu Phú đương nhiên biết rõ, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch, con trai mình vậy mà lại bị Trần Mặc đánh, còn tại một đám thủ hạ trước mặt. Cho ta kỹ càng nói một chút. Vương Hữu Phú không hổ là thôn trưởng, rất nhanh tỉnh táo lại. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, hai cái tiểu đệ dùng mấy phút giảng rõ ràng. Vương Hữu Phú lại càng nghe càng mơ hồ, Trần Mặc một người đem các ngươi sáu cái cầm vũ khí toàn đánh ngã. Hai cái tiểu đệ ngượng ngùng túi lầu xuống, sáu cái đánh không lại một cái, không thể nói Trần Mặc rất mạnh, chỉ có thể nói bọn hắn rất rắc rưởi. Kia ra hỏa hẳn là luyện qua, có công phu nội tình. Hai người cho bọn hắn phế vật cử động suy nghĩ một cái lý do thoái thác. Động nhi tử ta, đừng nói biết công phu, chính là biết bay cũng không được. Vương Hữu Phú ánh mắt âm tàn nói. Vương Hữu Phú móc ra điện thoại, cho hắn cục cảnh sát bằng hữu gọi điện thoại. Dám đánh tổn thương con của hắn, hắn muốn để Trần Mặc vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Hai cái tiểu đệ ở bên cạnh nghe được Vương Hữu Phú gọi điện thoại để cho người hỗ trợ, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghe đến Trần Mặc cảnh cáo Vương Bá Cái, nếu như lại tìm hắn phiền phức, sẽ đem Vương Bá Cái một cái chân khác đánh gãy. Nhưng là lão gia tử ngay tại nổi nóng, ai cũng không muốn lên tiếng ngăn cản, có lẽ nhân ra lão gia tử tìm người có thể chế phục người thanh niên kia đây. Trần Mặc cùng Trần Biện thức giữa trưa cắt một điểm thực phẩm chín, tại trong siêu thị một người uống một chai bia. Nhìn thấy biểu ca có chút hơi say rượu, Trần Biện thức hảo tâm nói ra, biểu ca nếu không ngươi đi ngủ sẽ đi. Lý Đại Cước trước kia liền ở tại trong siêu thị đằng sau bị Lý Đại Cước cách xuất một gian phòng ngủ, nằm trong phòng có giường cùng ghế sofa, còn có một cái đơn độc phòng vệ sinh có thể tắm. Không cần. Trần Mặc một bên loay hoay điện thoại vừa nói. Đúng lúc này, siêu thị ngoài cửa ra một xe cảnh sát, Trần Mặc nhìn thấy xe cảnh sát nhanh chóng dùng di động biên tập một đầu tin tức phát ra, sau đó đem điện thoại nhét vào trong túi chờ đợi cảnh sát vào cửa. Hai tên cảnh sát ăn mặc đồng phục đi vào siêu thị, biểu lộ nghiêm túc, ai là Trần Mặc? Trần Mặc đứng người lên sửa sang lại quần áo một chút. Ta là. Nhóm chúng ta tiếp vào báo án, ngươi dính liễu cùng một chỗ cố ý tổn thương án, cùng nhóm chúng ta trở về điều tra một cái. Trần Mặc gật đầu, hắn nghĩ tới lát nữa sẽ ra chuyện như vậy. Nghiêng đầu nói với Trần Biện Thước, siêu thị bình thường kinh doanh, ta rất mau trở lại tới. Hai tên cảnh sát nghe được Trần Mặc, biểu lộ không có biến hóa trong lòng phát ra cười lạnh. Rất mau trở lại đến. Bọn hắn biết rõ Trần Mặc đem chính mình lãnh đạo bằng hữu chân của con trai đánh gãy. Loại chuyện này trừ phi xuất rất nhiều, bồi thường tiền thỉnh cầu tha thứ, nếu không nhất định sẽ bị hình phạt. Bọn hắn lãnh đạo bằng hữu nói rõ, sẽ không tiếp nhận bồi thường, kia trước mặt người trẻ tuổi nhất định sẽ bị hình phạt, rất mau trở lại tới là không thể nào. Trần Mặc đi theo hai người ngồi xe cảnh sát đi. Trần Biện Thước luôn uống, lập tức cho hắn lao cha mẹ gọi điện thoại, đem biểu ca bị bắt đi sự tình nói cho bọn hắn. Đợi đến Trần Dũng Cảm cùng Ngụy Thục Phân chạy đến siêu thị, cảnh sát đã sớm không còn hình bóng. Nhiều mặt nghe ngóng, bọn hắn mới từ thôn dân nơi đó biết do Trần Mặc đem Vương Bá Cái chân gãy. Vương Bá Cái lúc ấy kêu thê thảm, có nghe được tiếng kêu thảm thiết người, thấy được cảnh tượng lúc đó. Một nhà ba người nghe được tin tức này khiếp sợ không gì sánh nổi. Biểu ca ngươi không có nói với ngươi sao? Ngụy Thục Phân trách cứ hỏi Trần Biện Thước. Không có à, biểu ca ta đi ra ngoài một chuyến, trở về liền nói Vương Bá Cái sẽ không tới tìm phiền toái. Trần Biện Thước vô tội nói. Đồng thời trong lòng tính để biểu ca của mình, thực như à, đem Vương Bá Cái chân đều gõ nát, biểu ca nếu như có thể ra, kia trong thôn ai còn dám gây bọn hắn. 42 chương 43, viện thủ trong bệnh viện. Vương Bá Cái giải phẫu kết thúc bởi vì có thuốc tê tác dụng, mấy giờ về sau mới tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy cha mình mẹ ngồi tại bên giường. Miệng có chút làm rối xuất thủ, nước. Mẹ lập tức cho hắn đi bưng nước, cũng tự tay đút tới bên miệng hắn. Vương Hữu Phú tức giận nói ra, yên tâm đi nhi tử, Trần Mặc kia tiểu tử ta đã tìm người bắt. Phúc. Vương Bá Cái vừa uống vào nước, trực tiếp phun tới người để cảnh sát đem hắn bắt vào đi. Vương Hữu Phú phát ra cười lạnh, ha ha ha, ta muốn để hắn mãi mãi cũng ra không được. Vương Bá Cái nhíu mày, Trần Mặc đã cảnh cáo hắn, nếu như còn dám tìm phiền toái, đến thời điểm để hắn tự gánh lấy hậu quả. Trải qua chuyện lúc trước, Vương Bá Cái biết rõ Trần Mặc nói được thì làm được, mà lại đối phương thật không tốt đối phó. Vương Hữu Phú coi là nhi tử là bởi vì không thể tự tay xử lý Trần Mặc, mới lộ ra khó coi biểu lộ, vỗ nhẹ nhẹ đập nhi tử bà bay, yên tâm đi, dám động chúng ta Vương ra người, ta sẽ để cho hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngươi không hiểu, kia tiểu tử khó đối phó. Vương Bá Cái tâm phiền ý loạn nói. Ừ, có cái gì khó đối phó? Hắn đã bị bắt vào đi. Vương Hữu Phú đã tính trước nói ra, một cái phế vật mà thôi còn có thể để hắn lật lên lãng. Vương Bá Cái tâm phiền ý loạn, trong lòng của hắn luôn có muốn xảy ra chuyện cảm giác. Huyện Câu Lưu Sở, Trần Mặc bị bắt tới trực tiếp đưa đến nơi này chờ đến cảnh sát sưu tập tốt chứng cứ, liền có thể đối với hắn tiến hành thẩm phán. Ban đêm hơn 8 giờ, Trần Mặc bị nhân viên cảnh sát từ bên trong nói ra, biết mình viện quân đến. Đi vào phòng tiếp kiến, Trần Mặc nhìn thấy Triệu Lệ cùng một tên người mặc tây trang nam nhân. Triệu Lệ vui vẻ cười nói, ta còn không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước tìm ta a. Ha ha, đoán chừng ngươi có thể nhận biết pháp luật phương diện người, cho nên chỉ có thể hướng ngươi cầu cứu rồi a. Trần Mặc bất đắc dĩ cười nói. Trần Mặc lúc ấy nghe được Vương Bá Cái dùng báo cảnh uy hiếp hắn, liền nghĩ đến cảnh sát hẳn là có nhà hắn người quen biết, cho nên sớm liên hệ Triệu Lệ, hỏi nàng có thể hay không tìm tới luật sư. Triệu Lệ hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Trần Mặc đem việc trải qua đơn giản nói một lần, để nàng tùy thời chuẩn bị giúp mình tìm luật sư. Triệu Lệ thông khoái đáp ứng. Làm cảnh sát tới cửa thời điểm, Trần Mặc cho Triệu Lệ phát một đầu tin tức, nói cho nàng cảnh sát đến, tìm luật sư đi. Triệu Lệ cho Trần Mặc giới thiệu nói, vị này là Hoa Đẳng tập đoàn thủ tịch đại luật sư Hàn luật sư, ta đem ngươi sự tình nói cho hắn thúc, hắn cố ý phái Hàn luật sư tới hỗ trợ. Trần Mặc khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Triệu Lệ sẽ đem sự tình báo cho Ấn Phi Văn. Nhìn thấy Trần Mặc biểu tình biến hóa, Triệu Lệ vội vàng giải thích, ta lại không biết luật sư, ngươi gấp gáp như vậy ta cũng chỉ có thể tìm Ấn Thúc, mà lại đi núi tuyết muốn ngươi giúp bận điệu, hắn giúp ngươi cũng là nên à.
Ừm, tạ ơn.
Triệu Lệ là hảo tâm, Trần Mặc đương nhiên sẽ không trách nàng, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình một người bình thường, có việc đi cầu lớn như vậy tập đoàn tổng giám đốc có chút khó chịu, cảm giác có chút thuận cán trèo lên trên ý tứ. Hàn luật sư trên mặt chức nghiệp tính thiếu dung, Trần tiên sinh, căn cứ ta hiểu rõ tình huống, đối phương 7 người cầm trong tay vũ khí công kích một mình ngươi, ngươi bị ép phản kích đem đối phương đả thương, tình huống là như vậy sao? Trần Mặc gật đầu, điện thoại di động ta bên trong có hiện trường ảnh chụp, nhưng điện thoại di động ta bị cảnh sát tịch thu. Hàn luật sư trên bút ký đơn giản là một cái ghi chép, không sao, trong điện thoại di động ảnh chụp, ta sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay. Ta bây giờ nghĩ hỏi một vấn đề, ngươi là có hay không muốn cáo đối phương tụ chúng đầu đả tội? Trần Mặc sửng sốt, trong lòng một cái tốt ra hỏa. Không hổ là kim bài luật sư, trực tiếp để hắn từ bị cáo biến thành nguyên cáo. Cáo? Lúc ấy bọn hắn cũng đạp ta mấy chân, dùng cây gậy đánh ta đến mấy lần, ta nhất định phải cáo bọn hắn. Đương nhiên những này Trần Mặc đều là nói bừa, đánh nhau trước đó hắn cố ý quan sát phụ cận không có người ngoài nhìn thấy. Đợi đến Vương ba cái bọn người bị đánh ngao ngao gọi, mới có tầm 2-3 người quan sát từ đằng xa. Song phương đều là bên nào cũng cho là mình phải, trọng yếu nhất đối phương mang theo vũ khí, mà hắn có hiện trường ảnh chụp làm chứng. Được rồi Trần tiên sinh, ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi, đối muốn người thường tổn ngươi tiến hành khởi tố. Hàn luật sư không nhanh không chậm nói, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế. Hàn luật sư biểu hiện, để cho người ta nhìn xem liền có loại đáng giá tín nhiệm cảm giác. Trần Mặc bị mang về gian phòng của mình, luật sư động tác lại nhanh cũng sẽ không để hắn lập tức đi ngay ra trại tạm giam. Ngày thứ hai còn tại tìm kiếm khắp nơi phương pháp, muốn cứu vớt Trần Mặc Trần Dũng cả một nhà, liền thấy Trần Mặc ngồi Triệu Lệ xe quay trở về trong thôn. Biểu ca ngươi trở về rồi. Trần Dũng cảm kích động từ trong siêu thị chạy đến. Trần Mặc rời đi thời điểm nói cho siêu thị tiếp tục kinh doanh, Trần Biện Thức kiên định chấp hành biểu ca mệnh lệnh. Dù là phụ mẫu đang náo tâm, hắn cũng kiên trì muốn đem siêu thị mở ra. Trần Dũng cảm cùng Ngụy Thục Phân cũng từ trong siêu thị đi tới, hai người đều là lo lắng biểu lộ. Ngày hôm qua Trần Mặc bị bắt đi về sau, bọn hắn đi Vương Hữu Phú nhà muốn cùng nói, nhưng là Vương Hữu Phú một nhà toàn bộ tại bệnh viện. Sau đó hai người lại tìm đi bệnh viện, kết quả bị tiểu đệ ngăn ở ngoài cửa, chết sống không cho bọn hắn tiến vào phòng bệnh. Vương Hữu Phúc một nhà cự tuyệt hòa đàm. Triệu Lệ bồi tiếp Trần Mặc đi vào siêu thị, Trần Mặc cũng từ Trần Dũng cảm bên trong miệng biết rõ trải qua. Để các ngươi lo lắng, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ngươi a, chính là quá vọng động rồi, sao có thể đánh người đây? Ngụy Thục Phân lo lắng oán giận nói, biểu ca ta không sai, nhân gia đều đánh đến tận cửa, không hoàn thủ chẳng lẽ chờ lấy bị đánh à? Trần Biện Thức giúp đỡ chính mình biểu ca nói chuyện, nhìn một người nhà là Trần Mặc quan tâm, Triệu Lệ ở bên cạnh mặt mỉm cười. Ngụy Thục Phân cùng Trần Dũng Cảm cũng chú ý tới Trần Mặc bên cạnh cô gái xinh đẹp, dài giống phim minh tinh giống như. Trần Mặc, đây là ngươi bằng hữu, còn không giới thiệu một cái? Trần Dũng Cảm mở miệng nói ra, bạn học cũ của ta Triệu Lệ. Trần Mặc giới thiệu. Triệu Lệ lễ phép cùng mấy người chào hỏi, Trần Biện Thức không cần bởi vì hai người trước đó gặp qua. Bạn học cũ. Trần Dũng Cảm cùng Ngụy Thục Phân buồn bực, cháu của mình niệm xong sơ trung liền không niệm, bạn học kia chỉ có thể là tiểu học hoặc là trung học, đã nhiều năm như vậy hai người còn có thể liên hệ với, chẳng lẽ có ẩn tình? Sợ Trần Dũng Cảm bọn hắn hiểu lầm, Trần Mặc trực tiếp đưa Triệu Lệ đi ra ngoài lý khai. Cái này mấy ngày liền muốn đi núi tuyết, ngươi muốn chuẩn bị một cái. Ngồi vào trong xe Triệu Lệ không quên nhắc nhở Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, yên tâm đi, đến thời điểm điện thoại liên lạc. Lần này Ấn Phi Văn giúp mình một tay, núi tuyết là nhất định phải đi. Bệnh viện Vương Ba Cái trong phòng bệnh, biết rõ Vương Ba Cái nằm viện, không ít người tới thăm viếng, chen lấn tràn đầy một gian phòng người. Vương Hữu Phú đang cùng những này thân bằng hảo hữu thổi ngữ bức, nói tổn thương con của hắn người đã bị hắn để cho người nắm chặt cục cảnh sát, không có mười mấy 20 năm tuyệt đối sẽ không phóng xuất. Trần Mặc nhà vẫn còn muốn tìm ta hòa đàm, đơn giản chính là nằm mơ. Thân bằng hảo hữu đi theo phụ họa, tán thưởng Vương Hữu Phú nhà có tiền có thế, muốn lộng chết Trần Mặc một nhà, giống giống chết con kiến đồng dạng đơn giản. Đột nhiên Vương Hữu Phú điện thoại vang lên. Thấy là Hoàng Sở Trưởng đánh tới, Vương Hữu Phú tìm người chính là hắn, hai người liên hệ rất nhiều năm, Hoàng Sở Trưởng đã giúp hắn không ít việc, hắn cũng cho Hoàng Sở Trưởng đưa qua không ít lễ. Nhận điện thoại lớn tiếng nói ra, Hoàng Sở Trưởng thế nào? Trần Mặc bắt vào đi có trung thực hay không? Vương Hữu Phú cố ý để trong phòng những người khác nghe được, khiến người khác biết rõ hắn quan hệ có bao nhiêu thân mật. Trần Mặc có chứng cứ chứng minh hắn là tự vệ, cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể thả người. Hoàng Sở Trưởng nói thẳng ra trọng điểm. A. Vương Hữu Phú sửng sốt. Tiếp lấy Hoàng Long Quân nói ra, con của ngươi dính líu tụ chúng đầu đã công kích người khác, đối phương đã khởi tố, một hồi có cục thành phố nhân viên cảnh sát sẽ đi bệnh viện tìm ngươi con trai giải tình huống, các ngươi chuẩn bị một cái. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. A. Bibi. Vương Hữu Phú đối cúp máy điện thoại cho ăn 2 tiếng. Một gian phòng người ánh mắt sáng rực nhìn xem Vương Hữu Phú. Vương Hữu Phú ngậm, sự tình phát triển làm sao đột nhiên không dựa theo ý nghĩ của mình tới. Có cảnh sát muốn tới tìm nhi tử điều tra, Vương Hữu Phú nghĩ trước tiên đem trong phòng tới người thăm đổi đi. Vương Hữu Phú lung túng đứng người lên vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa đi tới 3 tên ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát. Ai là Vương Ba Cái? 43 chương 44, trái lại cầu thông cảm. Ba cảnh sát tiến vào phòng bệnh, trong phòng những người khác không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Vương Hữu Phú. Bọn hắn một mực tại nghe Vương Hữu Phú nói, chính mình nhận biết rất nhiều người, nhận biết rất nhiều cảnh sát. Chẳng lẽ cũng là tới thăm viếng Vương Ba Cái? Nếu như là tới thăm, như thế nào là một bộ lạnh băng băng biểu lộ, giống như tới làm việc công đồng dạng. Vương Hữu Phú cũng rất ngộng, không nghĩ tới người đến nhanh như vậy, đội vàng nên tới rất nhiệt tình nói ra, các ngươi đã tới, ta còn muốn đi xuống dưới đón ngươi nhóm đây, ta để bọn hắn đi ra ngoài trước nhóm chúng ta lại trò chuyện. Vương Hữu Phú giả dạng làm cùng cảnh sát rất quen, đối cái khác tới thăm người nói ra, mọi người hôm nay chỉ tới đây thôi, nhóm chúng ta còn phải phối hợp cảnh sát đem vụ án xử lý xong. Những người khác nghe được Vương Hữu Phú, hiểu rõ. Xem ra Vương Hữu Phú thật đúng là nhận biết những cảnh sát này, tất cả mọi người nhao nhao đi ra phòng bệnh. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại Vương gia phụ tử cùng ba tên cảnh sát sau. Cảnh sát nhíu mày hỏi, ngươi biết rõ nhóm chúng ta muốn tới? Dắt. Vương Hữu Phú một thời gian không biết do nói cái gì cho phải. Hắn xác thực biết rõ cảnh sát muốn tới tìm nhi tử điều tra, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói là Hoàng Sở trưởng nói cho hắn biết. Hoàng Sở trưởng sớm đem cảnh sát muốn tới sự tình nói cho hắn biết, là trái với kỷ luật sự tình, nếu như hắn muốn nói ra đến liền đem Hoàng Sở trưởng hố. Lúng túng ho nhẹ hai tiếng, ta không biết rõ a, ta nói cho những người kia nghe. Vương ba cái nằm ở trên giường, đều thay lão cha cảm giác được xấu hổ, vì trang bức kết quả đem chính mình biến thành ngu xuẩn. Cảnh sát nhóm không còn tiếp tục dây dưa vấn đề này, đi đến bên cạnh giường bệnh. Nhóm chúng ta tiếp vào báo án, ngươi tụ tập 6 tên nhân viên đối Trần Mẫu người tiến hành ẩu đả, hiện tại đối ngươi tiến hành hỏi ý. A. Vương Hữu Phú, Vương bá cái toàn động. Vương Hữu Phú đổi vội và nói, cảnh sát đồng chí, thủ thương chính là nhi tử ta a, sao có thể nói đúng Trần Mặc tiến hành đánh đâu. Cảnh sát nhìn về phía Vương Hữu Phú, ngựa khí nghiêm túc nói ra, nhóm chúng ta tại đối Vương bá cái tiến hành điều tra, những người khác mời đi ra ngoài trước. Vương Hữu Phú biểu lộ lập tức biến khó coi, nhưng nhân ra là công vụ hắn không dám ngăn cản, ngoan ngoãn đi đến phòng bệnh bên ngoài chờ đợi. Mười mấy phút sau, ba tên cảnh sát từ trong phòng bệnh đi tới. Vương Hữu Phú cúi đầu không lưng, cảnh sát đồng chí, nhi tử ta là bị oan uổng à, các ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng à. Ba tên cảnh sát nhìn Vương Hữu Phú một chút quay người đi, bọn hắn nên nói đã cùng Vương Bá Cái nói rõ ràng. Vương Bá Cái là người trưởng thành, bọn hắn không có nghĩa vụ lại hướng cha hắn thân giải thích một lần. Đợi đến cảnh sát ly khai, Vương Hữu Phú vội vàng đi vào phòng bệnh, con á chuyện gì xảy ra à. Vương Bá Cái so với hắn cha còn phiền muộn, bởi vì bị đánh chân gãy chính là hắn. Cảnh sát nói, nếu như không chiếm được Trần Mặc thông cảm, bọn hắn liền phải đem ta bắt vào cục cảnh sát xử lý. A. Vì sao lại dạng này? Thụ thương rõ ràng là ngươi a. Vương Hữu Phú không thể tưởng tượng nổi hỏi, vì sao lại dạng này? Vương ba cái không muốn cùng cha hắn giải thích, bởi vì gây hấn gây chuyện chính là hắn, tụ tập nhân thủ là hắn, lấy nhiều đánh ít chính là hắn, cầm vũ khí cũng đều là hắn người. Ngươi cũng đừng quản tại sao, nhanh đi tìm Trần Mặc để hắn từ bỏ khởi tố, nếu không ta liền bị bắt vào đi. Vương ba cái nằm tại trên giường bệnh không nhịn được nói, nếu như vụ án đã định, coi như hắn chân gãy cũng phải bắt đến bên trong đi dưỡng thương. Vương Hữu Phú bị nhi tử từ phòng bệnh đuổi đi, để hắn hôm nay nhất định phải đạt được Trần Mặc thông cảm. Trong siêu thị Trần Biện Thức nhìn xem biểu ca chơi điện thoại, mảy may không lo lắng hiện tại tình huống, biểu ca, ngươi nói Vương Bá Cái sẽ bị bắt vào đi sao? Siêu thị hôm nay sinh ý không tốt, toàn thôn đều biết rõ Trần Mặc cùng nhà trưởng thôn lên xung đột sự tình, sợ hãi đắc tội thôn trưởng, hôm nay đến mua đồ vật đích xác rất ít người. Sẽ bắt vào đi, không quá quan không được nhiều thời gian dài. Trần Mặc không quan trọng nói. Hàn luật sư cho Trần Mặc giới thiệu qua tình huống, đối phương coi như bị bắt vào đi cũng sẽ không bị phán rất thời gian dài, nếu như có thể cầm tới hài lòng thông cảm phí, có thể cân nhắc thông cảm. Trần Mặc đương nhiên sẽ không lựa chọn thông cảm. Hắn đã cảnh cáo Vương Bá Cái, nếu như còn dám tìm hắn để gây sự liền để đối phương hối hận. Đưa đối phương đi vào đợi một đoạn thời gian, chỉ là trả thù bước đầu tiên. Vậy hắn ra không phải còn muốn tiếp tục tìm nhà ta phiền phức. Trần Biện Thước mang trên mặt vẻ u sầu. Trong thôn chọc tới thôn trưởng giống như chọc tới thổ hoàng bên trên, có quá nhiều mặt pháp có thể cho bọn hắn hạ ngang chân. Trần Mặc không thèm để ý, hắn có biện pháp để Vương Hữu Phú nhà vật lý biến mất, làm tiến không gian ném tới trong núi lớn, để bọn hắn biến thành dã thú phân và nước tiểu. Cho nên Vương Hữu Phú mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đối Trần Mặc tới nói đều là một chuyện cười. Bất quá kia là sau cùng thủ đoạn, Trần Mặc sẽ không dễ dàng vận dụng. Cùng thiên đấu kỳ nhạc vô tận, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Hắn ngược lại muốn xem Vương Hữu Phú một nhà, còn có thể đuổi nghịch ra hoa dạng gì. Siêu thị cửa mở ra, Vương Hữu Phú hai tay chắp sau lưng nâng cao bụng đi tới. Nhìn thấy trong siêu thị chỉ có Trần Mặc cùng Trần Biện Thước, Vương Hữu Phú khẽ nhíu mày, hắn muốn tìm Trần Dũng cảm ngụy thuộc phân nói. Hai người là lao nhân trong thôn, đối với hắn càng tôn kính, hắn nói chuyện cũng càng dễ dùng một chút. Không đừng nói người chính hắn đều biết rõ, Trần Mặc cùng Trần Biện Thước hai người trẻ tuổi sẽ không quá sâu hắn. Hắn giọng, Biện Thước ba mẹ ngươi đâu? Sự tình trước đó Trần Mặc đối Trần Dũng cảm một nhà phân tích qua, hắn bên này cáo Vương ba cái, kia Vương Hữu Phú nhất định sẽ tới cầu hòa. Cho nên Trần Mặc để Trần Dũng cảm lái xe mang theo Ngụy Thục Phân đi vào thành phố chơi một ngày, Vương Hữu Phú ra sự tình chính hắn phụ trách. Nhà ta bà con xa có việc, cha mẹ ta đi vào thành phố. Trần Biện Thước dựa theo trước đó ước định trả lời. Ừm. Vậy tại sao còn tắt máy? Vương Hữu Phú về trong thôn, tới trước Trần Dũng cảm nhà, phát hiện khóa cửa chính, gọi điện thoại chấm dứt cơ mới tìm đến siêu thị. Không biết rõ, đoán chừng không có điện đi. Trần Biện Thước một bên nói, một bên mỉm cười. Trong lòng ám đạo biểu ca tính toán quá chuẩn, biểu ca nói Vương Hữu Phú sẽ cho cha hắn mẹ gọi điện thoại, kết quả là thật đánh. Vương Hữu Phú gãi gãi không nhiều tóc, kia được chưa, đã đại nhân không tại, nói với các ngươi cũng, Trần Mặc là ngươi cáo nhà ta ba cái. Vâng. Trần Mặc loay hoay điện thoại không ngẩng đầu trả lời. Nhìn thấy Trần Mặc biểu hiện, Vương Hữu Phú hít sâu một hơi, đều là một cái thôn, mọi người không nên náo như vậy cường, ngươi đem khởi tố chết yêu, nhóm chúng ta cũng không truy cứu ngươi đả thương ba cái sự tình, thế nào? Trần Mặc lúc này ngẩng đầu, con của ngươi để cho người đến đánh nhóm chúng ta. Ta phản kích mới đem hắn đả thương, cảnh sát đều không có truy cứu ta trách nhiệm, các ngươi dựa vào cái gì truy cứu? Vương Hữu Phú nhìn xem Trần Mặc, hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Trần Mặc như thế linh răng khéo mồm khéo miệng. Nếu như là bình thường hắn nhất định trở mặt xoay người rời đi, thế nhưng là hôm nay không được, hôm nay hắn nhất định phải hòa giải. Nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Trần Mặc từ đối phương trong giọng nói nghe ra không kiên nhẫn, lạnh giọng nói ra, phụ tử các ngươi ngược lại là thật giống, đều ưa thích hỏi người khác muốn thế nào. Ta không muốn thế nào, con của ngươi mang nhiều người như vậy dọa ta, ta nhất định phải để hắn đi vào cải tạo một cái. Vương Hữu Phú con ngươi trở nên lạnh, cảm giác chính mình thân là thôn trưởng uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Trần Mặc, ta khuyên ngươi đừng đem sự tình làm quá tuyệt, coi như ngươi về sau không trong thôn sinh hoạt, ngươi nhị cứu một nhà cũng không có ở đây sao? Vương Hữu Phú bắt đầu uy hiếp trắng trợn, hắn không tin trong thôn sinh sống cả đời Trần Dũng cả một nhà, cũng dám cùng hắn đối nghịch. 44 chương 45, tiến về núi tuyết Trần Biện Thức nghe được Vương Hữu Phú, vậy mà lấy chính mình phụ mẫu uy hiếp biểu ca, lập tức lên tiếng, đừng tưởng rằng người trong thôn đều sợ ngươi, nhà chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì nhóm chúng ta giống như Lý Đại Ước, ly khai Ngọa Long thôn, ngươi có thể đem nhóm chúng ta sao thế? Vương Hữu Phú hít sâu một hơi, hắn liền biết rõ hai người trẻ tuổi sẽ không để ý uy hiếp của hắn. Nhóm chúng ta đều tỉnh táo một cái, ta nói không phải ý tứ kia, Vương Bá Cái dẫn người tìm phiền toái là hắn không đúng, ta xuất ra 5000 khối tiền bồi thường thế nào? Trần Mặc cười lạnh, đối phương nhìn cứng rắn không được bắt đầu đến mềm. Trần Mặc còn chưa lên tiếng, Trần Biện Thức vượt lên trước nói ra, nhóm chúng ta không muốn tiền của ngươi, ngươi liền đợi đến để ngươi nhi tử ăn cơm tù đi. Vương Hữu Phú mặt triệt để bị tức thành, chỉ vào Trần Mặc hai người nói ra, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong đá tung cửa đi ra ngoài. Trần Biện Thức nhìn xem lại bị đánh một cước cửa phòng, mẹ nó, thật đúng là phụ tử, đều ưa thích đạp nhân ra cửa. Trần Mặc cười nói, bằng không ta nói thế nào cha con bọn họ đồng dạng đây, không có việc gì chờ sau này ta nhất định khiến nhà hắn cho ta thay cái mới cửa. Trần Biện Thức gật gật đầu, biểu ca nói lời hắn đương nhiên tin, biểu ca hiện tại càng ngày càng thần, không có cái gì là làm không được. Buổi chiều, Triệu Lệ cho Trần Mặc gọi điện thoại tới, thông chí hắn buổi sáng ngày mai xuất phát đi núi tuyết, cùng một chỗ tại Hoa Đằng quảng trường tập hợp. Vương Ba Cái xác định vững chắc sẽ bị bắt vào đi quan một đoạn thời gian, Trần Mặc cũng không cần lo lắng Vương gia áp dụng thủ đoạn bạo lực đối phó Trần Dũng cảm bọn hắn. Nhiều nhất Vương Hữu Phú hướng siêu thị ra tay, để các thôn dân không đến mua đồ vật. Hắn đi núi tuyết tiền thuê liền 20 vạn, siêu thị đoạn này thời gian tổn thất hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ban đêm cho ở trong thành phố Trần Dũng cảm vợ chồng gọi điện thoại, hai người ngay tại thành phố quảng trường dạo phố, nói cho bọn hắn một tiếng chính mình phải đi xa nhà một chuyến, siêu thị bán nhiều bán ít không quan trọng, không cần phải gấp phát hỏa, mọi chuyện chờ hắn trở lại hắn nói. Trần Dũng cảm hiện tại đối Trần Mặc phi thường tín nhiệm, từng kiện sự tình đều chứng minh Trần Mặc cải biến. Vậy ngươi cái gì thời điểm trở về? Trần Mặc muốn đi xa nhà Trần Dũng cảm vẫn còn có chút lo lắng. Nói thật Trần Mặc cũng không biết rõ, nghĩ nghĩ trả lời, đại khái một tháng đi. Hắn cố ý đem thời gian nói lâu một chút, tại trên núi tuyết điện thoại cũng không có tín hiệu, phòng ngừa Trần Dũng cảm bọn hắn lo lắng. Muốn một tháng lâu như vậy? Yên tâm đi, không có việc gì. Trần Mặc lại cùng Trần Dũng cảm hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Ban đêm liền Trần Mặc cùng Trần Biện Thức ở nhà, hai người hảo hảo uống dừng lại, cũng coi là hắn tiệc tiễn biệt. Hai người uống nhiều trực tiếp tại siêu thị ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Trần Biện Thức còn chưa tỉnh ngủ, Trần Mặc một mình rửa mặt xong, hướng không gian bên trong một chút vật tư, sau đó ngồi xe đi thành phố. Đến Hoa Đằng quảng trường, Triệu Lệ tại một loạt xe Việt dã bên cạnh hướng Trần Mặc ngắt. Các loại Trần Mặc đến gần, Triệu Lệ hiếu kỳ hỏi, ngươi cái gì đều không mang? Trần Mặc buông tay, các ngươi không phải hẳn là giúp ta chuẩn bị sao? Ha ha ha, ngươi đối nhóm chúng ta thật đúng là yên tâm a. Triệu Lệ dẫn Trần Mặc đi gặp đội xe đội trưởng. Trần Mặc phát hiện lại còn là một người quen. Trước đây Trần Biện Thức đi theo đội thám hiểm lên núi tìm ra sơn sâm, đối phương chính là ngay lúc đó đoàn đội đội trưởng. Nghe Trần Biện Thức nói xong giống gọi Vương Trì, mặc dù không phải rất chuyên nghiệp, nhưng là đồng đội mất tích một mực không rời không bỏ, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, xem như một cái chịu trách nhiệm đội trưởng đi. Huynh đệ, ta gọi Vương Trì, chỉ cần ngươi phục tùng mệnh lệnh, không tùy tiện hành động, ta có thể bảo chứng ngươi an toàn. Trần Mặc rối xuất thủ lên tiếng chào, xem như chính thức về chỗ. Đi theo Triệu Lệ trở lại trên xe của nàng, bên trong chuẩn bị cho Trần Mặc nguyên bộ trang bị. Triệu Lệ cười nói ra, nếu như không có ta, ngươi chuẩn bị ăn mặc nửa tay áo trèo lên núi tuyết. Trần Mặc mỉm cười, liền biết rõ ngươi đáng tin cậy. Kỳ thật không gian của hắn có thể hối đoái nguyên bộ trèo lên núi tuyết trang bị, giá trị hơn 2000 điểm tích lũy, có được hơn 6 vạn điểm tích lũy hắn, cần có thể tùy thời hối đoái. Triệu Lệ vỗ cho hắn chuẩn bị các loại giữ ấm vật tư, cái này đều là ta tiêu tiền a, xem như ta đối với ngươi đầu tư, nếu như ngươi tìm tới tuyết liên phải cho ta chia hoa hồng. Lại đợi một giờ, đội xe tập hợp 30 người bắt đầu xuất phát, hết thảy 10 chiếc xe Việt dã, cái khác xe đều là 3 người, chỉ có Trần Mặc cùng Triệu Lệ trên xe là 2 người. Từ thành phố lái đến tuyết chân núi cần dòng dã 2 ngày thời gian, cái khác xe người có thể lẫn nhau giao thế lái xe, chỉ có Trần Mặc chiếc này, toàn bộ nhờ Triệu Lệ một người, Trần Mặc chỉ phụ trách buổi trò chuyện, đi ngủ, ngẩn người, ngắm phong cảnh. Đội xe một mực lái đến 10 giờ tối mới tìm được một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Đội xe tăng thêm Triệu Lệ hết thảy 4 tên nữ tính, 4 cái nữ nhân chia 2 cái gian phòng nghỉ ngơi. Trần Mặc thì là cùng Vương Trì một cái phòng. Đánh nát Trần Mặc ban đêm còn muốn cùng Triệu Lệ nói chuyện trời đất kế hoạch. Mở một ngày xe, ngoại trừ Trần Mặc những người khác rất mệt mỏi, tại phòng ăn xong đồ vật riêng phần mình quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Vương Chỉ cũng không biết rõ Trần Mặc thân phận, lần trước tại núi lớn cũng chỉ có Trần Mặc nhìn thấy Vương Chỉ, mà hắn không nhìn thấy Trần Mặc. Hai người nằm ở trên giường, Vương Chỉ cho Trần Mặc người mới này, giảng thuật hắn trải qua nguy hiểm sự tích, cái thứ nhất giảng chính là tại trong núi lớn đụng phải dã nhân, chính mình mấy tên đội viên bị bắt đi. Về sau đụng phải một đạo nhân, mới nhặt về mạng nhỏ. Cái kia đạo nhân gọi sâu đại đạo người, huynh đệ ngươi nói có hay không ý tứ? Ha ha ha, có ý tứ. Trần Mặc chơi lấy điện thoại phụ họa, hắn chính cùng Trần Biện Thức nói chuyện tiếng, nhìn xem trong nhà có hay không xuất hiện tình huống. Trần Biện Thức nói cho hắn biết hết thảy bình thường. Trần Mặc yên tâm chuẩn bị đi ngủ, Vương Chỉ lại nói vẫn chưa thỏa mãn. Huynh đệ, lần trước Dã Sơn Sâm không tìm được, lần này Tuyết Liên chúng ta nhất định có thể tìm tới. A, Tuyết Liên có thể được đến bao nhiêu tiền a? Trần Mặc còn buồn ngủ hỏi. Vương Chỉ khoa tay ra một cái bàn tay, 500 vạn. Xuất phát trước nhóm chúng ta đều nói xong, ai phát hiện, ai đến 5% 10, còn lại những người khác chia đều. Trần Mặc gật đầu, còn lại 29 người điểm 250 vạn, mỗi người không sai biệt lắm điểm 10 vạn khối tiền. Trần Mặc trên xe thời điểm hỏi qua Triệu Lệ. Trong những người này ngoại trừ hắn, những người khác không có tiền thuê. Hoa Đẳng tập đoàn chỉ cấp bọn hắn thanh lý đi tới đi lui phí tổn, nếu như tìm không thấy Tuyết Liên, bọn hắn chỉ có thể làm thành một lần miễn phí đại mạo hiểm. Ngày thứ hai đội xe tiếp tục tiến lên, tại hướng phía trước liền tìm không thấy thích hợp nghỉ ngơi trụ sở. Đám người chỉ có thể ở trong xe, hoặc là dựng lều vài qua đêm. Một mực lái đến trời tối. Tất cả lái xe đến một cái gò đất hội tụ. Vương Chỉ tại bộ đàm bên trong hạ lệnh, tất cả mọi người ban đêm trong xe qua đêm, ngày mai trực tiếp lên núi. Thu được. Triệu Lệ dùng đúng bộ đàm bên trong trở về một tiếng, sau đó nhìn về phía Trần Mặc, xem ra chúng ta muốn một chỗ một phòng. Hai người trên xe riêng phần mình ăn một hộp từ cơm nóng. Trời tối xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy ra ngoại, từng đôi bước lên làm vàng con mắt. Là sói hoang, cho nên Vương Chỉ để chúng ta trong xe qua đêm, ban đêm tận lực cũng không cần xuống xe. Triệu Lệ giải thích nói. Trước khi đi Vương Chỉ cho bọn hắn các đội viên tiến hành tập huấn, giảng rất nhiều dã ngoại sinh tồn tri thức. Kia đi nhà xí làm sao bây giờ? Trần Mặc hỏi. Bá, Triệu Lệ đỏ mặt. Đương nhiên là trong xe giải quyết. Triệu Lệ thanh âm nói chuyện giống như mút đều. Hai người đem dựa vào ghế dựa để nằm ngang, trên thân che kín túi ngủ. Nếu như Trần Mặc một người, hắn liền tiến không gian bên trong đi ngủ. Xe Việt Dã mặc dù rất rộng rãi, làm thế nào nằm đều không thoải mái. Đội xe phía sau lại bắn tới 7-8 chiếc xe, cũng hẳn là muốn bò núi tuyết người đi. Triệu Lệ cũng ngủ không được suy đoán nói. Rất nhanh đội xe lái đến phụ cận, 7-8 chiếc xe dạo qua một vòng, đem Trần Mặc đội xe vây lại. Các minh đệ xuống xe, chúng ta giống như gặp được phiền toái. Vương Chỉ thanh âm từ bộ đàm bên trong phát ra tới. Chương 46, tình huống khẩn trương nhìn thấy bên ngoài đội xe nhân viên đã bắt đầu nhao nhao xuống xe, Trần Mặc cùng Triệu Lệ cũng xốc lên túi ngủ, từ trên xe đi xuống. Xuống lại bọn hắn xe Việt Dã lộ vẻ phi thường cũ nát, xem xét chính là thường tại khu không người chạy cái chủng loại kia. Mà từ những xe này bên trong xuống tới người, mặc trên người cũ nát áo đông hay là áo khoác già, đèn tin ánh sáng chiếu xạ tại trên mặt bọn họ, có thể nhìn ra bọn hắn bởi vì phơi gió phơi nắng, làn da biến thành màu đen thô ráp. Các ngươi xâm nhập chúng ta lãnh địa, ép hỏng chúng ta thẳng cỏ, cần đối nhóm chúng ta tiến hành bồi thường. Đối phương một cái to con hô. Trần Mặc trong đội xe những người khác không có tùy tiện nói chuyện, bọn hắn chỗ chính là khu không người, căn bản không tồn tại ai lãnh địa, đối phương rõ ràng gây chuyện tới bắt chẹn. Vương Chỉ làm thâm niên thám hiểm kẻ yêu thích, dạng gì đặc thù tình huống hắn đều gặp được, bao quát loại này đi lên yêu cầu tiền tài. Hắn biết rõ những người này đa số đều là phụ cận thôn dân, nhìn thấy có người bên ngoài tới liền muốn thừa cơ vớt lên một bút. Bình thường những người này chỉ hướng những cái kia độc lang hoặc là ít người đoàn đội ra tay, không nghĩ tới bọn hắn nhiều người như vậy, đối phương vậy mà cũng dám đến tìm sự tình. Bằng hữu, ta cái này có hai điếu thuốc, cầm tới cùng các minh đệ của ngươi điểm đi, muốn tìm nhóm chúng ta phiền phức, các ngươi tìm nhầm đối tượng. Vương Chỉ từ trong xe xuất ra hai đầu hoa tử, đi qua muốn đưa cho người cao lớn. Người cao lớn mang tới người không sai biệt lắm 20 người, mỗi người có thể điểm một gói thuốc lá. Điểm ấy đồ vật đương nhiên không thể để cho người cao lớn hài lòng, bọn hắn nhiều như vậy xe chạy tới tiền xăng, cũng không chỉ hai điếu thuốc tiền, mà lại bọn hắn nhìn thấy đội xe này đều là xe tốt, mới triệu tập nhiều người như vậy tay tới, nghĩ đến cầm xuống bọn hắn tốt ăn ngon đống nhiên thì theo. Đưa tay vướt ve Vương Chỉ trong tay hai đầu thuốc lá, coi là nhóm chúng ta là này ăn mày sao, ép xấu nhóm chúng ta nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo, nếu như không cho nhóm chúng ta hài lòng, vậy các ngươi đừng nghĩ ly khai. Theo to con nói dứt lời, mấy cái đồng bạn từ trong xe móc ra khảm đao, không ngừng đánh bọn hắn xe nát trên cửa sắt, phát ra phanh 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 thanh âm. Động tác của đối phương hù sợ Trần Mặc đội xe một số người. Bọn hắn chỗ vị trí, dù cho có thể báo cảnh, nhanh nhất cảnh sát chạy tới cũng cần mấy giờ. Mà lại đối phương tất cả biển số xe chiếu toàn bộ đều bị hủy đi, chính là qua đi nghị báo cảnh đều không có manh mối. Vì đoàn đội an toàn, Vương Chỉ thỏa hiệp hỏi, các ngươi muốn làm sao xử lý? Dễ làm đây, bồi thường nhóm chúng ta 10 vạn khối tiền, nhóm chúng ta lập tức đi ngay. Người cao lớn nói ra bọn hắn muốn số tiền. 10 vạn khối tiền, Vương Chỉ do dự. Có thể tham gia thám hiểm đoàn đội người, đều không phải là dựa vào làm công duy trì sinh kế. 10 vạn khối tiền đối bọn hắn không coi là nhiều, trái phẳng đến mỗi cái đầu người trên chính là hơn 3000 khối tiền. Vương Chỉ đem đoàn đội người gọi vào một chỗ muốn thảo luận một cái. Vương Chỉ nói, mọi người đi ra ngoài bên ngoài, an toàn là số 1, 10 vạn khối tiền ta đề nghị chúng ta cho đối phương. Vương Chỉ coi là trong đoàn đội những người khác sẽ cùng ý nghĩ của hắn, vì an toàn mỗi người xuất ra 3000 khối tiền. Không nghĩ tới ý nghĩ của hắn vừa nói ra, lập tức lọt vào nhiều người phản đối. Bọn hắn chính là vô lại. Dựa vào cái gì cho bọn hắn tiền? Đội trưởng chúng ta cho bọn hắn tiền, bọn hắn sẽ còn muốn càng nhiều. Dù sao ta không cho, các ngươi ai nguyện ý cho ai cho đi. Trần Mặc chú ý tới, là mấy cái nhìn hào hoa phong nhã nam nhân nói, mà mấy cái kia mới vừa rồi bị khảm đao bị hù người, đều không nói gì tỏ thái độ. Nghe được các đội viên phản đối, Vương Chỉ đi đến Trần Mặc bên cạnh hai người, Triệu tiểu thư, ngươi nhìn 10 vạn khối tiền có thể hay không để cho tập đoàn ra. Triệu Lệ cùng Trần Mặc mặc dù gia nhập đoàn đội, nhưng là tại Vương Chỉ cùng đội viên khác trong mắt, hai người đều là Hoa Đẳng tập đoàn phái tới theo đoàn người viên. Cho nên Vương chỉ muốn cho Triệu Lệ đồng ý, như thế bọn hắn thanh lý thời điểm, liền có thể đem cái này 10 vạn khối tiền thanh lý ra. Triệu Lệ lúc này lắc đầu, xuất phát trước nhóm chúng ta từng có hợp đồng, Hoa Đẳng tập đoàn chỉ phụ trách các ngươi vừa đi vừa về phí tổn, cái khác phí tổn chính các ngươi gánh chịu. Triệu Lệ trả lời phi thường kiên quyết, cũng phi thường chính thức. Trần Mặc ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới bình thường hi hi ha ha Triệu Lệ còn có như thế nghiêm chỉnh một mặt. Nếu như phối hợp trên trang phục nghề nghiệp, hoàn toàn chính là một cái thương nghiệp tinh anh. Nơi xa người cao lớn bọn người, nhìn thấy Vương Chỉ nửa ngày còn không có hồi phục, lớn tiếng hỏi, có ý tứ gì, đến cùng cho tiền hay không, không trả tiền nhóm chúng ta coi như cầm đồ vật. Trên xe vật tư là đám người trèo lên núi tuyết dùng, nếu như bị đối phương cướp đi, kia bọn hắn cũng không cần leo núi. Nếu như đối phương cướp đoạt vật tư, kia song phương nhất định sẽ lên xung đột. Vương Chỉ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chầm tư một lát đi hướng người cao lớn bọn người, tốt à, 10 vạn khối tiền, thu tiền các ngươi đi nhanh lên. Người cao lớn nhìn thấy Vương Chỉ chịu vừa, lúc này nết miệng nở đủ cười, đương nhiên, nhóm chúng ta nói lời giữ lời. Trần Mặc nhìn thấy đối phương cười xấu xa, liền biết rõ đối phương không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Vương Chỉ cuối cùng quyết định tự móc tiền túi, cầm 10 vạn khối tiền cho đối phương dàn xếp ổn thỏa. Thống khoái dùng di động chuyển khoản đi qua. Người cao lớn nhìn thấy tiền tới sổ, đầu tiên là hướng mình người cười cười, sau đó lại nói với Vương Chỉ, các minh đệ ban đêm không ngủ được, tới giúp các ngươi xua đuổi bầy sói, tiền trà nước có phải hay không cũng hẳn là cho điểm. Vương Chỉ lông mày trong nháy mắt nhăn lại, các ngươi muốn nói chuyện không giữ lời. Người cao lớn nhún nhún vai, nói chuyện đương nhiên giữ lời, 10 vạn khối tiền là bồi thường nhóm chúng ta bãi cỏ tiền, lấy thêm 10 vạn là cảm tạ nhóm chúng ta giúp các ngươi xua đuổi sói hoang, đây là hai chuyện khác nhau. Nhìn thấy người cao lớn vô lại biểu lộ, Vương Chỉ hối hận vừa rồi chuyển tiền cho đối phương. Muốn trở về là không thể nào, hắn cũng không có khả năng tiếp tục cho đối phương chuyển tiền. Nhóm chúng ta không cần các ngươi hỗ trợ. Vương Chỉ lạnh giọng nói. Ba người cao lớn vô tay, tốt, đàn ông các ngươi không sợ, mấy cái kia nữ nhân nhất định rất sợ, liền để nhóm chúng ta bảo hộ nàng nhóm đi. Đối phương nhìn Vương Chỉ không chịu khuất phục, muốn dùng trong đội xe nữ tính xem như áp chế. Nói chuyện người cao lớn cánh tay vung lên, vây chung quanh những nhân viên khác, cầm vũ khí hướng Trần Mặc bọn người tới gần. Đội xe 30 người xuống lại đến cùng một chỗ, đem Triệu Lệ các loại bốn cái nữ nhân bảo hộ ở giữa. Vương Chỉ hô lớn, các ngươi đây là phạm tội biết không? A a a, phạm tội. Nhóm chúng ta chỉ muốn hỗ trợ bảo hộ các ngươi, như thế nào là phạm tội đây? Người cao lớn vô lại nói. Nhìn xem đối phương cầm vũ khí chậm rãi tới gần, đội xe nhân viên bị buộc tụ lại đến cùng một chỗ. Lấy tiền, hoặc là đem nữ nhân giao cho nhóm chúng ta bảo hộ. Người cao lớn uy hiếp nói. Tất cả mọi người minh bạch, bảo hộ chỉ là bọn hắn lấy cớ mà thôi, nữ nhân nếu như rơi vào đối phương trong tay, không nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Trong đó một cái gầy gò thanh niên nhìn thấy trong đám người Triệu Lệ, "Wow, lão đại, cô gái này dài giống như minh tinh, chúng ta cần phải hảo hảo bảo hộ nàng." Cái khác cầm vũ khí người phát ra tiếng cười quái dị. Trần Mặc xê dịch bước chân, ngăn tại gầy gò thanh niên cùng Triệu Lệ ở giữa. Đối phương hồ ít tiền không có quan hệ gì với hắn, dù sao cũng không phải tiền của hắn, nếu như đối phương đánh nữ tính chủ ý, đặc biệt là Triệu Lệ, vậy hắn liền không thể không xuất thủ. Cảm nhận được Trần Mặc tại bảo vệ chính mình, Triệu Lệ tâm tình khẩn trương hơi thư giãn một chút. Vương Chỉ biết không thể để bọn hắn tiếp tục. Các minh đệ thao ra hỏa, mỗi chiếc xe trên đều có leo núi trang bị, trong đó sát đủ, sát ký đều có thể làm thành vũ khí. Trong đội xe hơn 10 nam nhân, lập tức mở cửa xe tìm kiếm vũ khí. Trần Mặc nhìn thấy chỉ có những cái kia không muốn giao tiền người không hề động, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, giống như sự tình cùng bọn hắn dường như không quan hệ. 46.